Chương 308, câu trần. Quần sơn bên trên, hắc vụ tràn ngập, âm khí âm u mà tại một khoảng núi đá phía dưới, đang có một đôi mắt xuyên thấu qua khe hở dò xét tình huống bên ngoài. Quái thai. Nhưng cái kia đôi mắt rất nhanh lại rụt trở về, mà còn ngăn chặn khe hở. Núi đá không lớn, thực sự không nhỏ, to như khung xe, nửa hãm trong đất. Mà dưới đá, nhưng là một chỗ không lớn không nhỏ địa huyệt, đây cũng là bọn hắn trước đó lấy ra, bên trong một đầu huyệt đạo thẳng tắp hướng quần sơn chỗ sâu dọc theo mà đi. Không dài, còn có thể nhìn thấy tướng Liêu đang liều mạng phí sức tại đào đất, trên mặt lại là sống sót sau hai nạn mừng rỡ, tựa hồ chỉ cần không vào cái kia hắc vụ, hắn coi như đào được thiên hoàng địa lão cũng cam tâm tình nguyện. Còn có hôi thất cô, đào hang đào đất thế nhưng là hôi ra bản lĩnh giữ nhà, cho nên tốc độ cực nhanh, một rắn một chuột, vậy mà trò chuyện thân thiện, phối hợp lại. Thế nào? Gặp Tô Hồng Tín trở về, mấy người đều có chút tò mò. Cái kia hắc vụ tựa hồ cùng bình thường sương mù không có gì bất đồng, ta vừa rồi nhìn nhìn, bên trong chỉ là có chút lờ mờ, nhưng cũng không phải triệt để thấy không rõ, hơn nữa không có phát hiện cái gì dị dạng. Tô Hồng Tín hơi kinh ngạc nói ra. Nhưng không có biết rõ ràng trước đó, chúng ta còn là đi dưới đất đi, chậm là chậm một chút, chung quy ổn thỏa. Nhưng bước chân hắn đột nhiên dừng lại, thần sắc ngưng lại, sau đó đem ánh mắt chậm chậm hướng về cánh tay mình, những người khác như cũng phát giác được một loại nào đó dị dạng, từng cái không hẹn mà cùng ngừng lại khí tức, huyệt đạo bên trong lập tức yên tĩnh vô thanh. Nơi đây tuy không ánh sáng, có thể đối bọn hắn đám người này tới nói, hầu như cùng ban ngày không giống, Tô Hồng Tín đã nhìn thấy trên cánh tay mình, cái kia một cây lông tơ không biết lúc nào vậy mà dựng lên, da thịt bên trên toàn là từng cái nhỏ bé nhô lên, gà mẹ u cục. Đại hung bất tưởng. Rất lâu, mới nghe hắn ngữ khí lắng xuống lẩm bẩm nói. Vậy mà có thể làm hắn thân thể tự phát báo động trước, thực sự có chút khó tin, liền liền cái kia từ phúc đều chưa từng để cho hắn có loại phản ứng này. Cái kia hôi thất cô không bị khống chế không hiểu run lên, những người khác càng cảm thấy đáy lòng lăng không sinh ra một luồng hạt khí, thông vào tim phổi, dung nhập huyết nục, làm bọn hắn hít sâu một hơi. Sẽ là cái kia hắc vụ bên trong bất tường đồ vật sao? Trần Vân Phi sắc mặt trắng bệch hỏi. Không giống như là những cái kia nê rong, giống như là một loại nào đó đại hung, trời hận đất oán, để cho người ta sợ hãi. Nói chuyện là Bạch Liên giáo chủ, hắn nói xong liền vô ý thức nhìn về phía khuôn mặt ngưng trọng Trần Như Tố, trong mắt ý vị không cần nói cũng biết. Cương Thi Vương. Trần Như Tố đầy mắt ngưng trọng, có chút khó tin nói ra. Ta có thể cảm nhận được hắn tồn tại, hắn cùng ta bất đồng, trên thân sen lẫn vô tận oán sát khí, còn có kinh khủng mùi máu tanh, giống như là tàn sát đếm không hết sinh linh. Tô Hồng Tín vặn một cái lông mày. Hắn là sông người đến. Trần Như Tố lắc đầu. Không phải, hắn hướng núi lớn chỗ sâu đi, không đúng, chờ một chút, phút chốc, Trần Như Tố sắc mặt một trắng, nhặt như giấy vàng, trong miệng rốt cuộc phốc phốc sặc ra một ngụm huyết tiễn, rất nhanh ngã xuống đất. Tô Hồng Tín thấy thế vội vàng đem nàng tiếp vào trong ngực, đã thấy Trần Như Tố trong mắt hiếm thấy lộ ra một chút thần sắc, vội vàng nói giọng khàn khàn, không chỉ một. Cũng liền tại đồng thời, cách đó không xa tướng Liêu phút chốc hú lên quái dị, tiếp đó ôm hôi thất cô liền chạy ngược về, vừa chạy còn vừa kêu. Không xong, trong đất có cái gì? Tô Hồng Tín nghe mà không biểu tình, tiện tay một nắm đoạn hồn đao, ánh mắt hơi rét, nhìn về phía huyệt đạo đầu cùng, cái này huyệt đạo không cao, cao 2 mét thấp, có thể đồng thời cung cấp 3 người thông hành, cách hắn không xa mười mấy 20 mét bên ngoài, liền thấy cái kia rời rạc núi trong đất, mơ hồ có một người đang nửa che trong đó, thân hình nửa lộ. Càng khiến người ta không tưởng được là cái kia đầu cùng núi đất rơi xuống, thế mà phá vỡ một cái khe hở, giống như là phía sau có khác động tiên. Chết. Hắn đỡ dậy Trần Như Tố, đến gần nhìn một cái, lập tức mặt lộ vẻ dị sắc, chỉ gặp cái này hẳn là cái thân mặc đạo bào, đồng nhan hạc phát lão đạo, nhưng một thân áo lại rất là cũ kỹ, búi tóc nửa tán, không nghe thấy khí tức. Mà làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, người này nửa gương mặt còn là thân thể máu thịt, nhưng chờ đem từ trong đất đào ra, khác nửa tấm không ngờ hóa thành nê rong, quả thật hảo hảo kinh khủng. Lại xem cái kia khe hở, đâm một cái phía dưới, nó hậu quả nhưng có khác thiên địa, đồng dạng cũng là một chỗ địa huyệt, tính mịch khó lường, sâu không thấy đáy, giống như là một mực thông hướng núi lớn chỗ sâu, trên vách núi đá càng là khảm không ít phát sáng kỳ thạch, chiếu sáng trưng. Tô tiền bối, mau nhìn, nơi này có chữ. Trần Vân Phi đột nhiên ngón tay một bên vách núi nói ra. Trần Hi Di, quần sơn chỗ sâu. Nguyên bản yên tĩnh vô thanh giữa rừng núi, chợt thấy một luồng cuồng phong từ chân trời lướt đến, rơi xuống đất tảng ra, rốt cuộc hóa thành ba đạo thân ảnh. Trong đó một người, hồng tụ chuyển một cái, chỉ như một vệ hồng vân tung bay, lướt nhẹ mà rơi, áo đỏ tóc trắng, chính là Tô Đắc Kỷ. Chính là nơi này. Nàng hỏi. Một bên lão thần vội nói, không sai. Vậy liền, Tô Đắc Kỷ đang khi nói chuyện đang muốn động tác, không nghĩ lúc này, một đạo cao to thân ảnh, như là cỗ sao trổi từ trời rơi xuống, liền rơi ở sau lưng nàng. Huyên nào chấn động tới, Tô Đắc Kỷ kinh ngạc chuyển thân, ngưng mắt nhìn lại, cái này nhìn một cái, lại là hơi hơi sợ run, sau đó mắt phượng nhắm lại đã thấy phía sau đã đứng một tôn khó nói lên lời khôi ngô thân hình, càng không giống bình thường, là trên người người này phát ra một cô cực đoan kinh khủng mùi máu tanh, khiến người nghe ngóng muốn nói. Lại xem người này hình dáng tướng mạo, cầm trong tay hai cây vết máu lốm đốm đại kích, một thân tàn phá giáp trụ, sau lưng bù xù một đầu bẩm sư tử một dạng nồng đậm mực phát, trần trụi trên người, rơi đầy từng đạo nhằng nhị khắp nơi vết thương, trên mặt là một cái nửa tàn phá đen nhánh thiết diện, tựa như một tôn ma thần đứng lặng im. Nhưng Tô Đắc Kỷ xem lại là người này bả vai, trên đầu vai lại còn ngồi một thiếu nữ, áo mưa thiếu nữ, áo mưa thiếu nữ cũng đang đánh giá Tô Đắc Kỷ, nàng đong đưa hai chân, tò mò nhìn quanh không. Nhưng gặp trước mắt nữ tử áo đỏ tóc trắng kéo nơi, váy áo theo gió núi mà động, tư thái huyền chuyển động lòng người, cái kia chạm giống hoa văn phía dưới, như ẩn như hiện lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt, huyền chuyển một nắm thân eo như phất liễu một dạng, còn có gương mặt kia, mỹ ý nhập cốt, khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Lập tức, đùng. Thiếu nữ vỗ tay phát ra tiếng, tay nhỏ vừa nhấc, một đoàn cổ quái kỳ lực, lập tức từ cái này trên mặt nhẫn lặng yên lan tràn mà ra, quét sạch hướng bốn phương tám hướng, giống như đem mảnh này thiên địa ngăn cách ra tới, trong chốc lát, hắc vụ không thấy, nguyên bản sinh cơ dạt dào, cỏ cây san sát quần sơn, chỉ tại cái kia cố kỳ lực lướt qua, trong nháy mắt tựa như là kinh lịch trăm ngàn năm thương hải tam điển, từng tòa cao và dốc kỳ phong lớn lượn như thiên đao một dạng liền một mạch vụt lên. Từ mặt đất, một thời gian núi đi 6 giờ, giang hà đổi đường, chỉ giống cái kia trong truyền thuyết thần thoại cái gọi là Di Sơn đảo hải mở dạng, kinh thiên động địa, biết bao dọa người. Liên liên thiếu nữ dưới thân đại địa cũng tại ầm ầm tiếng vang bên trong phóng lên tận trời, liếc mắt trăm trượng, lại xem đã là trăm nghìn trượng, hóa thành một tòa xuyên qua thiên địa cự phong, như có thể lên tiếp nhật nguyện, thẳng vào chân trời. Không chỉ là nàng, đối diện ba đạo thân ảnh dưới chân cũng giống như thế, đợi đến dị biến dừng lại, sơn hà đại địa đã tại dưới chân, hèn mọn như bùn, rất nhanh khó gặp. Mà bọn hắn, quả nhiên là sừng sững thiên địa tuyệt đỉnh. Cương phong lạnh thấu xương, song phương đối chất. Thiếu nữ tò mò hỏi, Tô Đắc Kỷ. Tóc trắng tung bay, áo đỏ khuấy động, Tô Đắc Kỷ trên mặt vũ mị chi sắc giống như là tản đi mấy phần, nàng luốt luốt tóc mai tóc trắng, váy phía dưới đã thấy chín cái tuyết mạch hồ đôi đã lộ ra, nhưng nghe nàng thần thái lười biếng nói, người giữ cửa đã biết bản cung là ai, còn dám mạo phạm. Thiếu nữ không nhanh không chậm liền nhìn vài lần, nhìn mặt khác hai thân ảnh, cười nói, một cái kéo dài hơi tàn lao thần, một cái ngưng tụ ra vu tộc thân thể thương triều cũ đem. Nhưng ngay tại thiếu nữ nói chuyện công phu, nàng mi tâm đã thấy một đoàn thần hoa không hiểu sáng lên, sau đó dần dần thu liễm, tụ co lại, cuối cùng tựa như là một khỏa khảm vào mi tâm ngôi sao, tối nghĩa khó hiểu, thần dị phi thường ạt kỷ trên mặt vũ mị trong nháy mắt không thấy, đôi mi thanh tú cao lại, mắt phượng vốn là đột một mở, sau đó liền nhanh chóng nheo lại, tựa như có chút kinh nghi. Mà cái kia lão thần lại mặt lộ vẻ kinh sợ, vô ý thức lui về sau nửa bước, giống như là gặp quỷ một dạng, tiêu quái dị nói câu trần, chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 309, không thể tưởng tượng chi địch. Nghe nói câu trần hai chữ, Tô Đắc Kỷ là triệt để đổi sắc mặt, vũ mị giết hết, mặt mày bên trong lộ lạnh ý, dưới làn váy chín cái tuyết bạch hồ đôi đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng vọt ra, như muốn che kín bầu trời mở dạng, tại giữa thiên địa đông đưa. Oeng. Một giây sau, thân nàng bên cạnh phi liêm đột nhiên tiêu thất, lại xuất hiện, người đã tại trời cao bên trên, ở trên cao nhìn xuống, sau lưng năm cây đỏ tươi trường mâu phân phân hết cách mà động, hóa thành năm đạo màu đỏ tia chớp, xuyên thủng hướng cái kia khách không mời mà đến. Thư không đều như tại lúc này bị xé nứt, năm đạo hồng mang ngang qua thiên địa, thẳng tiến không lùi, phàm là chặn đường núi cao, không khỏi bị xuyên thủng tại chỗ. Nhưng hầu như tại đồng thời, áo mưa thiếu nữ đã nhảy lên rơi xuống đất, mà thân nàng bên cạnh khôi ngô thân ảnh cầm trong tay hai cây lốm đốm đại kích, không nói một lời, mũi chân đè xuống, dưới chân đột một nhạc chỉ nghe một tiếng ầm vang, phát ra cự chiến, mà nhảy lùi lại khoảng không mà lên, song kích điên của bổ, càng đem cái kia năm cây kinh khủng trường mâu toàn bộ bổ ra, lập tức như ngôi sao mất mạng, trời hoảng sợ động, đều là cự bạo thanh âm. Xương tên ra. Phi Liêm cầm trong tay song mâu, nhìn chăm chú người tới. Võ Điệu Thiên Vương. Một đạo trầm áp tiếng nói từ cái kia cầm kích chi miệng người bên trong vang lên. Hai người liếc nhau, lại là không nói lời gì. Một người như sao băng tung bay về phía nơi xa, một người như ma thần hàng thế, thân hình hơi biến hóa, hẳn là hóa thành bay đầy trời hoàng, như một cỗ mây đen, phô thiên cái địa, theo sát mà đi, những nơi đi qua đều là khô tuyệt tử vong. Không bao lâu, phương xa đã mở rộng kinh thiên đại chiến. Dãy núi bên trên, A Kỳ xem đối diện bộ dáng kia non nớt áo mưa thiếu nữ, kinh ngạc cũng có, kinh nghi cũng có, cùng với một chút kiêng kỵ. Còn có thân nàng bên cạnh lão thần. Lão thần như người, tựa như là một cái thanh tráng niên nam tử, đỉnh đầu không phát, da thịt bên trên là cấn thần bí màu tím đồ đằng, xương gò má đột xuất, thân hình gầy cao cao lớn. Mặc một bộ cực lớn áo choàng, hắn xem thiếu nữ cảnh giác phi thường, như lâm đại địch, trong mắt đều là vẻ giận mình. So sánh với nhau, thiếu nữ lại mặt mũi tràn đầy mạn bất kinh tâm, nàng nhìn Tô Đắc Kỷ, liền nhìn xem cái kia lao thần. Khiến người ngoài ý là, chợt thấy lao thần há miệng ra, trong miệng vậy mà phun ra một khối lấp lóe kim loại sáng bóng cổ quái kỳ vật, trong miệng hắn gấp giọng đọc lên một đoạn cổ xưa tối nghĩa giọng điệu, cái kia kỳ vật trong chốc lát liền phảng phất chất lỏng một dạng kéo dài tới ra, đem hắn bao khỏa trong đó, liền gặp một trận lam quang lóe qua đợi đến lam quang tiêu thất, thiếu nữ cuối cùng có rồi không đồng dạng biểu lộ, nàng híp mắt cười một tiếng, cười như chuông bạc. Hiếu Kỳ nói cơ. Giáp. Định Thần nhìn lại, lão thần toàn thân đã bị một bộ tím lam giao nhau cổ quái thiết y bao khỏa, lấp lóe băng lanh kim loại sáng bóng, khe hở gian càng là du tẩu mạch máu mạch lạc một dạng hồ quang điện đáng tiếc cũng đã tàn phá, phía trên còn dính nhuộm một chút vết máu, giống như là đã từng trải qua một loại nào đó thảm liệt chém giết. Không để ý đến thiếu nữ lời nói, lão thần trên cổ tay chợt bắn ra một mảnh lam quang, vô số khiêu động thần bí ký hiệu liền một mạch sáng lên, tại trong hư không nhanh chóng ghép lại tổ hợp, hóa thành từng cái khó mà xem hiệu tối nghĩa văn tự. Khởi động phi thuyền. Không gian khiêu dược chuẩn bị. Thần cấp đả kích chuẩn bị. Tắt thần pháo tích xúc năng lượng chuẩn bị. Liên tiếp chỉ lệnh từ lao thần trong miệng liền một mạch nói ra, áo mưa thiếu nữ bất vi sở động xem, trong mắt để lộ nồng hậu dày đặc hứng thú. Rất nhanh, cái kia vô số văn tự đột nhiên hóa thành một vệt sáng, cách xa bắn về phía bầu trời, giống như là không thấy đầu cùng, mãi cho đến sâu trong tinh không. Ngay tại chùm sáng tiêu thất không lâu, lao thần phía sau đột nhiên vỡ ra một đạo cực lớn lỗ thủng, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một chiếc chiến hạm đã lăng không xung ra, chậm rãi bay ra, giống như một tòa núi cao treo ở bầu trời, khó có thể tưởng tượng. Lao thần mặt lộ vẻ ngưng trọng, cắn chặt hàm răng, giống như là đặt lên toàn bộ thủ đoạn chỉ vì đối phó thiếu nữ trước mắt. Chiến hạm cũng là tàn phá, trên thân hạm một cái rõ ràng nhưng vừa không ngờ tới thủ ấn, cơ hồ xe rách chiếc này không thuộc về phương này thiên địa chiến hạm. Mà cái kia trên chiến hạm đã thấy hai bên riêng phần mình bộc phát ra một đoàn như mặt trời lang quang, như sấm mũi nhọn như tia chớp, chậm chậm tập hợp một chỗ. Tô Đắc Kỷ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương cử động, sáng tạo ra vô số cái văn minh lão thần, vô luận lấy ra cái dạng gì thủ đoạn bảo mệnh, nàng đều không ngoài ý muốn, đặc biệt là loại này ngưng tụ vô số trí tuệ, đi ra một con đường khác văn minh sản phẩm, từng có lúc, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy vô số ngôi sao tại cái kia hủy thiên diệt địa chùm sáng hạ phá nát, hoặc nhiều hoặc ít thần ma dị loại, vẫn lạc tại cái này thiên ngoại kỳ vật bên dưới. Xem rất chậm, nhưng thực ra toàn bộ phát sinh cũng không chậm, hai đoàn như mặt trời lang quang, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, đột nhiên dữ dội đụng vào nhau, hóa thành một dòng sông dài một dạng chùm sáng đáng sợ, hướng về cái kia áo mưa thiếu nữ. Nhưng đột nhiên, Tô Đát Kỷ mắt phượng run lên, liền liền cái kia lão thần cũng là không nhịn được run lên. Liền thấy thiếu nữ phía trước, đột nhiên nhiều ra một cái đen nhánh vòng xoáy, một cỗ quan tài đá không như lệnh, vừa vặn đứng tại cái kia hủy thiên diệt địa chùm sáng phía trước. Cái này quan tài đá kinh hãi người, khe hở gian đang tràn ra từng sợi thi khí, như khói đen bốc lên, treo ở trường tiên bên trên, nắp quan tài bên trên càng là khắc họa phức tạp quỷ dị đường vân, như có máu tươi chảy xuôi, đen đỏ như mực, nở rộ ảm đạm hờ mang, hung tà bất tưởng, mặc cho cái kia đáng sợ chùm sáng rơi xuống. Ầm. Kèm theo nắp quan tài nổ tung, một cỗ nồng đậm đến khó lấy tưởng tượng thi khí thoáng chốc giống như núi lửa phun trào một dạng từ trong thạch quan xung ra, đen nhánh thi khí phóng lên tận trời, đem thanh thiên đều nhuộm đen hơn nữa. Quần quần thi khí bên trong, một đạo thân hình hình dáng, như ẩn như hiện. Lão thần hai mắt dần dần trừng lớn, sắc mặt khó coi kết tiếng nói, thượng cổ thần thi. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, liếc thấy cái kia một cỗ quan tài đá triệt để bị mở ra. Một tôn khôi ngô cổ xưa thân ảnh chậm rãi đi ra, mặc cũ kỹ y phục, tay trái cầm vẫn, tay phải lật qua, càng không giống bình thường là nó trên cổ không đầu, hẳn là một bộ không đầu thân hình. Hạ cày. Một mực không nói lời nào Tô Đát Kỷ mở miệng, xem cái kia không đầu thân hình, tựa như cũng lộ kinh ngạc. Lập thuẫn phía dưới, quang thúc kia lại bị sinh sinh đẩy ra. Tô Đát Kỷ không để ý lao thần sẽ như thế nào ứng đối, mà là đem ánh mắt hướng về cái kia đang thò đầu ra nhìn hướng nàng nhìn quanh thiếu nữ trên thân, người nàng không nhúc nhích, nhưng chín cái đuôi cáo, chỉ tựa như chín cái tập loạn thiên địa thần tiên, xoắn trời sâu đất thẳm, dọc đường quất nát vài toàn núi cao, toàn bộ hướng áo mưa thiếu nữ cuốn đi. Bắt giặc trước bắt vua, đối phương nếu đi là luyện thi một đạo, tất nhiên là trận chiến này quan trọng nhất chi địch, giết nàng, toàn bộ liền đều không đủ vi lự. Nhưng áo mưa thiếu nữ lại lộ ra hi hi một cái cười quái dị, đưa tay chỉ Tô Đát Kỷ, hoặc là nói, chỉ hướng Tô Đát Kỷ phía sau. Tô Đát Kỷ ánh mắt khẽ biến, chín đuôi dừng lại, cũng không nhiều làm dừng lại, chân ngọc một điểm, đã phi thân hướng thẳng trời cao, đồng thời quay đầu nhìn lại đã thấy cách đó không xa, không ngờ xuất hiện một cỗ quan tài đá. Cái kia quan tài đá so sánh lúc trước nhìn thấy, càng thêm cực lớn, cũng càng thêm đáng sợ, mang một cỗ nói không nên lời cảm giác áp bách, giống như là bên trong không phải người, mà là một tôn hồng hoang manh thú, thần ma nhất lưu. Cái kia lão thần thoáng nhìn cái kia cực lớn quan tài đá, không nhịn được cái trán đầy mồ hôi, toàn thân rẽ run. Chiến hạm này sớm đã tổn hại, cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn, mấy ngàn năm đặt tinh không phía trên, hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi lực, mới có thể sử xuất một kích này, không nghĩ vậy mà hoàn toàn vô dụng. Tô Đát Kỷ đồng dạng cảm thụ đều một cỗ không hề tầm thường nguy cơ, một đôi mắt cáo gắt gao nhìn chăm chú chiếc quan tài đá kia, toàn thân yêu khí cơ hồ lại không che giấu tuyên tiết ra tới. Thế nhưng là, kèm theo nắp quan tài chậm chậm rời đi, cái kia lão thần đột nhiên nhìn chăm chú cơ giáp phân biệt xuất thân phần tin tức không hiểu quát to một tiếng, mang không cách nào hình dung hoảng sợ cùng sợ hãi, vậy mà không liên quan không quản, vung tha đi thủ, khống chế chiến hạm, tại bầu trời vỡ ra một đạo lỗ thủng, tiếp đó không muốn mạng vào. Hắn vậy mà mong muốn chạy, mong muốn chạy. Nhưng cái kia trong thạch quan, chợt thấy năm đạo thần quang xung ra, ảm đạm khó tả, chỉ hướng cái kia lão thần trên thân vừa rơi xuống, trong chốc lát, tựa như là gãy cánh phi điểu, tính cả chiến hạm, đếm kỹ từ lỗ thủng bên trong rơi ra tới. Lão thần vong hồn đều ứa ra, trong miệng khó có thể tin tê thành nói, à, đây không có khả năng, đây là, nhưng lời nói không nói tẫn, trong thạch quan, mãnh liệt tuôn ra một cỗ đáng sợ hấp lực, phong vân thoáng chốc vì đó đảo lưu, hóa thành một cái gió xoáy, giống như cái phế ước, thôn thiên hấp địa, đem cái kia chiến hạm tính cả lão thần cùng nhau cuốn vào quan tài đá. Sau đó là một trận khiến người dùng mình nhấm nuốt âm thanh, trong lúc mơ hồ giống như là nghe được một tiếng kinh khủng ngâm gọi. Tô Đát Kỷ cũng là hai mắt đột một mở, mặt lộ vẻ kinh sợ, nhìn cái kia mở ra một cái khe hở quan tài đá, tựa như nhìn thấy cái gì khó có thể tưởng tượng đồ vật. Nàng giật mình nói, ngươi là từ đâu tìm tới cỗ thi thể này? Áo mưa thiếu nữ khuôn mặt nhỏ hơi kéo căng, nàng ra vẻ suy tư một chút, tiếp đó mới nói đến thật đúng là cơ duyên xảo hợp, có mấy lời lớn. Tô Đát Kỷ hít sâu một hơi, nàng lại sâu sắc mắt nhìn trước mặt thiếu nữ, đột nhiên mở ra thân hình, huyễn hóa biến đổi, đã hóa thành một cái cực lớn chín đuôi bạch hồ, cho dù là nút tại núi cao ở giữa, cũng như cũ cao hơn dãy núi không ít. Chỉ tại áo mưa thiếu nữ nhìn chăm chú, cái kia lộ ra yêu thân Tô Đát Kỷ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sắc bén thét dài, nhật nguyệt cùng run, mở to miệng bên trong, một thanh dữ tợn quái trạng hắc đao đang chậm rãi nổi lên, đao kia cũng không hoàn chỉnh, tàn phá lưỡi đao, nhuốm huyết đao trôi, dính đầy vết dạn thân đao. Nhưng áo mưa thiếu nữ cũng thu lại trên mặt mạn bất kinh tâm, hắc bạch phân minh trong con mắt, chiếu ra không đồng dạng đồ vật, tàn phá trên thân đao, chín quả ngôi sao như ẩn như hiện. Chín quả mệnh tinh đúc đao. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 310, bất tử nê rong. Trần Hi Di, danh tự này nghe thế nào có chút quen tai a. Xem lão đạo bên cạnh vách đá khắc xuống chữ viết, Tô Hồng Tín không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Nếu là đổi lại danh tự ta cảm thấy ngươi khẳng định biết rõ, Trần Đoàn lão tổ. Bạch Liên giáo chủ cũng nhìn có chút giật mình. Tô Hồng Tín hai mắt ngưng lại. Trần Đoàn. Tốt gia hỏa, người này thân phận cũng không tục, hậu thế càng là lưu truyền không ít liên quan tới hắn truyền thuyết cố sự, chưa từng nghĩ, vậy mà chôn vùi tại nơi này. Đừng đụng hắn thi thể, cái này chú thuật cổ quái phi thường, tuyệt đối đừng xong đời rồi. Tướng Liêu nghe vậy vội vàng lẫn tránh xa xa, hắn nhìn nửa người nửa bùn lão đạo tràn đầy kiên kỵ, tiếp đó liền nhìn xem sâu không thấy đáy huyệt đạo, đại giọng nói, các ngươi nói, hắn có phải hay không là từ bên trong trốn tới? Nhìn phía trước sâu không thấy đáy huyệt đạo, tất cả mọi người đáy lòng đều phát lên một hơi khí lạnh đáng tiếc, trên vách đá cái kia chỉ lưu lại ba chữ liền không còn gì khác. Phải hay không phải, cũng phải đi xuống. Tô Hồng Tín trầm âm mặt, nói xong, hắn cuối cùng liếc mắt trên mặt đất lão đạo, cũng không ngừng lại, trực tiếp theo huyệt đạo kia hướng chỗ sâu chạy đi. Lúc này lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, dứt khoát liền không tránh, sợ đầu sợ đuôi, cũng không phải hắn thói quen. Nếu đối phương thật sự là giống như hắn người, cái kia tất nhiên có lưu sinh cơ, tuyệt sẽ không vô duyên vô cơ ở đây mai táng cái gì lớn bí mật, nhất định là có trô mưu đồ. Huống chi, hắn nhất định phải biết rõ ở trong đó bí mật. Lưu ý, hắn lại nhìn mắt một nhóm mọi người, cũng không nói nhảm, dưới chân tăng tốc, mang mọi người tiêu tán tại huyệt đạo chỗ sâu. Nhưng bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn đi không lâu sau, trên mặt đất lão đạo kia vậy mà phút chốc mở mắt ra, không những mở mắt ra, còn từ trên mặt đất bò lên, một nửa khác thân thể máu thịt càng đang bay nhanh hóa thành bùn thân, hai mắt mũi miệng bên trong không ngừng trào ra ngoài bùn não, đảo mắt tại chỗ liền đâm một tôn nê rong. Cái này nê rong đã không nguyên bản hình dáng tướng mạo, mà là một cái sĩ tốt bộ dáng, cầm trong tay trường qua, một cái đầu chậm rãi vặn vẹo cái cổ, nhìn về phía Tô Hồng Tín bọn hắn ly khai phương hướng, dưới chân khẽ động, đã mất âm thanh vô tức đi theo. Mà Tô Hồng Tín bọn hắn đầu này không có chạy ra bao xa, không ngờ nhìn thấy một cái đạo nhân, nhưng không giống với cái kia Trần Đoàn là, cái này đạo nhân vẫn là thân thể máu thịt, lại toàn thân huyết nhục mơ hồ hiện điểm điểm hào quang, rất thị phi so bình thường. Nhưng theo mọi người đến, có lẽ là nhấc lên cuồng phong lướt qua, bất quá trước mắt, đạo nhân trong khoảnh khắc hóa thành một chùm bụi bặm, phốc tàn mát, hài cốt không còn. Đừng ngừng. Tô Hồng Tín nhắc nhở một câu, chạy nhanh tư thế gấp hơn, cuối cùng cơ hồ động hành như bay, bên tai chỉ nghe hô hô do vang, dọc đường càng là có thể thấy được từng cỗ tử trạng khác nhau thi thể, tất cả đều là chết ở chỗ này người, không có 40 cỗ cũng có 30 cỗ. Huyệt đạo bốn lượn vặn mèo, không biết sâu cạn, mọi người một hơi cũng không biết chạy bao xa, có lẽ là nửa giờ, có lẽ là 2 giờ, 3 giờ, thẳng đến trong huyệt đạo ánh sáng yếu dần, Tô Hồng Tín lúc này mới dừng một chút bộ pháp. Nhanh nâng đoạn hồn đao nơi tay đầy mắt cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí nhìn tiến lên đi. Tất cả mọi người cũng đều trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, thực tại là cái này một đường bên trên nhìn thấy người chết nhiều lắm, hơn nữa toàn thân không thấy vết thương thì cũng thôi đi, có lại là tay chân hóa thành bùn thân, có là đầu lâu hóa thành bùn thân, từng cái tử trạng quỷ dị. Liên liên Tô Hồng Tín cũng cảm thấy có loại nói không nên lời dùng mình, hắn tuy nói giết người không tính toán, nhưng trên đời này không biết mới đáng sợ nhất, ai cũng không biết huyệt đạo đầu cùng chờ bọn hắn là cái gì, tựa như là thông hướng một cái vực sâu cửa vào, tràn ngập làm người sợ hai khí tức. Cẩn thận chút, tám thành sắp đến cùng. Tô Hồng Tín âm thầm đề phòng, tiện thể nhìn lại mắt mọi người, nhưng cái này không nhìn không sao, xem xét phía dưới, sắc mặt hắn lập tức khó nhìn lên, liền thấy lúc trước đi qua địa phương, một tôn như quỷ mị nê rong xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở phía sau bọn họ. Tiếp theo cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, mấy chục cái giống nhau như lúc nê rong phân xung ra, đứng tại ảm đạm yếu ớt âm ảnh phía dưới, âm u đầy tử khí nhìn chăm chú bọn hắn, người xem tê cả da đầu, không rét mà run. Mẹ nó. Tô Hồng Tín mắt tỏa lệ khí, quyết định chắc chắn, tiến lên một bước bước ra, hai tay cầm đao, toàn thân hung tà sát khí ngừng lại như mây khói một dạng điên cuồng tuôn hướng đoạn hồn đao. Hẹp trường đao trên mũi dao liền gặp tràn đầy lên một cỗ nồng đậm đen máu đỏ ánh sáng, đao quang tăng vọt, đao khí xâm nhiên, xem những cái kia nhanh chóng bước tới nơi dòng, hắn dương đao một bổ, liền gặp một đạo nguyệt hồ một dạng đen đỏ đao mang, mang theo kinh khủng gió tanh, phá không mà ra. Nhưng hắn chém mất không phải những cái kia nơi dòng, mà là địa huyệt này phía trên. Oeng! Đao khí vừa rơi xuống, liền nghe kinh bạo. Cái kia địa huyệt trên không chỉ gặp phá vỡ một đạo cực lớn lỗ thủng, kèm theo kinh người rung động, vô số đất bùn núi đá phân phân của xuống. Nhưng vốn cho rằng cắt đứt cái này mà nói liền có thể tạm thời có thể tạm nghỉ, không nghĩ Tô Hồng Tín đao quang vừa rơi xuống, cái kia bạo tán thổ nhưỡng bên trong, một cây trường qua, phút chốc pha không tới, thế tới cực hùng, thẳng đến hắn trong ngực mà tới. Con người căng thẳng, Tô Hồng Tín lật tay quét ngang thân đao, ngăn tại cái kia trường qua trước đó. Liền nghe keng, bạo hưởng phía dưới, hắn đã bị một kích này mang ra mấy mét xa, chỉ là nê rong, khí lực hẳn là kinh người như vậy. Ngươi cũng tiếp ta một đao thử một chút. Tô Hồng Tín chấn động thân đao, lật cổ tay dương đao, lại thấy một vệ hồng mang cách đao mà ra, vắt ngang địa huyệt, hướng hầu như tôn đã vượt qua lỗ thủng nê rong bổ tới đao mang phía dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, nê rong phân phân chặn ngang mà đứt, nhưng ngoài ý muốn là những cái kia nê rong chỗ đứt rốt cuộc hiện ra một vệ hoàng quang, đảo mắt vết thương liền liền khép lại. Thốt ra hỏa, lợi hại như vậy. Tô Hồng Tín trong lòng run lên, thật phải một tôn có thể là hai tôn dạng này đồ chơi hắn thật cũng không sợ, nhưng mà phía sau một mảnh đen kịt, có tới 20-30 cỗ, mà lại còn là không chết không thương tổn, cho dù ai nhìn thấy, sợ là cũng phải nhức đầu. Lôi pháp. Một bên Bạch Liên giáo chủ, tính cả Trần Vân Phi bọn hắn thấy thế cũng đều phân phân xuất thủ, một thời gian, chỉ kiến giải trong huyệt sấm chớp, cuồng phong gào thét, còn có tung hoành tới lui đao quang. Mà những cái kia nê rong nhưng là một bộ tiếp một bộ ngã xuống, nhưng đảo mắt toàn thân hiện ra một vệ hoàng quang, không chọn vẹn thân thể bất ngờ liền tụ họp, miệng vết thương bùn nhão tuôn ra, lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại trước mặt bọn hắn. Cái này đều thứ quỷ gì? Có cần hay không như thế khi dễ người? Lưu ý đừng để bọn chúng binh khí quẹt làm bị thương. Mọi người lại chiến lại hành, toàn bộ địa huyệt nhưng là tại một tiếng tiếp theo một tiếng đánh nổ hành minh bên trong lung lay muốn vỡ, thẳng đến một tiếng bạo hưởng, Tô Hồng Tín mí mắt không hiểu một nhảy, bên tai liền nghe ầm ầm tiếng vang, lại không phải là cái gì đá lăn loại hình dị động, mà là cực lớn tiếng nước chảy, thanh âm kia càng ngày càng gần, bất quá ngắn ngủi mấy giây, Tô Hồng Tín sắc mặt đại biến, quay đầu chỉ tới kịp nói câu. Cẩn thận. Đã thấy cái kia cự đại mà trong huyệt, một cỗ kinh khủng dòng nước xiết, chẳng biết lúc nào tràn vào, một thời gian thiên hôn địa ám, toàn bộ địa huyệt đều như muốn sụp đổ. Cái này dòng nước xiết cũng không biết từ chỗ nào mà đến, chỗ mang theo kình lực kinh hãi người, gầm thét chảy xiết, có gai xương băng hẳn, đem mọi người trong nháy mắt nuốt hết, liên đối những cái kia nê dòng cũng không ngoại lệ, toàn bộ hướng huyệt đạo đầu cùng dũng mãnh lao tới. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 311, lại thấy Tô Mị. Âm binh một đường. Yên lặng. Tĩnh mịch, u tĩnh. Khụ khụ, một trận ho khan đột nhiên chấn động tới. Nam miệng người bên trong cấp bách ho khan, cũng đã nhanh chóng linh hoạt trở mình đứng lên, trong mắt đều là vẻ cảnh giác, trong tay còn gắt gao nắm đoạn hồn đao, nhìn quanh dò xét bốn phía. chỉ là hắn thần sắc nhưng dần dần ngơ ngẩn, hai mắt theo trường lớn, trên mặt âm lệ thần sắc đã hóa thành khó nói lên lời vẻ chấn động, nhìn trong mắt nhìn thấy cảnh tượng, hắn ngựa khi không hiểu run lên. Đây là một tòa thành. Trong mắt tầm mắt nhanh chóng kéo dài tới đến, Tô Hồng Tín đã bị trước mắt một màn rung động tột đỉnh, chỉ nói vì cái gì, bởi vì ngay tại hắn dưới chân, nói cho đúng là hắn trong tầm mắt, hẳn là tọa lạc một tòa khó có thể tưởng tượng hùng thành, không cách nào hình dung. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này tần linh phía dưới, vậy mà biết có một tòa thành, thành lớn, như một cái hồng hoang cự thú nuốt tại cái này không thấy đầu cùng địa huyệt bên trong. Không, cùng nó nói là địa huyệt, chẳng bằng nói là một bên thế giới dưới đất, quá lớn, Tô Hồng Tín cùng cực thị lực, vậy mà không nhìn thấy bờ, bao la như thiên địa, vượt quá tưởng tượng. Mà tại tòa này hùng thành bên trên, một khỏa màu tím kỳ thạch, chính như mặt trời treo cao không ngã, phát ra vạn đạo hào quang, đem cái này dưới đất thế giới chiếu sáng trưng, cũng chiếu sáng trong thành nhằng nhị khắp nơi đường đi, cùng với san sát nối tiếp nhau kiến trúc cổ xưa, không thể nhìn thấy phần cuối. Quá cổ xưa, đập vào mặt khí tức, tựa hồ cũng tỏ khắp một cỗ tang thương tuyết nguyệt. Duy nhất có thể nhìn thấy là cái kia hùng trong thành, vô số xanh xanh biết thềm đá từ đất bằng tầng tầng trồng lên, nguy nga hùng hồn, phảng phất núi cao cự nhạc, cách xa sừng sững tại trong thành, độc nhất vô nhị, cao cao tại thượng, mà tại thềm đá đầu cùng, loan thoáng, Tô Hồng Tín như có thể nhìn thấy có một tòa cung điện tại cái kiêm màu tím kỳ thạch thần hoa phía dưới như ẩn như hiện, bao phủ tại một mảnh nhân luân tử khí bên trong. Nhưng chân chính để cho Tô Hồng Tín cảm thấy rung động là tòa thành này danh tự Hàm Dương. Cái kia cổ xưa cửa thành cửa đầu bên trên, hai cái cổ xưa chữ triện đang rõ ràng phi thường, giống như là trải qua trăm ngàn năm cũng chưa từng phai màu. Hàm Dương thành. Hắn mắt lộ ngưng màu sắc, đã từ trong rung động lấy lại tinh thần, thực sự có chút khó mà tin được nhìn thấy trước mắt. Nhưng càng làm cho trong lòng hắn trầm xuống là, lúc này ngoại trừ chính hắn, bên cạnh vậy mà giống tuyết, những người khác không thấy. Mà hắn hiện tại tình cảnh, dưới chân sở tại lại là tại vách núi bên trong eo một khối nô lên trên tảng đá lớn, 9 mét vuông, hơi có vẻ bằng phẳng, dán chặt vách núi, nhưng cái này dưới đất thế giới cũng không biết bao lớn, biên giới vách núi dốc đứng kỳ cao, hắn cách mặt đất ít nhất cũng có hơn 500 mét. Mà sau lưng hắn không xa, trên vách núi đá bất ngờ đã nứt ra một cái khe, một giọt nước chảy từ đó bay quần quần mà ra, như thác nước treo cao. Tô Hồng Tín xem cau mày, xem ra bọn hắn hơn phân nửa bị cái kia mạch nước ngầm tách ra. Bất quá, chờ liếc nhìn mặt đất thời gian, ánh mắt của hắn thoáng động, giống như là nhìn thấy cái gì, sau lưng từng sợi hắc vụ tràn ra, quần quần phun trào gian hóa thành một đôi đen nhánh cánh chim, như mây khói một dạng, thời gian tụ lúc tán. Hai cánh mở ra, Tô Hồng Tín hai chân cách mặt đất, trực tiếp từ trên tảng đá lớn túi khoảng không đập xuống, như một cô hắc khí lướt qua, nhưng hắn cũng không phải là hướng về mặt đất, mà là bay về phía cách đó không xa một chỗ khác trên vách đá. Tố Tố, ngươi không có việc gì? Một cái áo đỏ tóc trắng thân ảnh đang lặng lặng nằm ở phía trên, không nhúc nhích. Tô Hồng Tín lao xuống thoáng qua một cái, đã xem nó ôm vào trong ngực, nhưng chờ hắn nhìn rõ trong ngực người dung mạo sau đó, vẫn không khỏi mắt tròn váng. Bởi vì cái này người, thế mà không phải Trần Như Tố, chẳng những không phải Trần Như Tố, càng là một cái để cho hắn không tưởng được, vạn không nghĩ tới người. Tô Mị. Nữ nhân này bất ngờ cùng lúc trước cái kia được đặt tên là Tô Mị nữ hài giống nhau như lúc. Tô Hồng Tín con ngươi co rụt lại, biểu lộ cổ quái, bộ dáng kia thật giống như lúc trước lần đầu nhìn thấy quỷ như. Hơn nữa cái này người bả vai còn có một đạo vết đao hạ xuống, nhìn thấy mà giật mình, sâu đủ thấy xương, đao thế từ bả vai chém nghiêng xuống, xẹt qua ở ngực, mãi đến phần bụng, trong thoáng chốc hắn đều có thể mắt thấy cái kia cơ hồ đem một phân hai nửa, chém thẳng tại chỗ một đao. Da chóc thịt bong, Tô Hồng Tín hầu như có thể nhìn thấy nữ nhân trong lồng ngực tím phổi, sau lưng càng là lớn nhỏ vết thương không hạ mười mấy chỗ, giống như là kinh lịch một loại nào đó cực kỳ thảm liệt tác chiến. Nhưng dù là tiếp nhận như thế chí mạng kinh khủng một đao, nữ nhân lại còn không có chết, khí tức tuy là yếu ớt, nhưng còn sống, hôn mê chưa tỉnh, khiến người khó có thể tin. Bất quá, hiện tại bất tử, không có nghĩa là nàng sẽ không phải chết, dạng này thương thế, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ không bao lâu, tất nhiên là hồn quy thiên ngoại hạ chẳng, không cần nghĩ. Có cứu hay không? Thế nào cứu? Tô Hồng Tín ánh mắt lấp lóe, đang tại hắn do dự không quyết thời gian, nữ nhân này váy đỏ phía dưới, rốt cuộc trượt ra đến một đoạn lông xù cái đuôi, hắn ánh mắt khẽ biến, bởi vì thứ này lại có thể là đầu tuyết bạch hồ đuôi. Yêu vật. Hai tay buông lỏng, Tô Hồng Tín đã nâng đao nơi tay, thần sắc cấm lãnh. Rốt cuộc cái kia ngọc tạo tiền hắn còn không quên đâu, ai biết đây có phải hay không là có quan hệ gì, hay hoặc là bày xuống hãng cảnh. Cũng liền tại hắn buông tay ngay mắt, nữ nhân kia lại có biến hóa, toàn thân hiện ra một đoàn nhân luân chi khí, bao phủ toàn thân. Tô Hồng Tín thấy thế như lâm đại địch, ngưng trọng lấy đúng, đột nhiên, hắn liền thấy đoàn kia mở mịt quang hoa bên trong đột nhiên thoát ra một đầu màu trắng cấp bách ảnh, thẳng hướng hắn mặt đánh tới. Muốn chết. Không trung liền gặp một vệt đao quang bạo khởi, Tô Hồng Tín trong mắt đã hiện sắc cơ, nhưng đao lại không rơi xuống, giờ phút này, hắn hai chân rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, trên vai một cái bạch hồ ngồi xổm, đang thổ phấn hồng yếu ớt lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp hắn gương mặt, thật chặt dựa sát vào nhau, chẳng biết tại sao, hắn tâm thần không hiểu loạn, hẳn là không thể đi xuống đao. Mà thôi, vậy liền lưu ngươi một mạng. Tô Hồng Tín nhìn bạch hồ xuất thần thật lâu, gặp nó không có dị động gì, mới hơi thở sát tâm, nhưng trong lòng cảnh giác lại không buông lỏng, đồng thời đánh giá toàn bộ thế giới dưới đất. Tựa như là một tòa bị móc sạch sơn thể, kéo dài vô tận, kinh hãi người, vẹn vẹn là cao thấp, Tô Hồng Tín hơi chút nhìn ra, chỉ sợ ít nhất cũng có cái 3000 mét, sâu trong lòng đất, cái này cỡ nào sâu à, phía sau vách đá dốc đứng như gọn, đứng ở chỗ này hắn quả thật cảm thấy mình liền phảng phất sâu kiến một dạng, hèn mọn không gì sánh được. Bất quá, lúc này tìm người quan trọng, hắn cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Sau lưng hắc dược mở ra, Tô Hồng Tín đã hóa thành một đoàn hắc khí, dán vách núi tìm khắp tứ phía lên những người khác tung tích, thoáng qua thẳng đi trăm thước. Thẳng tìm hơn nửa giờ, hắn mới khi tìm thấy cái kia mạch nước ngầm chỗ tháo nước. Hồng Tín, liền nghe một tiếng rất vui la lên, Tô Hồng Tín trước mắt hồng ảnh lóe lên, một bóng người xinh đẹp đã nhào vào trong ngực hắn, chính là Trần Như Tố. Người không sao chứ? Phía sau Bạch Liên giáo chủ mấy người cũng đều bình an vô sự, phân phân hiện thân. Chỉ là bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thời gian thỉnh thoảng nhìn về phía một chỗ vách núi. Vách núi mở rộng, khảm một đạo có tới cao trăm trượng thấp cực lớn cửa đá, sắc sỡ, màu sắc thành xanh xanh biếc, mà còn giao đối với cái kia Hàm Dương thành cửa thành. Ầm ầm, bên hai chợt nghe kinh động. Bạch Liên giáo chủ nhanh chóng nói ra, "Nhanh, trốn đi." Những người khác cũng đều thần sắc khẩn trương, phân phân che giấu thân hình, Trần Như Tố cũng vội vàng kéo Tô Hồng Tín trốn ở một khối núi đá sau đó, cẩn thận từng ly từng tí hướng cánh cửa đá kia nhìn quanh. Nguyên lai, cái kia cực lớn kinh động âm thanh là bởi vì cửa đá đang tại chậm rãi mở ra, cuồn cuộn âm khí gào thét từ vỡ ra trong khe hở tràn ra, sau đó là tiếng bước chân, đến không hết tiếng bước chân, cùng với tiếng ngựa hí, bánh xe ép động âm thanh, cự thú tiếng gào thét. Tô Hồng Tín liền nhìn thoáng qua, lập cảm giác tê cả da đầu, da thịt lật lên, liền thấy cửa đá kia bên ngoài, cuồn cuộn trong âm khí, vô số nê rong lấy đại quân bảy trận tư thế, đi đến âm binh một đường, giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 312, kinh nghiệm. Không sai được, toàn là nê rong. Một mảnh đen kịt, lặng yên phóng tầm mắt tới, lít nha lít nhít toàn là từng cỗ nê rong, không thể đếm hết được, lại còn lại còn đang liên tục không ngừng từ cái này bên ngoài cửa đá tràn vào, thần sắc chất phát cứng ngắc, không thấy máu thịt, tất cả đều là bùn thân, không có một người sống. Vô biên vô hạn âm khí, mang theo những này nê rong, âm phong mãnh liệt, giống như vô số âm binh mượn đường mà đi, không nhìn thấy nửa điểm nhân khí, quỷ khí xâm nhiên, xem Tô Hồng Tín trong lòng ứa ra khí lạnh, quỷ dị sự tình hắn gặp đã là không ít, nhưng bây giờ, hắn đều cảm thấy không bằng trước mắt một màn này quỷ dị. Chẳng những nê rong là sống, liền những chiến mã kia cũng đều là sống, đồng dạng cũng là tựa bùn, sinh động như thật, trong mắt buốc lên ngọn lửa màu u lam, trên lưng ngựa, một cái không giống bình thường nê rong ổn thỏa bên trên, trong tay nắm một cái đồng thiết cự cung, giống như là cái tướng quân. Tô Hồng Tín nhìn chấn động trong lòng, chính là cái này, trước đó không lâu mũi tên kia chính là trương này cự cung phát ra, hắn nhớ rõ, bây giờ liếc mắt liền nhận ra được. Vô số nê rong hợp thành làm một cỗ đáng sợ dòng lũ, hướng tòa kia hùng thành mà đi. Ừm. Đột nhiên, Tô Hồng Tín bọn hắn đều lưu ý đến, những cái kia nê rong bên trong lại có một thanh cực lớn thanh đồng cổ quan, bị quần quần âm khí bao khỏa, hoặc là nói, cái kia vô biên vô hạn âm khí chính là từ cái kia quan tài đồng bên trong tràn ra tới. Quan tài bên trong chôn là ai? Có phải hay không là thủy hoàng? Xem như thế chẳng cảnh, Tô Hồng Tín trong lòng ma xui quỷ khiến hiện ra một cái dọa người ý niệm, liền không dám thở mạnh một cái, hắn là sát sinh không đến được, quỷ thần không cố kỵ, nhưng những này nê rong cũng thực sự nhiều lắm, hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy vạn, mười mấy vạn, trùng trùng điệp điệp, bộ pháp phía dưới, toàn bộ thế giới dưới đất đều phảng phất tại rung động, vẻn vẹn chỉ là xem liền để miệng lưỡi khô không khốc, tâm thần rung động đến nơi này, Tô Hồng Tín trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hối hận, hắn hối hận chính mình thực sự có chút quá vọng động rồi, cũng có chút khinh thường, hiện tại mảnh vừa nghĩ, hắn chỉ biết là cái này tần lĩnh bên trong có bí mật kinh thiên, nhưng lại đồng thời không biết bí mật là cái gì, chỉ là một vị đất mạnh mẽ đâm tới, không có nửa điểm kế hoạch, lúc này còn mang những người khác lọt vào hiểm cảnh. Xem những cái kia nê rong từng cái tràn vào Hàm Dương thành, tất cả mọi người tâm thần tất cả đều khẩn trương lên, kèm theo thất vọng, chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm, đặc biệt là chiếc tiêu cực lớn thanh đồng quan tài, chỉ là nhìn lên một cái, liền khiến người cảm giác huyết dịch động lại như, trong lòng rét run, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Cuối cùng, người cuối cùng nê rong cũng đi theo vào ửng. Tô Hồng Tín chợt vừa trừng mắt, hắn liền thấy những cái kia nê rong cuối cùng lại có cái cổ quái thân ảnh xen lẫn bên trong, lén lén lút lút, toàn thân thoa khắp bùn đất, học nê rong cứng ngắc bộ pháp, từng bước một theo, một đôi mắt hạt châu không an phận qua lại chuyển động, để lộ không cách nào hình dung hoảng sợ, thật giống như hắn là thân bất do kỷ xen lẫn bên trong, chạy cũng không dám chạy, thế nào nhìn thế nào có chút quen thuộc. Ta thế nào xem phía sau cùng cái kia có chút quen mắt. Chờ toàn bộ nê rong tất cả đều vào thành, Trần Vân Phi mới thở dài ra một hơi, nhỏ giọng thầm thì một câu. Hắn cái này nói một chút, những người khác cũng đều thần sắc quái dị, nhìn nhau liếc mắt, chợt nghe Hôi Thất Cô thấp giọng nói, tướng Liễu đại ca đâu? Mọi người vốn là khẽ giật mình, tiếp đó liền bốn phía nhìn một cái, quả là thiếu đi tướng Liễu cái kia hóa. Xoay chuyển ánh mắt, tất cả mọi người cũng đều vô ý thức nhìn về phía cái kia sen lẫn nghe rong bên trong thương cảm thân ảnh, tất cả đều không nói gì. Nửa ngày mới nghe Trần Vân Phi lẩm bẩm nói, đây con mẹ nó cũng có thể, sớm biết dạng này còn phí những cái kia công phu làm gì. Nói hắn đã là hưng phấn bốn phía tìm bùn đất hướng trên thân bôi lên, có thể thấy được còn lại người đều ánh mắt cổ quái xem chính mình. Trần Vân Phi hô, xem ta làm gì nha, vội vàng a. Tô Hồng Tín nuốt nuốt mi tâm, đừng vội, hẳn không phải là dạng này, nếu là đơn giản như vậy còn biết chờ chúng ta phát hiện. Hơn nữa ta cảm thấy những này nê rong có chút đặc biệt, các ngươi từng nói qua các ngươi tổ sư liền là sau khi chết biến thành nê rong, tiếp đó trước đó liền cái kia Trần Đoàn cũng thế, các ngươi nói những này nê rong có thể hay không liền là năm đó thủy hoàng quét sạch thần châu giết những cái kia trường sinh người. Bạch Liên giáo chủ cũng theo gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, nếu như nơi này mỗi một vị nê rong đều đại biểu đi qua một người, các ngươi trước đó đếm kỹ qua không có sẽ là bao nhiêu vạn, cho nên ngươi thuyết pháp vô cùng có khả năng. Không thể không nói, suy đoán này mặc dù lớn mật, nhưng lại có theo có căn cứ, có độ tin cậy cực cao. Một dạng thủ bút, vậy mà đem trong thiên hạ tu sĩ cùng trường sinh người nặn thành nê rong, đến chấn thủ tòa này dưới đất hùng thành, từ xưa đến nay, cũng liền thủy hoàng đế một người đi, nhưng hắn vì cái gì? Trần Như Tố cũng cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Tô Hồng Tín vừa nhấc mắt ra, đem ánh mắt rơi vào trong thành tòa kia tắm rửa tại thần hoa phía dưới trên cung điện, đầy dây ngưng trọng nói, xem ra, trong thành này nhất định có cái gì không hề tầm thường đồ vật. Ấy, Hồng Tín, cái này bạch hồ ngươi là từ đâu nhặt được? Trần Như Tố con mắt trợn sáng lên, rõ ràng là nhìn thấy hắn bả vai cái kia nút bạch hồ, đưa tay một sách, liền nâng lên trong lực. Tô Hồng Tín thấy thế vốn đang muốn nói cái gì, nhưng lời đến khoe miệng, hắn lại do dự một chút. Cẩn thận chút, cái này hồ ly có thể xuất hiện ở đây, khẳng định có chút ít không tầm thường. Vậy chúng ta hiện tại có muốn hay không vào thành? Bạch Liên giáo chủ cũng theo liếc mắt cái kia bạch hồ, sau đó nói, Tô Hồng Tín sâu sắc thở ra một ngụm trọc khí. Vào, đương nhiên phải vào. Chỉ nói là, hắn đột nhiên cảm giác một cổ hàn ý đánh tới, như rơi vào hầm băng, như bị sét đánh. Tô Hồng Tín thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia thành nội nơi nào đó, trong mắt kinh gặp một đạo nhân ảnh chợt lóe lên, biến mất trong nháy mắt. Thế nào? Gặp hắn cử động như vậy, Trần Như Tố hỏi. Tô Hồng Tín nhưng là gắt gao nhìn chăm chú cái kia đầu tường một góc. Trong thành có người sống. Hắn lại nhìn một chút giới chỉ, nguyên bản một mực không có dị dạng giới chỉ, bây giờ đang chợt sáng chợt tắt lấp lóe ánh sáng màu đen. Ta tuyệt đối không nhìn lầm, trong thành có người, không phải nê rong, nhất định là người. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, cái kia một mực mặt ủ mày chau bạch hồ, giờ phút này toàn thân tựa như là sù lông mèo mở dạng, đồng dạng xem Tô Hồng Tín nhìn chăm chú địa phương, như lâm đại địch, rất là bất an. Không những như thế, thế giới dưới lòng đất trên không viên kia treo cao màu tím kỳ thạch, bây giờ cũng đang biến hóa, lan tràn ra vô số nồng đậm tử khí, vậy mà đưa đến Tô Hồng Tín sinh lòng dị dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đỏ thắm trong con ngươi lập tức liền giống rơi vào hai viên màu tím ngôi sao ý thức hoảng hốt lúc. Liền nghe Tô Hồng Tín bờ môi khép mở, kinh ngạc nói đây là Tử Vi Đế Tinh. Mà cái kia trong thành, đồng dạng liền thấy một quả ảm đạm ngôi sao giờ cao khoảng không mà lên, đang tại không ngừng thôn vệ hấp thụ những cái kia nồng đậm tử khí. Tô Hồng Tín như ở trong mộng mới tỉnh, xem một viên khác xuất hiện mệnh tinh, thần sắc đã kinh liền quái, giống như là không tưởng được, ở ngoài dự liệu, hắn giật mình nói, làm sao lại như vậy? Trong thành này, lại còn có một cái người giữ cửa. Câu Trần. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 313, Long mạch hóa hình. Phố dài cổ xưa. Từng cơn u phong phất qua, nhấc lên điểm điểm bụi bặm, bay lượn phiêu chuyển, giống như vô hình chi hồn tại không trung lướt động, phát ra khóc lóc đau khổ, âu nghẹn ngào nuốt, như khóc như kể. Yên lặng, giống như chết tiến tĩnh, nhàng nhị khắp nơi đường đi, san sát nhấp nhô cổ xưa phong ốc, cao thấp xen vào nhau hiên nhà, những này vốn là người sống ở lại địa phương, bây giờ khó gặp nửa điểm nhân khí, âm u đầy tử khí, u tính quỷ dị. Càng quỷ dị, là có song cửa ở giữa, lại còn phiêu xuất từng sợi khói bếp, phát ra từng cơn vị thịt, còn có nồng đậm mùi rượu, giống như là trong phòng đang có người tại xào nấu món ngon, uống rượu ăn thịt. Nhưng lại nghe không được một chút động tĩnh. Cửa bị đẩy ra đẩy cửa, là một cái khuôn mặt lạnh lùng, tóc đen đỏ con ngươi thanh niên, toàn thân khí cơ xâm nhiên băng lãnh, lời nói sắc bén tuấn liệt, trong tay còn nắm một thanh hình dạng quỷ dị hẹp dài hung đao, lưỡi đao ẩn hiện huyết mang, đang chú ý cẩn thận theo khe cửa trượt đi vào. Phía sau mấy đạo thân ảnh theo sát phía sau. Nhìn trước mặt đang quần quần canh thịt, Tô Hồng Tín ánh mắt quỷ dị, không chỉ là canh thịt, còn có rượu. Nhưng hết lần này tới lần khác toàn bộ gian nhà vắng vẻ không người. Không có người, rượu này thịt từ đâu tới? Có phải hay không là những cái kia nghe giông nấu? Trần Vân Phi sắc mặt trắng bệch hỏi. Tô Hồng Tín không nói chuyện, hắn chỉ là nếm miệng canh thịt, nhấp một hớp rượu kia, canh thịt tươi đẹp, rượu thuần hậu, cả hai liền phảng phất mới vừa ra nồi, mới vừa ra hầm một dạng, cực kỳ giống trước đó không lâu nơi này còn có người ngồi ở chỗ này đại báo có lộc ăn. Hẳn là sẽ không, những cái kia nê rong nhìn như động hành vô ngại, như vật sống, nhưng cùng người sống còn là có rất lớn khác biệt, bất quá là một đám chúng rồi chú thuật khôi lỗi. Hắn nuốt xuống cái này tựa như nấu trăm ngàn năm canh thịt, liền bốn phía nhìn nhìn. Cẩn thận chút, nơi này khắp nơi đều để lộ quỷ dị. Tô Hồng Tín chuyển thân liền ra gian nhà, đứng tại không có mưa ai, tĩnh mịch vô thanh trên đường phố, chính là những cái kia nê rong. Giờ phút này cũng không có bóng dáng, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, chẳng biết đi đâu. Hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm trên không treo hai viên ngôi sao, đặc biệt là cái kia nhiều ra đến viên thứ hai, trầm mặc không nói. Hắn đang làm gì? Bạch Liên giáo chủ cũng cảm thấy có chút không đúng. Tô Hồng Tín thu hồi một quang, thản nhiên nói, nếu là ta đoán không sai, hắn hẳn là đang hấp thu tử vi tinh nhận chứa mệnh số, lớn mạnh chính mình. Nếu thật là dạng này, xem ra người giữ cửa ở giữa cũng không phải liền nhất định có thể hòa bình cùng tồn tại. Hắn cưỡng chế mong muốn cùng một hồi xung động, đối phương liền cùng thủy hoàng có quan hệ tử vi tinh đều có thể áp chế thôn vệ, thực lực quả thực thâm bất khả chắc, so với hắn không biết cao hơn bao nhiêu. Hơn nữa, hắn hoài nghi cái kia người giữ cửa cũng đã phát hiện bọn hắn, nhưng vì cái gì chậm chạp chưa hề hiện thân tương kiến, còn là nói muốn đối hắn động thủ, điều này làm cho hắn rất là đắn đo khó định. Hồng Tín, chờ một chút. Trần Như Tố lúc này đột nhiên gọi lại hắn. Thế nào? Tô Hồng Tín xoay người lại nhìn một cái, liền thấy Trần Như Tố mày nhăn lại, cũng nhìn viên kia ngôi sao, ánh mắt nhìn chăm chú, nàng trầm mặc khoảnh khắc, thẳng tại mọi người đều nghi hoặc không hiểu thời gian, đột nhiên nói, con rồng kia mạch đập ở đâu? Tô Hồng Tín trên mặt ngưng tụ, tại đỉnh đầu. Trần Như Tố nói ra dứt lời, toàn bộ thế giới dưới đất đều như phát sinh cực lớn chấn động, mọi người ngửa đầu nhìn lại, tầm mắt đầu cùng trên vách núi đá, một cô đáng sợ hắc khí chẳng biết lúc nào cuồn cuộn hội tụ, hắc khí lướt qua, những cái kia gập ghềnh vách núi phân sinh biến, hẳn là đột nhiên chấn động rung động biến động. Chuyện gì xảy ra? Muốn sụp sao? Trần Vân Phi kinh nghi kinh ngạc nói. Nhìn kỹ, lưu ý những cái kia chút ít rung động biến động vách núi. Bạch Liên giáo chủ ngưng thanh nhắc nhở, hai mắt đồng dạng gắt gao nhìn chăm chú những cái kia cao núi xa vách tường. Mấy người nhìn xem, tất cả đều giống như là ngẩn người tại chỗ, run lên, cũng choáng váng. Theo vách núi chấn động cùng biến hóa, Trần Vân Phi đã tại đổ rút khí lạnh, con ngươi rụt liền khuyết trương liền co lại, thẳng đến bên cạnh hắn sư muội run giọng nói, sư ca, rồng. A, lắng xuống khí tức, như cơn lốc quét sạch toàn bộ thế giới dưới đất, mà tại Tô Hồng Tín bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, một đầu tráng kiện đến khó lấy hình dung kinh khủng thân thể dần dần từ vách núi bên trong trồi lên, tựa như cá bơi ra nước một dạng, lại hình như cùng đại sơn liền làm một thể, một đầu quái vật khổng lồ đang tại sơn thể bên trong du tẩu, vô số núi đá góc cạnh biến thành lân phiến, như ẩn như hiện, hướng Câu Trần mà đi. Thông suốt, một quả giống như núi nhỏ to lớn đầu rồng, chậm rãi từ sơn thể bên trong ló ra. Quả nhiên là rồng, còn là một đầu kinh khủng vô biên, mắt thường cơ hồ khó mà thấy được toàn cảnh cự long, toàn thân núi đá chỗ tụ, lớn vượt quá tưởng tượng, như có thể bản sơn nhiễu nhạc, không, ngang thân phía dưới, hắn liền là núi. Liền cái kia hai viên ngôi sao, lúc này đều có vẻ hơi nhỏ bé. Thạch long trong cơ thể, rõ ràng là chiếm cứ cái kia cố hắc khí, một đôi mắt rồng bên trong, hình như có hai đoàn hắc diễm giấy lên. Đây chính là con rồng kia mạch. Cái này long mạch sẽ không phải là tu ra đạo hành đi. Từ xưa đến nay, phàm là long mạch đều là giữa thiên địa kỳ vật, huyền huyền ảo ảo, nhưng cái này tụ đá thành hình thủ đoạn ta vẫn là đầu gặp. Bạch Liên giáo chủ cũng cảm thấy tâm thần rung động. Liên là cái kia chém hết thiên hạ long mạch lưu cơ, cũng chưa từng gặp được một màn như thế. Tô Hồng Tín cũng trừng lớn hai mắt, xem miệng đắng lưỡi khô. Cái này chẳng lẽ liền là Đại Tần long mạch? Thực sự không đúng, long mạch chính là một nước khí số, cái kia Đại Tần đế quốc sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, nước đã vong, cái này long mạch thế nào còn biết vẫn còn tồn tại tại thế. Liên tại bọn hắn bị trước mắt kinh biến kinh hãi tột đỉnh thời gian, cái kia thạch long vậy mà há miệng, cắn một cái hướng cái kia Câu Trần, như nuốt nhật nguyệt, thân hình khổng lồ lập tức mang đến đêm tối, che lấp thế giới dưới đất ánh sáng, chiếu ra một mảnh hầu như không bờ bến âm ảnh. Mau nhìn, phía trên nhiều ra đến hai người. Đột nhiên, cái kia thạch long trước mặt kinh gặp hai tôn thân ảnh, hẳn là tay cầm binh khí, không tránh không né, nên đón tiếp lấy, xa xa nhìn lại, liền như là hai viên không ngờ tới điểm đen, cùng cái kia như sơn tự nhạc quái vật khổng lồ đụng vào nhau. Liên gặp, ầm, ầm, hai tiếng bạo hưởng, cái kia thạch long nuốt tinh tư thế rốt cuộc chậm trì hoãn, dừng một chút. Mẹ nó, nhất định là cái kia người giữ cửa độc thủ, chính diện vậy liền lên, đây cũng quá dữ dội đi. Tô Hồng Tín chưa từng cảm thấy như hôm nay như thế chấn động lòng người qua, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, một đợt nối một đợt, quả thực là để cho người ta đáp ứng không xuể, sợ mất mật. Kỳ thực hắn càng kinh hãi hay là đối phương thực lực, thế nào đến khủng bố như thế, cái này thạch long chỉ riêng thân hình ép qua, hắn chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh, đối phương thế mà còn có thể đối cứng. Không biết lần tiếp theo lịch luyện, có thể hay không gặp phải khủng bố như vậy tồn tại. Cái kia đến lúc đó, hắn chẳng phải là liền là cái thất gỗ bên trên nước hiếp, mặc người chém giết rồi. Đến lúc đó vì người khác làm áo cưới, hắn cũng không muốn chết, càng không muốn cùng người khác chết. Tô tiền bối, ta xem chúng ta không bằng tạm thi hành tránh lui đi, cái này thần tiên đánh nhau, chúng ta hiện tại đi qua, có thể hay không? Trần Vân Phi cùng sư muội hắn sớm đã nhìn mí mắt của loạn, thua thiệt bọn hắn còn tưởng rằng Trường Sinh đã là tu hành cực hạn, nhưng chân chính vào cái này Tần Lĩnh Đại Sơn, mới xem như triệt để minh bạch cái gì gọi là cười nhạo đây quả thực liền cùng trong truyền thuyết những cái kia thần thông quảng đại tiên nhân không khác nhau lắm. Tô Hồng Tín lông mày xoắn xuýt, cũng tại cân nhắc lợi hại, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm, thật vất vả tiền đến, tiếp đó muốn hắn xám xịt đào tẩu, trầm tư một chút, hắn trầm giọng nói, không lùi, lúc này thời cơ ngàn năm một thở, chúng ta vừa vặn thừa dịp loạn độc làm, ta cũng không muốn tay không mà về. Rầm rầm rầm. Đỉnh đầu đã là kinh bạo liên miên. Hai đạo thân ảnh kia cũng không biết cái gì lai lịch, chỉ bằng vào nhục thân binh khí, hẳn là cùng cái kia thạch long chiến đấu cùng một chỗ. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 314, Đại Tần Vũ An Quân. Liếc mắt đỉnh đầu kinh thiên động địa đại chiến, Tô Hồng Tín toàn vẹn bất vi sở động, dưới chân đi vội, một đường bay đuổi gấp chạy, đã đến cái kia trung tâm thành trô đến không hết xanh biếc thềm đá tầng tầng chồng chất, giống như thiên thê một dạng cao không lường được, nơi cuối cùng, vô số nhân luân tử khí đang uốn lượn như yên hà một dạng từng sợi bông xuống, giống như rễ cây già hệ, trải xuống tới. Nhưng đến cùng còn nhìn thấy, Tô Hồng Tín thần sắc trầm ngưng, nhìn cái kia cao cao tại thượng dấu ở mở mịt trung cung điện, cắn răng một cái, như hạ quyết tâm, hắn nói, các ngươi không cần lên đi, ở phía dưới chờ ta, nếu là thấy tình thế không đúng, liền trước hành ly khai, không cần quản ta, ta nhất định phải đi lên xem một chút, xem có thể hay không tìm tới cho ngươi lấy lại thân người biện pháp. Nói xong lời cuối cùng một câu nói thời gian, hắn nhìn về phía bên cạnh sắc mặt khẩn trương Trần Như Tố, gẩy gẩy nàng trong thai sợi tóc, vuốt ve nàng có chút thanh hàn hai gò má, đối với Trần Như Tố, hắn luôn cảm thấy thiếu sót quá nhiều, mong muốn hết tất cả có thể đền bù. Đừng sợ, lúc này thời cơ ngàn năm một thở, tất nhiên có sở đắc. Trần Như Tố bờ môi mấp máy, nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra, nàng trong lòng biết Tô Hồng Tín tính tình cương nghị quả quyết, phàm là quyết định sự tình, chỉ sợ tuyệt khó sửa đổi, liền nhắc nhở, cẩn thận. Tô Hồng Tín cười gật đầu. Tốt. Hắn lại nhìn một chút Bạch Liên giáo chủ. Hai người ánh mắt giao lưu, cũng không nhiều lời. Nếu thực lực đối phương thâm bất khả chắc, viễn siêu tại bọn hắn, vậy bọn hắn một người đi tới, cùng một đám người đi tới đã không có gì khác biệt, cùng nó dạng này, chẳng bằng hắn đơn độc làm việc, càng thêm thuận tiện. Dứt lời, không chần chờ nữa, Tô Hồng Tín đã như mũi tên đạp đất mượn lực, bắn về phía cái kia thềm đá đầu cùng cung điện, sau lưng một đôi hắc dược lăng không hiện hiện, thế đi cực nhanh. Tự nhiên muốn nhanh, lúc này cái kia long mạch cùng cái kia người giữ cửa kịch chiến rằng co, hắn đương nhiên nên nắm chắc thời cơ, nhưng hắn kỳ thực càng kỳ vọng hai cái này lưỡng bại câu thương, đến lúc đó trai cỏ tranh chấp, ngư ông bất lợi, chẳng phải rượu quá thay. Nhưng loại này sự tình, Tô Hồng Tín cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, trừ phi bánh từ trên trời rớt xuống. Nhưng hắn lại không biết, ngay tại hắn sau khi đi không bao lâu, cái kia dưới thềm đá mọi người lại sinh ra biến cố. Gặp Tô Hồng Tín đi xa biến mất không thấy gì nữa, Trần Vân Phi hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ hắn, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Bạch Liên giáo chủ ôm cánh tay mà đứng, nhàn nhạt đáp lời, nhưng hắn ánh mắt lại tất cả đều bị đỉnh đầu đại chiến hấp dẫn. Cái này long mạch chỉ sợ chân tu có thành tựu, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, cỏ cây thành tinh quái, phi cầm tẩu thú làm yêu, cái này địa mạch chi khí lại cũng có thể sinh linh, uy năng như thế, quả thật không thể coi thường. Nhưng lúc này, hắn lại chậm rãi thu hồi ánh mắt vừa rơi xuống, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa Trần Như Tố, hai mắt ảm đạm âm u, đáy mắt như có lôi quang tràn ngập. Một bên sư huynh muội hai người, cũng như chú ý tới Bạch Liên giáo chủ dị dạng, Trần Chờ Gian đang chờ hỏi thăm, không ngờ Hôi Thất cô đột nhiên mở miệng, mắt hiện hào quang, giòn tan nói, cẩn thận, nàng không phải Tố Tố. Ngươi là cái kia Bạch Hồ. Ngươi chẳng lẽ là vì Ngọc Tạo tiền đến báo thủ? Đối mặt chất vấn, Trần Như Tố vũ mị khẽ đảo mí mắt, nhìn Hôi Thất cô, có chút hiếu kỳ kinh ngạc. A, vật nhỏ, không nghĩ tới ngươi đạo hạnh không sâu, một đôi mắt lại có thể tu ra thần thông, có thể nhìn ra ta chân thân, có ý tứ. Nhưng nàng chợt liền khanh khách một tiếng. Báo thủ. Vậy ngươi có thể nói sai, tính toán ra, Ngọc Tảo Tiền còn là ta giết, bất quá các ngươi yên tâm, nàng rất tốt, liền là ý thức đã ngủ mà thôi, ta cũng bất quá là muốn mượn thân thể nàng làm chút sự tình. Trần Như Tố thanh âm đột nhiên trở thành rất nhẹ, cũng cực kỳ nhu, cả người cũng nhiều ra một cỗ vô hình vũ mị tư thái, tựa như là bẩm sinh mở dạng, chẳng những thanh âm thay đổi, liền nàng toàn thân trên dưới khí cơ như cũng theo thay đổi. Hiện tại, ly khai thân thể nàng, lập tức. Bạch Liên giáo chủ lạnh lùng nói. Trong mắt kia lôi dẫn rất có chói mắt mà ra địa bộ, toàn thân đều gặp lôi quang lấp lánh. Trần Như Tố xem thường cười cười. Hà tất hung ác như thế đâu, phía trên kia thật không đơn giản, bằng hắn lực lượng một người, chuyến đi này, chỉ sợ hung hiểm vạn phần, một cái sơ sẩy, tất nhiên là vạn kiếp bất phục hạ chẳng, ta cũng chỉ là muốn đi giúp hắn. Đương nhiên, các ngươi cũng có chỗ tốt, xuôi theo đầu này đường lớn đi vào trong, liền sẽ đạt đến Tần Vương cung, cái kia bên trong, thế nhưng là kỳ chân dị bảo vô số, tính cả năm đó doanh chính quét sạch Thần Châu thời gian nhận được trường sinh pháp đều tại bên trong, cái gì cần có đều có. Bạch Liên giáo chủ lạnh lùng xem trước mặt Trần Như Tố, tiếp đó chuyển thân nói ra, chúng ta đi. Hắn là đúng Hôi Thất cô bọn hắn nói, hắn vậy mà tin tưởng đối phương lời nói, không có chút nào nghi vấn. Ngươi thế mà tin tưởng ta? Ngược lại là cái kia chiếm cứ Trần Như Tố thân thể tồn tại có chút ngoài ý muốn. Bạch Liên giáo chủ dưới chân bộ pháp nghe vậy dừng lại, cũng không quay đầu lại nói khẽ, bởi vì ta biết rõ ngươi là ai, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Trần Như Tố nghe xong, trên mặt nụ cười quyến rũ một nhạt, nàng híp mắt một đôi mắt. Ngươi là ai? Thời cơ một tới, ngươi sẽ biết. Bạch Liên giáo chủ nói xong đã không để ý tới Trần Như Tố phản ứng, mà là dẫn Hôi Thất cô bọn hắn nhanh chóng đi xa. Tại chỗ liền chỉ còn lại Trần Như Tố một người đứng tại chỗ, nhìn Bạch Liên giáo chủ bóng lưng xuất thần, trong miệng thì thào từ nói, thật sự là càng ngày càng thú vị. Ngao. Đỉnh đầu, cái kia tráng kiện như núi đá rồng cùng cái kia hai đạo thần bí thân ảnh đấu khó hòa giải. Nhưng lúc này, biến cố nảy sinh. Cái kia Thạch Long có lẽ là thật sự nổi giận, tuôn ra một tiếng kinh thiên long âm, há mồm phun một cái, trong miệng vậy mà phun ra một bên tử khí bao phủ Ngọc Tỷ, treo cao hư không, cùng cái kia Tử Vi Đế tinh hô ứng lẫn nhau. Ngọc Tỷ này vừa ra, nguyên bản tĩnh mịch Hàm Dương thành bên trong, đột nhiên âm khí tràn ngập, quỷ khí âm trầm. Những này âm khí chính là từ dưới đất mà phát, quần quận hội tụ gian, từng tôn nghe dòng phân phân theo sát phía sau, vậy mà từ trong đất liền một mạch hiện ra thân hình, xông ra, chắc không được không biết đi chỗ nào, vậy mà đều dưới đất. Phía trước một khắc còn quặng khu é bên ngông thành, đảo mắt quân tốt san sát, nghe dòng hoành hành, tràn ngập quần quận âm khí, toàn là từng cái cứng ngắc chất phát khuôn mặt, giống như là hóa thành một tòa cự đại quỷ thành, người xem dùng mình. Liên liên chiếm cứ Trần Như Tố thân thể tồn tại như cũng có mấy phần kiên kỵ, vung tay áo phất một cái, cả người đã che giấu thân ảnh, biến mất không còn tăm tích, đặc biệt là chiếc tiêu cực lớn thanh đồng quan tài từ trong đất từng chút một hiện ra thời gian. Cái này dưới đất thế giới mọi người, tất cả đều cảm giác được một cỗ không hiểu hàn ý, lạnh nhập cốt tủy, giống như bị rót một chậu nước lạnh. Két, ken két kim thiết ma sát thanh âm từ quan tài bên trong vang lên. Nguyên lai là cái kia quan tài đang bị chậm rãi đẩy ra, nặng mấy ngàn cân nắp quan tài, phát để cho người ta ghê răng dị hưởng, nhưng đột nhiên, một cái trắng xám tay phải đỡ tại nắp quan tài bên trên, gân cốt lộ ra, không hơn trắng kiện, cũng rất có sức mạnh, không có huyết sắc. Chỉ là một cái tay, những cái kia hoạt tử nhân một dạng, không thấy động tác nê dòng, vậy mà trước nay chưa từng có, chỉnh chỉnh tề tề một gối mạ quỷ. Chúng ta tham kiến Vũ An Quân. A. Lắng xuống khí tức âm thanh lúc lên lúc xuống, cực lớn thanh đồng quan tài bên trong, một đạo mất tiếng trầm giết băng lãnh tiếng nói, chậm rãi từ trong đó vang lên, tiếp là một đạo đeo kiếm hiện lên thân ảnh. Tự tiện xông vào Ngô Vương ngủ say chỗ người, luận tội đáng chém. Tội chết. Giết, giết, giết bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hay đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 315, trong điện thế giới. Cái này cái gì tình huống? Tô Hồng Tín đứng tại trên thềm đá, ở trên cao nhìn xuống nghe cái kia vô số thanh âm hợp thành làm dòng lũ la lên, không nhịn được mí mắt của loạn. Đặc biệt là đang nghe cái kia hô là lúc nào. Vũ An Quân, Đại Tần Vũ An Quân. Hắn tâm lập tức chìm đến đáy cốc, lại xem cái kia đếm không hết nghề dòng sau đó, hắn càng là gương mặt run lên. Bạch Khởi, a đây là. Tô Hồng Tín không do dự, chỉ là nhanh chóng liếc mắt cái kia quan tài đồng bên trong leo ra bóng người, đã cũng không quay đầu lại hướng thềm đá đầu cùng đi, hắn hiện tại không dám dừng lại, cũng không thể ngừng, bởi vì cái kia đếm không hết nghề dòng, đã tại tiếng la giết bên trong, như vạn quân sông trận một dạng hướng thềm đá xông lên, xa xa nhìn lại, thẳng tựa như một dòng lũ lớn, đem cái này thềm đá bao khỏa. Cho nên, hắn chỉ có thể đi lên. Vô luận những cái kia không sống không chết quái vật có không có phát hiện chính mình, hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn cũng không muốn trở thành những cái kia nê rong bên trong một cái, quân năm chấn thủ ở chỗ này bên dưới thế giới bên trong. Chạy. Hắn bây giờ đang ở chạy đỉnh đầu chém giết còn đang tiếp tục, bây giờ đứng tới gần, xem cũng liền rõ ràng, hai tôn toàn thân quấn nồng đậm thi khí cổ quái tồn tại, đang cùng cái kia long mạch biến thành thạch long chém giết khó hòa giải. Hẳn là đây chính là Tố Tố trong miệng Cương Thi Vương. Tô Hồng Tín trong nháy mắt liền liên tưởng đến bọn hắn chưa vào cái này dưới đất thế giới phía trước Trần Như Tố giật mình đến đồ vật. Chỉ vì hai người này đều là khác thường, một người cầm trong tay song kích, người mặc tàn phá giáp trụ, toàn thân trên dưới nào có nửa điểm nhân khí, cái kia khoa trương hơn, cầm thuẫn lật qua, trên cổ không đầu, chỉ hoàn toàn không có đầu thân thể tại động tác kia, quần áo trên người càng là cổ xưa không gì sánh được, nhìn một cái cũng không phải là người sống, thi khí độ dày đặc quả thực người gặp sợ hãi. Nhưng Tô Hồng Tín còn là liếc mắt liền nhìn ra trong đó mánh khỏe, song phương nhìn như đang liều giết, nhưng cái kia hai tôn thi vương rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, thủ nhiều tại tấn công, thêm nữa thạch long hóa ra hai cái giữ tận vỡ rồng, động một tí long trời lở đất, uy lực quả thực lớn dọa người. toàn bộ tần lĩnh đều như đang cùng rung động, giống như điều động dãy núi chi lực, nhất cử nhất động đều có vô cùng uy năng, liền cái kia hai tôn thi vương cũng chỉ có khốn khổ chống đỡ. Phần huống hồ phía dưới nhưng còn có cái kia đại tần vũ an quân đâu, không cần nghĩ liền biết rõ là một cái nhân vật hung ác, xem ra thắng bại chẳng mấy chốc sẽ ra tới. Nhưng Tô Hồng Tín bộ pháp nhanh hơn, vô luận là cái này hai tôn thi vương, còn là cái kia long mạch có thể là bạch khởi, nghĩ đến đều không phải là hắn có thể trêu chọc, lúc này chỉ có mau chóng đắc thủ mới tốt bước ra tối lui. Bèo, quả là một mũi tên từ trong thành phát ra, từ đôi đến đầu phóng tới, bắn không phải Tô Hồng Tín, mà là tay kia cầm song kích thi vương, khí thế hung hùng, đôi tên kéo theo một luồng ảm đạm khí cơ, như quần quận lang yên ngang qua, mang theo đáng sợ sắc cơ, so vậy bên ngoài nhìn thấy mũi tên càng thêm đáng sợ. Bất đồng là, bên ngoài mũi tên, kia là bùn đất nạt liền, mà một tiếng này, hẳn là một chi đồng thiết mũi tên. Giống như sao băng thoáng qua một cái. Phốc. Xanh đen bó mũi tên đã bắn vào đối phương lồng ngực, xuyên qua thân thể đối phương, máu đen phiêu tán rơi rụng. Tốt ra hỏa, đây chẳng lẽ là liền nghe rong đều không làm được, muốn đem nó giết chết tại chỗ. Tô Hồng Tín mấp máy phát khô môi, trong lòng thì tại âm thầm cuồng hô cầu nguyện, hắn hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể làm như vậy, bên trên có mãnh hổ, dưới có đàn sói, lúc này, vô luận đối đầu phương nào, hắn đều không chiếm được lợi ích. Thân thụ một tiễn, cái kia thi vương trong miệng thống hào một tiếng, hai mắt đột biến xích hồng, tựa như lên chân hỏa, rốt cuộc lăng không chuyển một cái phương hướng, hướng trong thành như vẫn thạch thiên hàng một dạng thẳng tắp rất xuống, quả thật như hổ vào đàn sói, trong tay đại kích đã đối với người đông nghìn nghịt, mênh mông vô bờ nê rong chém giết đi qua, vung mạnh ra từng mảnh xâm nhiên hàn mang, giết cao hứng, thẳng bức quan tài đồng bên trên leo ra bạch khởi. Mà cái kia không đầu thi vương đồng dạng theo sát phía sau, trực tiếp từ trăm nghìn trượng bên trên không trung rơi ầm ầm trong thành, cầm vẫn lật qua, ném ra một cái cực lớn hô trời. Đây cũng quá dữ dội. Tô Hồng Tín tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vậy ai tới đối phó đầu não Thạch Long đâu? Hắn đã có mới địch thủ, chờ đến Tô Hồng Tín ngẩng đầu lại xem, cái kia Thạch Long phía trước, chẳng biết lúc nào đang lơ lửng một thanh cổ xưa quan tài đá, nắp quan tài nửa che, bên trong một vùng tăm tối, vốn lượn như bao dung một bên không biết thế giới. Ngâm. Một tiếng quái dị chi gọi, chợt từ cái này trong thạch quan truyền ra, truyền vào Tô Hồng Tín trong tai. Nguyên bản hung diễm quần quận thiên long mạch, nghe nói cái này âm thanh chim gọi, rốt cuộc hình như bị sợ hãi như, ngưng trọng mà đối lãi, như lâm đại địch, hai hai giằng co, lọt vào giằng co hoàn cảnh. Nhìn thấy cuối cùng, Tô Hồng Tín ngược lại ngây ngẩn cả người. Kỳ quái, thế nào đến cuối cùng, không có người quản hắn. Còn là nói hắn quá yếu, người khác đều không có nhìn vào mắt. Mặc kệ hắn, Tô Hồng Tín mặt đen, dứt khoát không có lại lưu ý biến hóa khác, tập trung tinh thần hướng đầu cùng cung điện mà đi. Tới gần, càng gần. Nếu không có người lưu ý hắn, cái kiếp như thế nào lại thắt thất lương cơ? Càng gần, liền có thể nhìn thấy cái kia vô số nhân luân chi khí như yên hà một dạng phiêu tán tại không trung, mà cự điện cũng càng ngày càng rõ ràng, trong đó hình dáng dị thường cực lớn, liền phảng phất một tòa sừng sững thần sơn, tắm rửa tại màu tím thần hoa phía dưới, đại phóng thần quang, làm cho người bái phục. Vậy mà thật như vậy tùy tiện, Tô Hồng Tín sau lưng hai cánh mở ra, cuối cùng đăng đỉnh, trước mặt cung điện cũng càng thêm rõ ràng. Không có cái gì quá nhiều trang trí cùng tạo hình, trước mắt cung điện, vậy mà toàn thân không thấy một chút dính liền khe hở, giống như là dùng một tòa núi lớn điêu khắc thành, nhìn như bình thường, lại phát ra một loại đại khí bằng bạc, tang thương, cũ kỹ khí tức. Càng làm cho Tô Hồng Tín kinh ngạc, là cái kia thạch điện cửa đá, vậy mà đã bị người lặng yên mở ra. Hai phiến cửa đá cao thấp hầu như có hơn 10 thước, bị đẩy ra một đạo chỉ cho một người thông qua khe hở, ánh mắt hơi biến hóa, Tô Hồng Tín chỉ là chần chờ mấy giây, dưới chân lúc này chợt đi, theo khe hở kia liền chen vào. Nhưng vừa bước một bước vào, hắn liền hối hận. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến, trời đất quay cuồng, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể một nhẹ, giống như là bị một cơn lốc nâng lên, trong nháy mắt thẳng vào Cửu Tiêu Thanh Thiên bên trên, sau đó bỗng như đứt mất đường con diều, tại giữa thiên địa không bị khống chế phiêu dãng, rơi xuống. Tiếp lại hình như đã rơi vào sóng to gió lớn trong biển rộng, sóc này thoải mái, nhấp nô không chắc. Trước mắt nhưng là kỳ quái, đột nhiên sáng rõ, đột nhiên ảm đạm, đảo mắt nhưng vừa một vùng tăm tối, nhưng một giây sau, một mảnh bạch quang lại tiếp tục phong tới, đâm hắn mắt không thể thấy, khiếp mắt đồng thời, Tô Hồng Tín phiền não trong lòng trong nháy mắt như liệt hỏa dựng lên đang tự mơ hồ đâu, không nghĩ cái kia bạch quang chợt nhanh chóng tán đi, nhưng chờ Tô Hồng Tín nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh, hắn lại mãnh liệt ngơ ngẩn, thần sắc sững sờ, trong miệng lẩm bẩm nói, mẹ nó, cái này, cái quỷ gì địa phương? Tô Hồng Tín liền nhìn xem chính mình, liền thấy hắn đang bàn suối ngồi tại một bồ đoàn bên trên. Trong tay còn nắm cái truy gỗ, trước mặt nhưng là trưng bày cái to lớn một ngư. Lại nhìn quanh nhìn một cái, mưa đêm thổi đèn, dưới ánh nến, một bên cửa gỗ nửa che, mưa phân bay vào, kích cái kia dài gần tấc ngọn đèn không ngừng phát run, đung đưa trái phải. Quỷ dị sự tình phát sinh, Tô Hồng Tín trong mắt kinh sợ kinh ngạc đột nhiên không thấy, thay vào đó là một cô nói không nên lời mê mang, ngỡ ngàng xem căn phòng này, liền ngỡ ngàng nhìn một cái chính mình. Ừm, đây là nơi nào? Ta là ai? Nhưng hắn còn là vô ý thức đưa tay bảo vệ bảo hộ cái kia lung lay ngọn đèn. Lúc này, chợt thấy ngoài cửa đi vào một tiểu sa di. Pháp Hải sư huynh, sư phụ gọi ngươi. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm, hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 316, ta là Pháp Hải. Pháp Hải, sư minh, không phải là tại nói ta. Ngoài cửa sổ một tiếng ầm vang, trắng sáng tia chớp phá vỡ dày đặc mưa phần. Tô Hồng Tín có chút ngỡ ngàng nhìn chung quanh một chút, hắn chung quy cảm thấy mình giống như là quên cái gì đồ vật, sẽ là gì chứ, nhưng chính là nghĩ không ra. Thằng đến cái kia môi hồng răng trắng tiểu sa di lại lần nữa gọi hắn. Sư minh, sư minh. Tô Hồng Tín lúc này mới trở lại bình thường. Cái này liền đi qua. Hắn vô ý thức đáp, nếu nơi này chỉ một mình hắn, cái kia hẳn là Pháp Hải đi. Gác lại gỗ truy, Tô Hồng Tín đứng dậy theo tiểu sa di ra thiền phòng, thừa dịp chậm rãi đi từ từ, đi ngang qua một chỗ hành lang thời khắc, Tô Hồng Tín tò mò hướng phía dưới núi nhìn lại, xuyên thấu qua mông lung mưa phần, lờ mờ nhưng gian dưới chân núi trong bóng đêm, sáng nhà nhà đốt đèn, mơ hồ tối nghĩa sáng tắt biến hóa, còn có một mặt cực lớn bình hồ, giống như mặt kính ngang rơi, thâm thúy khó lường. Lạnh vũ thanh lạnh. Tô Hồng Tín số dưới mái hiên bay xuống tuyến mưa, bất chi bất giác đã theo tiểu sa di đến một tòa Phật điện phía trước. Trong điện quan cu ém vắng vẻ, chỉ có một tôn cực lớn tượng Phật đá tọa lạc trong đó, cao thấp gần như 10 thước, chính là ngang thân nằm tư, Phật tiền còn có một bộ đoàn, bên trên ngồi cái râu tóc bạc trắng áo xám lao tăng. Lao tăng này ra núi lòng thị sụp đổ, tuổi già sức yếu, thân hình khô gầy còng lưng, hai tay lại cùng nắm một cái cực lớn gỗ truy, trước mặt còn bảy cái to như lọng tre một ngư, giống như một mặt cự trống, đánh bên dưới đùng đùng rung động, đinh tai nhức óc. Gặp Tô Hồng Tín tiến đến, lao tăng mới ngừng đánh. Pháp Hải, người thân là Phật tử, có thể biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì sao? Tô Hồng Tín ngơ ngẩn, hắn khổ tư khoảng khắc, mới tâm có thấp phẩm nói, đệ tử không biết. Lao tăng mở trừng hai mắt, trong tay gỗ truy chợt nhắc tới, giữa trời vung mạnh, rơi vào cái kia một ngư bên trên, điếc hai tiếng vang lập tức vang lên, chấn mái nhà cùng run. Đương nhiên là thủ đang trừ tà, bảo vệ chính đạo, lấy thủ hộ thương sinh, chẳng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Lại đem ngươi trên thân tăng ý cởi. Tô Hồng Tín nghe vậy xem xét, mới thấy mình quần áo trên người chẳng biết lúc nào đã thành tăng ý, hắn không dám chần chờ, vội vàng đem y phục mở ra, ở trần thân trên, đã thấy một đầu đèn nhánh long văn đang bản vai vòng quanh người, là cấn tại hắn da thịt bên trên, sinh động như thật, nhìn chăm chú, cái kia hắc long lại trong cơ thể hắn du tẩu. Lao tăng như sớm liền tập mãi thành thói quen. Cái này hộ pháp hắc long chính là lấy thế gian bảy yêu trừ tà làm thức ăn, như nghị khiến cho trưởng thành, ngươi còn cần xuống núi bắt yêu, đi tới một lần, lấy chứng đại đạo. Dứt lời, lão tăng liền lấy ra một kiện màu xanh nhạt tăng y, cùng với phất trần, bình bát. Cái này áo chính là năm đó Phật đàng ngộ đạo thời gian mặc, sâu nhuộm Phật tính, có trợ giúp ngươi minh ngộ Phật pháp, còn có cái này hai vật, cũng là hiếm có Phật môn chí bảo, có trợ giúp ngươi lay động trong thế gian bảy yêu. Tô Hồng Tín nghe ngỡ ngàng, nhưng vẫn là nhận lấy cái kia phất trần, bình bát, hắn trên miệng nói, đúng, đệ tử cần thiết giúp đỡ chính đạo, tận diệt bảy yêu, tuyệt không vi phạm sư phụ nhờ vả. Đi xuống đi. Lão hòa thượng nghe vậy trên mặt cái kia cứng ngắc chất phát thần sắc cuối cùng có chỗ làm dịu, hắn trợn mắt nhìn Tô Hồng Tín chuyển thân ly khai, thẳng đến cái này đệ tử đi xa, mới có chút hăng hái thì thảo từ nói, "A, hứng thú, lần này chẳng những có hai vị người giữ cửa xâm nhập nơi này, lại còn có một vị đại nhân vật, liền là không biết bọn hắn ai có thể thông qua thủy hoàng bệ hạ khảo nghiệm, nhận được khối kia phong thần bảng tàn phiến, hiệu lệnh 10 vạn đại tần binh thiết kỵ." Dứt lời, lão hòa thượng liền khôi phục lúc trước chất phát bộ dáng, trong tay gỗ truy giơ cao, một lần đánh trước mặt một ngư, không chút nào cảm thấy đứt hay. Hôm sau, mưa phi mông lung, mưa bụi như đường, như lòng người đầu kéo không đoạn vẻ u sầu, khói mù phía dưới, chợt thấy mặt hồ có một thuyền lá lênh đênh thuận dòng bay tới. Trên thuyền có người, một cái mặt mũi tuấn lãng áo trắng tăng nhân, trong lòng bàn tay nắm cái bình bát, cổ tay gian nhiều phất trần, một tay lại là chống đỉnh trắng thuần màu sắt dù giấy, đến phiêu hốt, không nhiễm trần thế. Mưa nhỏ thời tiết, trên hồ thuyền tới lui, phần lớn là chút ít du ngoạn ngắm cảnh thư sinh tiểu thư, chèo thuyền du ngoạn chơi đùa. Mà cái kia tăng nhân lại vẫn đầy mắt ngỡ ngàng, hắn kinh ngạc đứng tại trên thuyền, nhìn trước mắt tiền đường cảnh đẹp, liền ngơ ngác nhìn xem dù một bên không đoạn rơi xuống tuyến mưa, càng mờ mịt. Túi đầu, trong hồ hình chiếu cũng là rõ ràng. Nhưng hắn nhìn kỹ thời, cái bóng kia đã tại một chút mưa rơi xuống trở thành gợn sóng tầng tầng, liền mơ hồ, hòa thượng đành phải xoay người, ghé vào thuyền một bên nằm ở trên mặt nước nhìn kỹ, lần này cuối cùng thấy rõ, mặt hồ hình chiếu ra một khuôn mặt tới. Đây chính là ta sao? Tô Hồng Tín nhìn khẽ giật mình, nhưng gặp trong hồ hình chiếu lại là cái mặt mũi sạch gọn, môi hồng răng trắng hòa thượng. Hắn giống như là giật mình, nhưng có lẽ là tâm thần một điểm, dưới chân chưa ổn, Tô Hồng Tín thân thể hướng phía trước một nghiêng, lập tức ai nha một tiếng liền đâm vào trong hồ, một trận luống cuống tay chân, đợi nuốt xuống mấy ngụm lớn nước hồ, mới vội vàng luống cuống liền bỏ lại thuyền gỗ, há mồm thở dốc. Một màn như thế, lại là chọc cười không ít người, sống lâu bên hồ, rốt cuộc không thông thủy tính, huống chi còn là Phật môn Phật tử, tự nhiên rước lấy một mảnh cười vang. Tô Hồng Tín xấu hổ trên mặt thẹn thùng, trong lòng càng là xấu hổ, ngoài miệng lẩm bẩm một câu cười cái gì cười, dứt khoát cứ như vậy nằm tại trên thuyền, gối hai tay, nhìn bầu trời, liền phát khởi ngốc. Mưa dần dần ngừng. Thuyền cô độc theo sóng mà đi, chạy không biết bao lâu, Tô Hồng Tín bên tai chợt nghe đến một cái tiếng cười, như chuông bạc tiếng cười, hắn vô ý thức trở lại bình thường, chăm chú nhìn lại, đã thấy mình nguyên lai là bất chi bất giác đã đến một cây cầu đá phía trước, trên cầu có một bạch y nữ tử, đang kể cầu đá. Như cũng đang nhìn trên mặt hồ mây ảnh mọi người, nhưng chờ nhìn thấy cái kia ướt xuống bộ dáng, không nhịn được cười khúc khích. Trên cầu, nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, dưới cầu, Tô Hồng Tín đang nhìn nữ tử sững sờ xuất thần, một người ở trên cao, một người tại hạ, thuyền cô độc chậm trở, dưới cơ duyên xào hợp, hai người ánh mắt tựa như lúc trước cái kia lụa thô tuyến mưa mở dạng, vậy mà sen lẫn quấn quýt lấy nhau, nhưng rất nhanh lại như giống như điện giật tách ra, nữ tử mỹ lệ động lòng người khuôn mặt bên trên trong lúc lơ đãng bay lên hai mặt đà hồng. Trong chốc lát, thuyền cô độc đã xuyên qua vòng cầu, lay động hướng một chỗ khác. Tô Hồng Tín vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, không nghĩ nữ tử kia cũng trở về thân nhìn tới. Hắn lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai nữ tử kia bên cạnh còn theo có một người, lại là cái mười mấy tuổi thiếu nữ áo xanh, phấn điêu ngọc trác, bộ dáng tinh xảo, hướng nữ tử tiếng cứ gọi tỉ tỉ. Lúc này, ầm ầm một tiếng kinh lôi loe sáng. Vừa rồi mới dừng giọt mưa, giờ phút này liền rơi xuống lên, lại mưa rơi cực lớn, lốp buốt, kích mặt hồ trong nháy mắt mơ hồ một mảnh, thủy vụ bốc lên. Giang Nam Yến Vũ. Tô Hồng Tín còn đang ngây người, không nghĩ liền nghe một thanh âm. Hòa thượng, mưa rơi như thế đột nhiên cấp bách, ngươi còn không tiến vào tránh một chút? Hắn theo âm thanh nhìn một cái, đã thấy bạch y nữ tử kia đang một mặt buồn cười từ bên bờ một chiếc đồng trong thuyền ngẩng đầu hô. Nói xong, nữ tử kia đã để khoác áo tơi thuyền ra đem thuyền chống tới. Tô Hồng Tín nghe vậy như hoàn toàn tỉnh ngộ, vội nói, nếu như thế, đa tạ nữ thí chủ. Tiếp đó lên thuyền mà lên. Gặp hắn toàn thân nước đấm chui vào, thiếu nữ kia sớm đã cười ngửa tới ngửa lui, cười ra nước mắt. Hẳn là trên đời này hòa thượng đều giống như ngươi ngốc sao? Bụp bụp bụp. Bạch y nữ tử kia nghe vậy cũng che miệng nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, đồng thuyền bên ngoài chợt nghe bên bờ xa xa chuyển đến la lên. Thuyền ra, thuyền ra. Xuyên thấu qua màn mưa nhìn quanh đi, nhưng gặp một cái chật vật thư sinh đứng trước tại trong mưa không ngừng gắp. Mời đọc dùng ngôn chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Chương 317, trước hết giết Hứa Tiên. Trên hồ mưa to, đồng thuyền chậm rãi hướng bên bờ về tới. Thư sinh kia nhìn tâm hỉ, trong miệng vội nói tạ, liền đã bước chân nhanh chóng đăng thuyền. Chỉ là lúc đi vào, nhìn thấy bạch y nữ tử kia, không khỏi ánh mắt một si, thần sắc khẩn trương. Chống thuyền đỏ công đầu đội mũ rộng vành, người mặc áo tơi, vui cười hớn hở cười nói, ha ha, tú tài công, ngươi nhưng phải tạ ơn vị cô nương này, là nàng để cho ta dựng ngươi đoạn đường. Cái kia mặt mũi tuấn tú thư sinh lúc này chân tay luống cuống sửa sang y phục, vội nói, kẻ hèn này Hứa Tiên, đa tạ cô nương. Tỷ tỷ, lại tới một cái ngốc tử. Thiếu nữ nhìn thư sinh tay chân vụng về bộ dáng, lập tức cười không ngậm miệng được, nàng liền ngó một bên áo trắng hòa thượng, càng vui vẻ. Công tử không cần đa lễ. Nữ tử cười một tiếng, lại ánh mắt hình như có ngỡ ngàng nhìn nhiều cái kia Hứa Tiên vài lần, liền nhìn xem một bên Tô Hồng Tín. Thiếu nữ kia chợt hiếu kỳ nói, hòa thượng, ngươi còn chưa nói ngươi tên gì đâu. Tô Hồng Tín nghe vậy ngơ ngẩn, chần chờ nói ra, tiểu tăng Pháp Hải. Thiếu nữ lại nhìn ra mánh khóe, nhướng mày, hỏi, thế nào đến? Ngươi không thích chính mình danh tự? Một dạng mày cỏ. Tô Hồng Tín vặn ướt đấm tăng y liễu, lắc đầu, hắn nói, thực không dám giấu giếm, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy cái tên này có chút lạ lẫm, nhớ không rõ. Hắn lời này vừa nói ra, bạch y nữ tử kia cùng thiếu nữ áo xanh cũng đều theo sức sở, sau đó hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đôi mi thanh tú khóa chặt, tựa hồ cũng gặp phải cái gì quái sự. Thư sinh kia nhưng là câu thúc ngồi ở một bên, xem bên cạnh nữ tử áo trắng, giống như nhập thần, ngơ ngác nhìn, liền cùng choáng váng một dạng. Hứa công tử, Hứa công tử. Chỉ chờ áo trắng cô nương gọi vài tiếng, Hứa Tiên mới như mộng bừng tỉnh, sắc mặt hắn một đỏ, nửa vùi đầu, giống như là cái chim cút. Áo trắng cô nương nở nụ cười xinh đẹp. Hứa công tử không cần câu thúc, xin hỏi công tử thế nhưng là cái này sông tiền đường nhân sĩ. Không bằng cùng chúng ta cùng dạo Tây Hồ vừa vặn rất tốt ta. Cũng tốt là chúng ta nói một câu cái này Tây Hồ cảnh đẹp. Hứa Tiên nghe vậy thụ sủng nhược kinh, vội nói, tốt, tốt ta. Bên này ngược lại là Tô Hồng Tín cùng thiếu nữ mặc áo xanh kia bị phơi tại một bên. Không biết vì cái gì, trông thấy cái này Hứa Tiên, đặc biệt là nhìn thấy đối phương cùng cái kia áo trắng cô nương cười cười nói nói, Tô Hồng Tín trong lòng rốt cuộc không khỏi sinh ra một cỗ ác khí, nguyên bản bình thản tâm cảnh, trong nháy mắt bất ổn. Uy, nói ngươi đâu, ngươi cái ngốc hòa thượng, làm gì ngẩn ra đâu? Một cái thanh thúy thanh âm bất mãn đột nhiên đem hắn tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, thiếu nữ kia đang chen đến phụ cận, mở to một đôi sáng loáng mắt to nhìn hắn. Tô Hồng Tín mí mắt nháy mắt, có chút ngỡ ngàng. Ta quên. Thiếu nữ cũng theo nháy mắt mấy cái, tức giận hò hét nói, ngốc hòa thượng, ta hỏi tên ngươi, ngươi lại không hỏi một chút ta gọi cái gì? Có phải là xem thường ta? Tô Hồng Tín có chút mắt trợn tròn. Nữ thí chủ kêu cái gì? Thiếu nữ dương lên cái cằm. Ta gọi Tiểu Thanh. Tô Hồng Tín ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn lại hỏi, vậy vị này, hắn còn chưa nói xong, thiếu nữ lại nói, thế nào? Có phải là cảm thấy tỷ tỷ của ta rất xinh đẹp? Hòa thượng chẳng lẽ muốn động phàm tâm rồi? Hắc hắc, nói cho ngươi, tỷ tỷ của ta gọi Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh. Tô Hồng Tín tinh tế nhấm nuốt cái tên này, lông mày dần dần nhíu lại, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được không thích hợp ở đâu. Đông thuyền thuận dòng dần dần, bất chi bất giác, mưa rơi dần nghỉ, đã tới phố xá sầm uất. Một đoàn người nhìn về phía hai bên bờ phong quang, liền thấy xe ngựa qua lại. Lúc đó có khách sạn hỏa kế thét to âm thanh, lúc đó có thư sinh kia tiếng đọc sách, gái lầu xanh khúc thanh, tiểu hài vui đùa ầm ĩ âm thanh, ồn ào náo động náo nhiệt, chúng sinh muôn màu, vào hết trong mắt, tốt một bộ liệt hỏa đấu dầu rầm rộ. Soạn. Chỉ nói lúc này, cái kia trên bờ kinh gặp một thân ảnh lật qua, hai chân liên miên động tác, tựa như chuồn chuồn lướt sóng mà bay, lại là cái ngũ đoàn thân tài, mặt to miệng rộng đạo sĩ, cầm trong tay lá cờ vải, eo buộc trung đồng, đọ sức đến một mảnh tiếng khen. Trong thuyền tiểu thanh nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Tỷ tỷ, là cái kia thúi con góc. Tô Hồng Tín nghe vậy hướng trong mưa liếc qua, lập tức hai mắt đột ngột híp mắt, trong mắt ngỡ ngàng không cánh mà bay, xuyên thấu qua màn mưa nhìn lại, cái kia trên hồ nào có cái gì đạo nhân, rõ ràng là cái nhảy nhót con góc. Hắn liền quay đầu nhìn một cái, lập tức trong lòng máy động, hô hấp đều sắp ngừng, trước mắt cái này một trắng một xanh hai người, đâu còn có cái gì hoa dung nguyệt mạo, hẳn là đỉnh hai viên to lớn đầu rắn, miệng nói tiếng người, gần ngay trước mắt. Yêu. Hắn khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt vội vàng biến, chờ chậm trì hoãn tâm thần, lại nhìn lại, người trước mắt còn là người trước mắt, xa ảnh vô tung. Chỉ là chẳng biết tại sao, lúc trước tán đi cái kia cố ác khí, bây giờ lại có lại nổi lên tư thế, như tinh hỏa liêu nguyên. Đại sư tại nói cái gì? Cái gì yêu? Hứa Tiên nghe không hiểu. Tô Hồng Tín chưa hề để ý tới hắn, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, vội vàng tập trung ý chí, mặc niệm Phật hiệu. Cái kia Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhìn nhau mắt, thần sắc khác nhau, liền nghe Bạch Tố Trinh cười nói, Hứa công tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần đi thôi. Hứa Tiên nhưng là nhìn bên ngoài mưa rơi, vội vàng đem trong tay rủ đưa tới. Bạch cô nương, bên ngoài mưa rơi quá gấp, cái này rủ ngươi cầm. Cái kia Tiểu Thanh nhìn xem Hứa Tiên trong tay rủ, liền nhìn xem Tô Hồng Tín trong tay rủ, ngoài miệng nói, hòa thượng, ta rủ đâu? Tô Hồng Tín nghe bất đắc dĩ, cầm đi đi. Liền nghe hai tiếng vui cười, tỷ muội hai người đã để người chèo thuyền cập bờ, che rủ vặn eo, dần dần tiêu thất tại trong mưa. Hứa Tiên liền giống ma như, ngơ ngác nhìn hai người phương hướng rời đi thật lâu chưa từng trở lại bình thường. Tốt ngươi cái thư sinh, tham luyến mỹ sắc, thánh nhân nói đều đọc được chó trong bụng đi. Tô Hồng Tín nguyên bản đè xuống ác khí, giờ phút này bỗng lại nổi lên, lặng lẽ một liếc, miệng phun vọng ngữ, nói xong lời này, liền chính hắn tựa như đều theo sửng sốt, ngoài miệng vội nói tội lỗi, trơ mắt xem Hứa Tiên mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cũng như chạy trốn chui vào trong mưa. Chỉ là cũng không lâu lắm, một thân ảnh đã lướt sóng lướt lên đầu thuyền, quát hỏi, "Đột Na hòa thượng, vừa rồi trong thuyền hai cái xà yêu đi đâu?" Liếc thấy trước mắt nhiều hơn chỉ con cóc lớn, Tô Hồng Tín trong lòng ngụm kia ác khí trong nháy mắt lại khó ngăn chặn, nhấc lên lông mày trừng mắt, nguyên bản tuấn lãng bề ngoài, trong chốc lát hóa thành một bộ âm u ác tướng, hung lệ hàm sát. "Yêu." Nhẹ nhàng, mưa phân mê ly đang tại trong mưa đi tỉ bội hai người, bây giờ vẫn là ngoài miệng nhắc đến thư sinh kia cùng hòa thượng, thỉnh thoảng cười hơn mấy âm thanh, một bộ tỉ bội tình thâm bộ dáng. "Tỉ tỉ, ngươi nói người thư sinh kia xinh đẹp, còn là cái kia hòa thượng đẹp mắt?" Tiểu Thanh hỏi. Bạch Tố Trinh xinh đẹp cười nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "A, ta cảm thấy ngươi đẹp mắt." Không nghĩ cái kia Tiểu Thanh vậy mà xuất hiện như thế câu nói. Bạch Tố Trinh trên mặt như cũ mang cười, trên mặt nàng động lòng người dung mạo đột nhiên nhiều ra một vẻ vũ mị chi sắc, ngữ khí lười biếng nói, "À, ta cũng cảm thấy ta đẹp mắt." Tiểu Thanh cười hắc hắc. "Ngươi cây đao kia có chút không giống bình thường a." Giọng nói của nàng không hiểu, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu kỳ quái. Bạch Tố Trinh liếc mắt bên cạnh muội muội, thản nhiên nói, "Đây là tự nhiên, cây đao kia thế nhưng là dùng 9 vị người giữ cửa mệnh tinh luyện thành, bao quát 3 cái kế thừa thiên địa nghiệp vị tồn tại, nhưng trọng yếu nhất là hắn đã từng người nắm giữ, liền là ngươi cái kia cái thứ 3 trong quan tài chim chết sống, gặp đến đây người, cũng phải 3 quỷ chín lại." Tiểu Thanh hơi suy tư gật gật đầu. "Xác thực, ta có chút tính sai, để cho đại thương cựu thần giết ngươi cái này đại thương đế phi, bất quá ngươi thoát khỏi một lần, có thể thoát khỏi lần thứ 2 sao?" "Ta tỷ tỷ tốt." Bạch Tố Trinh lại không sợ, nàng xem thường cười nói, "Ta hảo muội muội a, ngươi kỳ thực còn tính sai một sự kiện." Tiểu Thanh kinh ngạc. "Cái gì?" Bạch Tố Trinh chậm rãi thu hồi một quang. "Kỳ thực, cây đao kia chủ nhân cũng ở chỗ này." Tiểu Thanh bộ pháp dừng lại, giống như là đối với tin tức này có chút ra ngoài ý định, nhưng sau đó liền nhuận miệng cười. "Ta đổ không quan trọng, ngược lại không ra được, nếu dạng này, thư sinh kia quy ngươi, hòa thượng quy ta." Bạch Tố Trinh ánh mắt khẽ biến, nhưng nàng còn chưa lên tiếng, Tiểu Thanh cũng đã giống thấy rõ toàn bộ, lẩm bẩm nói, "Ngươi lai, cái kia hòa thượng liền là trong miệng ngươi người kia sao? Như thế nào là hắn?" Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, "Ngươi coi như biết rõ lại có thể thế nào, bây giờ chúng ta thân hãm nơi đây, khó mà tự kiềm chế, bản thân ý thức mỗi một ngày đều sẽ bị hiện hữu cái này hai đầu xà yêu áp chế thay thế, thời gian càng dài, chúng ta có thể thành tỉnh thời gian cũng liền càng lúc càng ngắn, mãi đến cuối cùng bị triệt để thay thế, đến lúc đó liền thật thành hai đầu xà yêu." Thiếu nữ nghe xong trầm mặc khoảng khắc, nàng thở dài, "Nếu không thì, chúng ta giảng hòa đi, trước phá cục lại nói." Bạch Tố Trinh đồng thời không có cự tuyệt. "Trước hết giết Hứa Tiên." Mời đọc dùm mưu nạc chứng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Chương 318, tránh thoát chi pháp. Dầm 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 một ngư tiếng vang. Hướng mặt trời mới mọc hiện lên ở phương đông, hàng đêm trăng lặn về tây. Tô Hồng Tín mở mắt ra, còn là cái kia thiền phòng, ngoài cửa sổ mưa đã ngừng, sắc trời còn chưa thông sáng, nhưng chân trời đã bay lên một vệt tạm đạm kim quang, lại là ánh mặt trời sơ lộ tư thế. Chưa biến, là trong mắt ngỡ ngàng, nhưng cái này ngỡ ngàng đã không giống với trước đó, hắn đã nhớ rõ chính mình kêu cái gì. Hắn gọi Pháp Hải. Pháp lực vô biên, hải liệt sơ băng, chính là Phật môn Phật tử, đạo hạnh cao thông. "Sư huynh, ngươi cũng thật là lợi hại, xuống núi một chuyến liền có thể hàng phục một con cóc tinh." Cái kia môi hồng răng trắng tiểu sa di mang cơm canh đi đến, trên mặt khó nén sùng bái cùng vui vẻ. Hiện tại dưới chân núi bách tính cũng đều đối với sư huynh khen không dứt miệng đâu. Tô Hồng Tín tâm như tịnh thủy, lại không cái gì mừng rỡ dị dạng, chỉ nói khẽ, "Biết rõ, nhanh đi làm bài tập buổi sớm đi, cẩn thận sư phụ phạt ngươi." Tiểu sa di gật đầu lên tiếng, chuyển thân liền chạy ra. Tô Hồng Tín như cũng là khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, một tay cầm gỗ truy, một tay vây chuột Phật châu, tĩnh tọa bên cửa sổ, đọc thầm kinh quyển. Nhưng nhậm niệm, hắn mí mắt một run lên, ánh mắt rủ xuống, lại là nhìn thấy chính mình bên người trên mặt đất, dưới bồ đoàn, nửa lộ ra một cái chữ nhỏ. "Chữ gì?" Trong lòng ý động. Tô Hồng Tín thoáng rời đi chút ít, nhìn chăm chú nhìn kỹ, kia là một cái hắn vốn không biết chữ, nhưng hắn trong miệng lại ma xui quỷ khiến nói ra. "Tô," chữ viết sau đó, còn có lẻ tẻ bút họa, nhưng khoản này bức tranh lại im bặt mà dừng, vô tật mà chấm dứt, giống như là có người muốn viết cái gì, nhưng không biết sao liền ngừng, chữ viết viết đầu, tựa hồ viết cực kỳ vội vàng. Tô Hồng Tín nhìn kỹ không nghi hoặc, hôm qua nơi đây cũng không chữ, nhưng hôm nay lại có, sẽ là ai viết đâu, hơn nữa, hắn luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Rầm rầm rầm. Bất chi bất giác, trong chùa miếu một ngư âm thanh càng vang lên, cũng xua tán đi Tô Hồng Tín trong lòng phức tạp chi niệm, hắn nhíu mày lắc đầu, giơ tay lên xóa đi cái chữ kia, đồng thời cũng dung nhập tiếng tụng kinh bên trong, vật ngã lương vong. Như thế, bất chi bất giác, đã qua mấy ngày đêm hôm ấy. Dưới ánh đến, ngoài cửa sổ đầy sao trăng sáng, chiếu rọi cái kia dưới chân núi bích hồ tựa như một cái mặt kính, sóng nước lấp loáng, biết bao trọng người. Bên cửa sổ, Tô Hồng Tín còn tại đà tọa. "Hòa thượng, ta tới tìm ngươi." Một tiếng vũ mị yêu kiều cười, đột nhiên từ bên cửa sổ vang lên. Tô Hồng Tín trong lòng run lên, hắn vẫn chưa mở mắt, trong miệng niệm câu A Di Đà Phật, cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi cái này xà yêu, tiểu tăng đã tha cho ngươi một cái mạng, ngươi liền nên dốc lòng tinh tu, để cầu sớm ngày đắc thành chính quả, không nghĩ bây giờ dám xông ta Phật môn thánh địa, hẳn là cũng muốn thân hãm chỗ vạn kiếp bất phục sao?" Làn gió thơm thoảng qua, ánh đến run rẩy, tiếng cười duyên bên trong, Tô Hồng Tín phía sau đã có tiếng bước chân rơi vào nhu hòa, như chân trần đi cả nhắc, cẩn thận từng ly từng tí. "Hòa thượng, là ta phải thân hãm vạn kiếp bất phục, hay là ngươi lọt vào vạn kiếp bất phục a?" Thanh âm kia đã gần đến tại gang tấc, Tô Hồng Tín thậm chí có thể cảm nhận được bên tai a đến nhiệt khí làn gió thơm, chẳng biết tại sao, đối mặt nàng này, cái kia tâm cảnh luôn có chấn động, khó mà bình tĩnh. "Ngươi làm thật sự cho rằng ta không dám thu ngươi?" Tô Hồng Tín trầm giọng nói. "Gạt ngươi, ngươi như nghĩ thu ta, cần gì phải nhiều ngày đến sống lâu trong chùa, không dám xuống núi, còn không phải sợ gặp phải ta, ngươi nhìn, ngươi bây giờ liền mở mắt liếc lấy ta một cái cũng không dám, còn nói không phải sợ ta. Thanh âm kia liền tới gần. Tô Hồng Tín thân hình không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng thản nhiên nói, sợ. Nói bừa, ngươi chính là yêu vật, ta là đệ tử Phật môn, hẳn là ngươi sợ ta, mà không ta sợ ngươi. Ngốc hòa thượng, ngươi có phải hay không thích ta? Một câu rơi xuống, Tô Hồng Tín bỗng nhiên mở mắt, hắn mắt hiện tinh quang. Ha ha. Liền gặp trước mắt một đạo mềm mại đáng yêu thân ảnh lập tức đang tiếng cười bên trong hóa thành một vệt gió mát, phiêu hốt vừa thu hồi, rơi vào cái kia bên cửa sổ dưới ánh trăng, tay áo phiêu động, chiếu rọi nữ tử tuyết nị ra thịt, cùng với dung nhan tuyệt mỹ áo đỏ, chân trần, tóc đen. Tô Hồng Tín tóc mai gặp mồ hôi, chẳng biết tại sao, hắn tâm tự càng thêm khó bình, chỉ cảm thấy cái này Bạch Tố Trinh so ngày đó nhìn thấy càng thêm bất đồng, nhưng lại càng có thể kéo theo hắn tâm tự. Hòa thượng, nếu không thì ngươi hoàn tục xuống núi thôi, trên núi một dạng quận cũng é, thanh quy giới luật vô số, sao có thể sống tiêu dao, dưới chân núi tốt bao nhiêu, nhân thế phồn hoa, rượu ngon món ngon, ngươi ta song túc song phi, chẳng phải so cái này khoái hoạt. Nữ tử kia mị nhãn như tơ, mắt đô lưu chuyển, như có thể chiếu ra nhân tâm. Làm cản. Tô Hồng Tín hừ lạnh một tiếng. Yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, yêu tính khó thuần, xem ra hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi không biết bản tọa đạo hạnh cao thâm. Hắc Long quát khẽ một tiếng. Tô Hồng Tín trên thân liếc thấy một cỗ hắc khí bơi vọt mà ra, trong phòng xoay quanh, vạn mèo biến hóa gian đã hóa thành một đầu hắc long, đầy dây hung lệ chi quang. Ai, hòa thượng, ngươi Phật gia không phải nói chúng sinh bình đẳng sao? Đã muốn phổ độ thương sinh, vì cái gì không thể trợ ta? Bạch Tố Trinh thu vào ý cười, u thở dài, trong mắt mang ra mấy phần bạc quán, mấy phần réo rắt thảm thiết trả lời Tô Hồng Tín liếc mắt. Tô Hồng Tín trong lòng run lên. Thế như khổ hải, làm câu từ trở, liền chính ngươi đều không nghĩ trở chính mình, lại vọng tưởng người khác trở ngươi. Chẳng lẽ không phải bỏ gốc lấy ngọn? Bạch Tố Trinh bông nói, cho nên ta mới đến tìm ngươi nhà, ta nghĩ từ trở, ngươi liền không chịu, là đạo lý gì? Tô Hồng Tín liền nhắm mắt, hắn hiện tại thật là không còn dám xem thêm người này liếc mắt. Ngươi đi đi, chuyện hôm nay, bản tọa không cho truy cứu, niệm tình ngươi thân không nghề nghiệp lực, tự đi đi, nếu như có lần sau, ngươi muốn thế nào? Đột nhiên, một tiếng tiểu diễm thở khẽ rơi vào bên tai. Tô Hồng Tín chỉ cảm thấy trên gương mặt chợt có một điểm mềm mại vừa chạm vào tức lui, hắn hai mắt lại mở to, mắt hiện kinh sợ. Lớn mật. Hòa thượng, cũng đừng quên xuống núi tìm ta, ngươi nếu không đến, ta tìm ngươi, còn nói cho Kim Sơn tự bên trong hòa thượng ngươi mỏng manh tại ta, xem ngươi đến lúc đó còn thế nào tụng kinh niệm Phật. Bộp 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 tiếng cười đi xa, cái kia Bạch Tố Trinh từ bên cửa sổ phiêu xuất, như một đóa hồng vân, bay xuống Kim Sơn tự, bay đến cái kia ven hồ bên trên, nhanh nhẹn mà đi. Tô Hồng Tín thần sắc im lặng, đợi đến trở lại bình thường, trong tay chàng hạt không nở vỡ nát. Trên hồ có thuyền, thiếu nữ ngồi ở mũi thuyền nhìn đầy hồ ánh sao ánh trăng, buồn bực ngán ngẩm đong đưa hai chân, kích thích từng đoàn bọt nước, nàng trong tay còn ôm một bao ăn nhẹ, một ngụm lại một ngụm đồ ăn. Thẳng đến nơi xa một vệ hồng vân đạp sóng bay tới, rơi vào thuyền bên trên, mới gặp nàng hỏi, thế nào? Chẳng ra sao cả, cái kia pháp hải Phật tính trầm trọng, tăng thêm Kim Sơn tự lại là Phật môn thánh địa, hai tướng áp chế, hắn nguyên bản ý thức chỉ sợ rất khó thanh tỉnh, bất quá, hắn Phật tâm bất ổn, xem ra còn có chuyển cơ. Bạch Tố Trinh vũ mị nói ra, nếu muốn tránh thoát ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể nghịch loạn nơi đây toàn bộ, vỡ nát toàn bộ, để cho chính nó bài xích chúng ta, hoặc là dứt khoát trực tiếp lấy lực phá vỡ. Tiểu Thanh lại nhếch miệng, chỉ bằng hai người chúng ta, mong muốn triệt để phá vỡ nơi đây, không thể nghi ngờ người si nói ngọng, đã ngươi nói cái kia hòa thượng liền là cây đào kia chủ nhân, sao không để cho hắn cầm đao thử một lần? Bạch Tố Trinh chỉ đem cặp kia đẹp mắt mắt phượng dần dần nheo lại, giọng nói của nàng thản nhiên nói, câu Trần, ngươi đã có thể được đến con chim chết bẩm kia thi thể, chưa hẳn không có đường thủ đoạn, cần gì phải dò xét ta? Tiểu Thanh chớp mắt cười một tiếng, ngươi đừng nóng giận a, ta liền theo miệng nói một chút, đã ngươi không nguyện ý, vậy coi như ta không nói tốt. Nhìn, Hứa Tiên ngã đã giết. Nàng chỉ thuyền bên trên, một người thư sinh đã khí tức hoàn toàn không có nằm tại bên trong, chính là Hứa Tiên. Nhưng giờ phút này Hứa Tiên toàn thân trên dưới đã bao phủ một cỗ nhàn nhạt thi khí, da mặt tím xanh, trong miệng răng nanh lộ ra, mười ngón móng tay tăng vọt. Đã ngươi không nguyện ý thử một lần, vậy ta cũng chỉ phải dùng chính mình biện pháp tới, xem ta đem nơi đây sinh linh toàn bộ luyện làm cương thi, đến lúc đó hóa thành một bên thi giới, nhìn nó còn có thể vây nốt ta đến khi nào. Nói ra dứt lời, cái kia Hứa Tiên lập tức hai mắt vừa mở, đã nhảy vọt bay lên, đối nguyệt hoa hút vào lên, sau đó bay về phía bên bờ. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Chương 319, thanh tỉnh. Nghe thấy tiếng tụng kinh, Tô Hồng Tín chầm chậm mở mắt, từ trong nhập định tỉnh lại, ngoài cửa sổ chính vào đêm tận bình minh thời điểm, lại là một ngày. Chẳng biết tại sao, hắn tựa như quên đi thời gian, sống lâu Kim Sơn tự bên trong, cả ngày cùng Thanh Đăng cổ Phật làm bạn, vô dục vô cầu, nhất tâm hướng Phật, ngày xưa suy nghĩ trong lòng, như cũng theo thời gian một điểm điểm tại giảm đi. Nhưng không giống với trước đó là, bên ngoài chùa chợt nghe thê lương la lên, khóc giống kêu thảm, Tô Hồng Tín vọt lên đứng dậy, đi ra thiền phòng, trong mắt nhìn thấy, lại là một bộ nhân gian cảnh tượng thê thảm, vô số bách tính, sắc mặt trắng bệch, toàn thân thi khí lở lở, tựa như cái xác không hồn, miệng phun răng nanh, gặp người liền cắn, gặp người liền bổ, có thể nói hung tàn đến cực điểm, chính là cương thi. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều bách tính lo sợ chạy trốn đến đây, sau đó đã thấy vô số cương thi truy đến. Lớn mật. Tô Hồng Tín hai mắt nội trừng, miệng tụng chân luôn, lật tay gian, trong tay đã nắm thiền trượng nơi tay, thiền trượng chống đất dừng lại, một cỗ mênh mông vật lực, lập tức như nước thủy triều sóng gợn sóng một dạng quét sạch hướng thiên địa bát phương, những nơi đi qua, những cương thi kia đều tất cả đều hóa thành tro bụi. Xem ta thông thiên pháp nhãn. Tay hắn bắt ấn quyết, mi tâm chợt thấy một điểm kim quang sáng rõ, sau đó trong miệng tuôn ra một tiếng nghiệt trướng, trong mắt đã chiếu ra một thiếu nữ áo xanh, dưới chân nhanh chân bước ra Kim Sơn, từ đỉnh núi bay lượn hành không, như gấp ảnh một dạng cách xa bắn về phía phương xa. Lại nói giờ phút này, liền tại một tòa phồn hoa như gấm, khí phái không tầm thường trong phủ đệ, chính thần trạng thái thản nhiên, buồn bực ngán ngẩm thiếu nữ đột nhiên sắc mặt đại biến. Gặp không may, cái kia hỏa thượng vậy mà lợi hại như vậy, chúng ta bây giờ tuy nói ý thức đã khôi phục, nhưng vẫn là bị giới hạn xà yêu thân phận, khó mà vận dụng quá nhiều chính mình thủ đoạn, chỉ bằng chúng ta điểm ấy đạo hạnh, gặp phải cái kia tên trọc còn không phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Một bên Bạch Tố Trinh lúc này cười quyến rũ động lòng người, mị thái nhập cốt, nàng luốt luốt tóc mai tóc đen, khóe miệng khẽ nhếch, có chút mạn bất kinh tâm cười nói, ta hảo muội muội, ngươi có thể nói sai, không phải chúng ta, là ngươi, ta tốt xấu cũng có ngàn năm đạo hạnh, huống chi, giết Hứa Tiên là ngươi, đem hắn luyện thành cương thi làm hại nhân gian cũng là ngươi, cái kia hòa thượng phải giết, chỉ sợ cũng chỉ biết giết ngươi. Thiếu nữ nghe vậy khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nàng trừng lớn hai mắt, cắn răng ngà, tức giận nói, thúi hồ ly, chẳng lẽ ngươi mong muốn qua sông đoạt cầu? Bạch Tố Trinh trừng mắt nhìn, giống như làm mưu kế đạt được một dạng. Làm sao lại, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút còn có bao nhiêu áp đáy hòm thủ đoạn mà thôi, yên tâm, ít nhất ta là tuyệt sẽ không cho ngươi chết, bất quá, ngươi lúc này hay là mau chạy đi, hắn liền muốn đến rồi. Nói xong, nàng thân hình vừa ẩn, hẳn là lăng không cho biến mất. Chỉ còn lại thiếu nữ một mặt im lặng ngồi, trên mặt đã không còn sợ hãi, cũng không có cười, chỉ có bình thản, cùng với nghi hoặc, còn có cổ quái, cuối cùng là trầm tư, nói tóm lại có quá nhiều tâm tình rất phức tạp, từ thiếu nữ tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra. Tiếp đó, nàng không vội không hoảng hốt đứng lên, trong miệng không biết nói thầm câu gì, lúc này mới chạy mất dép. Tìm được một chỗ dòng sông, thiếu nữ vào nước biến đổi, hóa thành một đầu thanh xà, thuận dòng thế, chạy nhanh chóng. Nhưng còn chưa chạy ra bao xa, chợt thấy một bình bát từ phía trên rơi xuống, bát miệng đại phóng kim quang, treo cao không ngã, theo nước hồ thủy thế, vậy mà hướng cái kia trong nước thanh xà đuổi theo. Người cái này nghiệt trướng, dám thi triển như thế tà pháp, làm hại nhân gian, bản tọa hôm nay liền thu ngươi. Tô Hồng Tín từ trên trời giáng xuống, áo trắng phiêu nhiên, chân trần đạp nước. Thật không nghĩ đến cái kia đã bị bình bát bao phủ thanh xà, giờ phút này chợt miệng nói tiếng người. Tô Hồng Tín. Thanh xà lắc mình biến hóa, hóa về hình người. Lại là cái thân mặc áo mưa, chân đạp bùn đi mưa thiếu nữ. Liên gặp cái kia trên mặt hồ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, kinh sợ phi thường hòa thượng, nghe nói cái tên đó, đột nhiên thân hình kịch chấn, hắn nhíu mày, trong mắt tuôn ra một chút ngỡ ngàng, tựa như có chút luống cuống, tâm thần động dao động phía dưới, cái kia bình bắt cũng theo lung la lung lay. Ngươi gọi ta cái gì? Tô Hồng Tín vội vàng ổn tâm thần, chỉ cảm thấy lúc trước ba chữ kia hình như có loại vô hình ma lực. Ngươi dám khi dễ ta, ta liền nói cho Tô Mai tỷ. Thiếu nữ kia bỗng tốc độ nói nhanh chóng nói một câu. Nghe được câu này, Tô Hồng Tín tâm thần một trận, trong đầu tựa như chỉ còn lại Tô Hồng Tín. Tô Mai hai cái danh tự đang không ngừng quanh quẩn, ánh mắt càng là không ngừng biến hóa, âm tình bất định. Sau đó dưới chân không còn, liền bịch rơi xuống nước. Ngâm nước cảm giác đánh tới, Tô Hồng Tín mơ hồ ý thức cuối cùng thanh tỉnh, nhưng vừa mở mắt, trước mắt liền thấy một cái thanh xà mở ra miệng to như chậu máu hướng chính mình cắn tới, hoảng hốt bên dưới hắn đang muốn chống cự, không nghĩ bên tai liền nghe một thanh âm vang lên. Trước đường lúc đích, Tô Hồng Tín biểu lộ lập tức cổ quái thê lương, chỉ vì thanh âm này hắn biết được, hơn nữa rất quen thuộc, cái kia bệnh viện tâm thần bên trong thiếu nữ, cái kia người giữ cửa, Man Man. Ngươi chính là cái kia Câu Trần. Hắn trong lòng thất kinh, thật sự là gặp quỷ, đây coi là cái gì thuyết pháp? Lúc này mới bao lâu, đối phương không ngờ trải qua mạnh đến trình độ như vậy, hay là nói, nàng nguyên bản liền rất mạnh, trước đó toàn bộ đều là giả vờ. Nhưng lúc này, hắn hay là theo lời nghe theo, đồng thời không động tác, trước đó hắn từng ngắn ngủi thanh tỉnh qua một lần, nhưng cái kia pháp hải ý thức thực sự cường đại đáng sợ, chỉ vội vàng tại trên mặt đất lưu lại cái tô chữ, liền danh tự cũng không kịp viết xong, liền bị áp chế. Tiếp đó, hắn liền bị nuốt đến thanh xà trong bụng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Bạch Tố Trinh là lao bà của ta, nhưng nàng trên thân có chút ít là lạ, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Tô Hồng Tín trong đầu nhanh chóng nghĩ lại mấy ngày nay tao nộ, chờ nhớ tới Bạch Tố Trinh gương mặt kia, lập tức tâm thần căng thẳng, rất là bất an, hắn không nghĩ tới Trần Như Tố thế nào cũng theo vào tới. Nhưng Man Man trả lời lại ngoài dự liệu, nói cho đúng là vượt quá Tô Hồng Tín dự kiến, nàng nói, vậy liền nhờ ý tứ, bởi vì chủ trưởng cỗ thân thể kia là Tô Đắc Kỷ, theo ngươi nói như vậy, bên trong hẳn là còn có một cái ý thức. Tô Đắc Kỷ. Tô Hồng Tín có chút mắt trợn tròn, nhưng hắn trong đầu niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cái kia bạch hồ, trong nháy mắt ánh mắt liền âm trầm xuống. Tô Mị. Hắn càng là liên tưởng đến quá nhiều, còn có chính hắn. Nàng là vì ta đến. Man Man trả lời, ta cảm giác không phải, ta lúc trước cùng nàng giao thủ qua, còn gặp phải một vị lão thần, cùng một cái thương triều cũ tướng, nhưng lão thần đã bị ta giết, cái kia cũng bị ta phong ấn, liền nàng trốn thoát, nàng bước lên như thế đại phong hiểm cũng phải tiến nhập nơi này, nói rõ cái này bên trong khẳng định có cái gì ghê gớm đồ vật, mặt khác, còn có liên quan tới thân phận của ngươi, ngươi có muốn hay không biết rõ. Lão thần. Tô Hồng Tín âm u mặt, nhưng lại nghe Man Man câu nói sau cùng, hắn trầm giọng nói, ta không tin. Đây là hắn trả lời. Không sao, phải hay không phải, lúc này vừa vặn mượn cơ hội này tìm tòi hư thực. Man Man dùng ý niệm nhanh chóng cùng Tô Hồng Tín câu thông. Mặt khác, ngươi phải tùy thời bảo trì thanh tỉnh trạng thái, tốt nhất đem trong thân thể pháp hải ý thức tiêu trừ sạch. Tô Hồng Tín cau mày. Nào có dễ dàng như vậy, cái kia Kim Sơn tự bên trên ngày đêm Phật quang phổ chiếu, hương hỏa cường thịnh, áp ta không thở nổi, ta ngày ngày niệm kinh, đều sắp biến thành thật hòa thượng. Nhưng hắn bỗng đem đuôi lông mày giãn ra, mắt lộ ngon sắc. Cùng lắm thì, trước bình Kim Sơn tự, đem cái kia một đám hòa thượng giết sạch sành sanh, đến lúc đó sát khí trợ hung uy, chỉ cần để cho ta thư một ngụm hắc khí, như vậy đủ rồi. Không nghĩ Man Man đột nhiên nói, ngươi đừng nội, vậy cũng là tạo hóa. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác được, pháp hải thủ đoạn thần thông đều là thật sự tồn tại sao? Ngươi vừa vặn mượn cơ hội này, thật tốt tu tập một phen. Mặt khác, cái kia Tô Đắc Kỷ không biết chúng ta nhận biết, ngươi muốn đem tính liền mà tính, tốt nhất có thể cùng nàng xâm nhập tiếp xúc một chút, đến lúc đó lại động thủ không mượn. Tô Hồng Tín chợt trầm mặc, nhưng hắn rất nhanh liền nói khẽ, vậy ngươi mắt đâu? Man Man trả lời, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, tin tưởng ta, lúc này trước phá cái này ván cờ, còn lại, chúng ta trở về nói tỉ mỉ, ta trước giúp ngươi áp chế pháp hải. Tô Hồng Tín tâm thần trầm xuống. Tốt. Soạt. Trên mặt hồ, chợt thấy gợn sóng ngập trời đã thấy một đầu thanh xà từ trong nước bay ra, ho ra máu trở lui, rơi xuống đất biến thành một cái thiếu nữ áo xanh, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Lớn mặt nghiệt trướng. Lại nghe một tiếng quát chói tai. Một bạch y tăng nhân cầm trong tay bình bát, cười sóng lướt sóng mà ra, mắt giấu vẻ giận dữ. Xem ta thu ngươi. Hắn ra vẻ đang muốn động thủ. Chợt thấy hư không thoát ra một đầu bóng trắng, cuốn thiếu nữ đã hướng phương xa kinh chạy. Thấy thế, Tô Hồng Tín thu liễm trên mặt cười, nhướng mày liếc mắt xa phương trùng tiếng vang lên địa phương, mắt lộ ra sắc cơ. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Chương 320, tương kế tự kế. Kim Sơn tự, Phật điện bên trong. Phật nằm như cũ, lao tăng nhập định. Tô Hồng Tín bước vào trong đó, đối với cái kia lão hòa thượng bịch quỳ xuống. Đệ tử có lỗi. Lỗi ở nơi nào? Lão hòa thượng xoay người lại, nhìn về phía trước mặt đệ tử. Tô Hồng Tín nói khẽ, đệ tử tâm có bụi bặm, động tình muốn chi niệm, thả đi xả yêu. Lão hòa thượng nghe vậy mà không bận sóng, thần sắc cứng nhắc nói, đã có bụi, tự nhiên lau đi, lại chút bỏ tăng ý ỉa, sư phụ giúp ngươi. Tô Hồng Tín không nói thêm lời, chuyển thân đem tăng ý chút bỏ, đã thấy cái kia lão hòa thượng từ dưới bồ đoàn lấy ra một cái tràn đầy gai nhọn cành mận gai, huy động phía dưới, cành mận gai như roi, đã rơi ầm ầm Tô Hồng Tín phía sau lưng, gai nhọn đâm vào trong thịt, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Lão hòa thượng một mặt quất roi Tô Hồng Tín, một mặt quát. Thật lâu, đợi đến hắn phía sau lưng đã tìm không ra một chút hoàn hảo địa phương, lão hòa thượng lúc này mới dừng tay. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngay tại trong chùa, tham thiền đả tọa, lúc nào trong lòng vô trần, lúc nào mới chính xác xuống núi. Tô Hồng Tín bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, trả lời, đúng. Đợi đến lão hòa thượng không thấy, hắn lúc này mới nâng lên cặp kia lạnh lùng con ngươi, thần sắc căm u, mang một chút lo nghĩ về tới thiền phòng, phối hợp lao trên lưng vết thương đến bây giờ một bước này, Tô Hồng Tín đã có chút ít không phân rõ chính mình lúc này chỗ kinh lịch, đến cùng là chân thật, hay là thân tại huyễn cảnh trong động, khó mà phân biệt rõ. Hắn duy nhất có thể làm, liền là giả trang dung nhập trong đó, đây chính là nơi đây quỷ dị địa phương, hắn ngộ nhập nơi này, tuy nói toàn bộ đều không thay đổi, nhưng hắn làm sao lại biến thành pháp hải, chẳng những tên gọi pháp hải, liền liền thân trong cơ thể còn lăng không nhiều ra một cái pháp hải ý thức, quả thực khó có thể tin. Nhưng càng quỷ dị là, ngoại trừ dung mạo chưa biến, hắn cơ hồ trong thế giới này tìm không thấy một chút cùng mình có liên quan đồ vật, thật giống như hắn mới là nhiều ra đến cái kia, thế cho nên hắn thường xuyên sinh ra hoảng hốt, tổng điểm không rõ chân thực cùng hư ảo, lại hình như sống ở trong động, liền liền thân thể này nắm giữ thủ đoạn, cũng cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nếu không phải mạng hắn lớn, gặp phải Man Man, có lẽ không biết lúc nào mới có thể tỉnh táo lại, đến lúc đó pháp hải ý thức chủ trưởng thân hình, một lúc sau, cái kia chỉ sợ liền phải vĩnh viễn bị nhốt nơi đây, hoặc là liền là tự thân ý thức hoàn toàn biến mất. Không tự giác hít mắt, hắn đưa tay nhúng nhúng trên thân máu, nhẹ nhàng liếm láp một thanh, một cỗ tanh ngọt trong nháy mắt vào cổ họng, chỉ là thần tình trên mặt rất nhanh liền khôi phục trước đó bộ dáng. Thời gian gần chạm vào tối. Ngốc hòa thượng, ta tới tìm ngươi. Lại nghe Vũ Mị yêu kiều cười. Làn gió thơm một tới, liền gặp ngoài cửa sổ đã bay vào đến cái nữ tử áo đỏ, Tô Hồng Tín trên mặt tuy không gợn sóng, trong lòng lại tại xúc động. Tuần vui này, xem ra hay là đến trang tiếp, hắn thực sự muốn biết trên người mình, đến tột cùng giấu hoặc nhiều hoặc ít bí mật, còn có vì Tố Tố, cùng với trước mặt nữ nhân này, Tô Đắc Kỷ, cuối cùng chính là vì thế gian bí mật. Tô Hồng Tín nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, ánh mắt không giống với trước kia, mang ba phần phức tạp, ba phần dãy rủa, cùng với tứ phân lạnh lùng. Ngươi hài lòng? Trên lưng hắn vết máu lốm đốm, vết máu chưa khô, mà trước mặt hắn nữ nhân tắc thì đi cả nhắc đi từ từ, như một trận gió như, vây quanh phía sau hắn, nhìn cái kia đầy lưng vết sẹo, cũng thu thu trên mặt cười, nàng nói khẽ, ta vì ngươi bôi thuốc. Không cần. Tô Hồng Tín lạnh lùng cự tuyệt, hắn trên trán thấm mồ hôi, bờ môi trắng bệch, trên mặt cường tự gạt ra quệt trắng xám cười lạnh, cười nữ tử kiết như cũng tiêu tan trên thân vũ mị. Ngươi đi đi, thừa dịp ta thay đổi chủ ý phía trước, cuối cùng cũng không tiếp tục phải xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi ta vốn là lưỡng bất tương dung đồ vật, giống như thủy hỏa, ta cũng không nghĩ lại thấy ngươi. Tô Hồng Tín chậm rãi nhắm mắt lại, lần này, hắn chưa tránh chưa tránh, phía sau nữ tử ngược lại dừng động tác lại, giống như là đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu, mới không nói tiếng nào rời đi. Hoàng hôn đã mất, liếc mắt ngoài cửa sổ cảnh sắc, Tô Hồng Tín lẩm bẩm nói, Tô Mị sao? Đến đây, liền qua hơn tháng. Trong thiền phòng, đàn hương lờ lờ, Tô Hồng Tín trong tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn, đột nhiên bảo bình ấn, khi thì vô bình ấn, trong miệng đọc thầm lục tự chân ngôn, một cỗ huyền ảo chi lực, lập tức hết cách mà phát, trong tối tâm như cùng hắn kết thành trận thế, tại tâm trong miệng ẩn tích mà lên, trong chốc lát, đầu ngón tay hắn vậy mà nở rộ mênh mông Phật quang, phổ chiếu kim sơn. Có ý tứ, quả thật như nàng nói, những thủ đoạn này là thật. Tô Hồng Tín thực sự giật mình không nhỏ, đây bất quá là hắn tại trong chùa nhìn thấy tu hành pháp môn, ý pháp một phen tu tập, có thể sinh ra một dạng kỹ năng, nhưng hắn nghi ngờ trong lòng càng sâu. Không phải huyễn cảnh sao? Làm sao đến chân thực, nhưng một ngày này hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt thấy một đạo hồng ảnh lảo đảo nhẹ nhàng tiến đến, khóe miệng nôn đỏ, thần sắc trắng xám đau thương, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Ngươi! Thấy đối phương không nói lời gì liền nhào vào ngực mình, Tô Hồng Tín chỉ tới kịp nói ra một chữ, bên ngoài chùa liền nghe thét to nổi lên một phía. Nhanh, cái kia xà yêu đã bị sư phụ đả thương, tất nhiên chạy không xa, nhanh chóng tìm kiếm ra tới, lại dám xông vào Phật môn thánh địa, quả thật không biết trời cao đất rộng. Không bao lâu, những cái kia thét to đã hướng tiền phòng bước tới. Tô Hồng Tín nghe nhíu mày, lại xem xét trong ngực, đâu còn có nửa cái bóng người, chỉ có một đầu to bằng ngón tay bạch xà, mang cầu khẩn ánh mắt, nhanh chóng chui vào hắn trong tay áo. Ầm ầm ầm, mở cửa, mở cửa. Lời còn chưa dứt, thiền phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Pháp Hải sư huynh, có thể đã gặp qua cái kia xà yêu dấu vết hoạt động. Những này hòa thượng mặc dù miệng hô sư minh, trên mặt lại không ngày xưa như vậy cung kính, ngược lại là mang theo mấy phần trêu tức. Từ hắn tại cái này trong thiện phòng đã tọa bế quan bắt đầu, Kim Sơn tự trên dưới đã lưu truyền ra hắn tự cam đoạ lạc, cấu kết yêu vật, làm bẩn Phật môn lời đồn, xem ra vô luận là thật là giả, là hiện thực hay là hư ảo, cái này nhân tâm phần lớn phức tạp khó dò, đặc biệt là nhìn ngày xưa cao cao tại thượng Phật tử, lúc này biến thành cười nhạo, những người này đều như tham gia náo nhiệt. Chưa từng. Tô Hồng Tín thản nhiên nói. Sư minh, chúng ta có thể vào tìm kiếm một phen sao? Có người hỏi. Không thể. Tô Hồng Tín lời ít mà ý nhiều, giản đơn dứt khoát trả lời. Hắn hai mắt khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lẽo, thay đổi ngày xưa ngộ tính tình, trong mắt như có lôi hỏa bắn ra. Mọi người một cái giật mình, lúc này mới nhớ tới, người trước mặt còn có một thân hàng ma thủ đoạn, phân phân xin lỗi ly khai, đợi đến một đám hòa thượng ngượng ngùng lùi xa, Tô Hồng Tín mới lại đem trong tay áo bạch xà thả ra, cái kia bạch xà rơi xuống đất, thân eo vặn vẹo gian, vô số màu trắng bạc vảy rắn trong nháy mắt từng mảnh chốc ra, hóa thành một bộ váy trắng, cuốn luyện chuyển thân thể, tại Tô Hồng Tín trước mặt huyễn hóa mà ra. Nhưng thân hình vừa vững, cái kia một bộ váy trắng trong nháy mắt liền nhuộm đỏ tươi. Trước mắt Trần Như Tố, liền nhìn nàng một cái giữa hai lông mày nhiều ra đến cái kia quệ bị thái, Tô Hồng Tín trong lòng thu liễm ác khí sát cơ lại có lại lần nữa bộc phát xu thế, nhưng vẫn là bị hắn sinh sinh đè xuống. Tô Đắc Kỷ, nàng thấp giọng nói, ta nghĩ thay ngươi xuất khẩu khí, không nghĩ ngươi cái kia sư phụ lợi hại nhanh. Tô Hồng Tín nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ kỹ, cái này yêu vật một dạng hành động, rõ ràng là hữu ý vô ý mong muốn thân cận chính mình, chẳng lẽ hắn thật sự là trụ vương đế thân? Lúc này bọn hắn tất cả đều bị vây ở cái này lồng chim bên trong, cái này yêu lại không nghĩ tới thoát khốn chi pháp, cả ngày biến pháp để tới gần hắn, có mưu đồ khác. Nghĩ đến Man Man lời nói, hắn tâm thần trầm xuống, cũng thế, dứt khoát liền đem tính liền mà tính, nhìn một chút đối phương có thể đùa ra hoa dạng gì, nhưng hắn lại không thể lộ ra quá nhiều dị dạng, làm cho đối phương phát giác hắn đã tỉnh táo lại. Chẳng biết tại sao, ta gần nhất cuối cùng sẽ làm một giấc mộng. Tô Đắc Kỷ gặp người trước mặt cuối cùng bỏ được mở miệng, hiếu kỳ nói, cái gì? Tô Hồng Tín mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thấp giọng nói, ta mơ tới một tòa thành, còn có một người, cùng nữ thí chủ cực kỳ giống hệ người. Tô Đắc Kỷ sắc mặt không thể xem xét hơi đổi, nhưng nàng đống mặt giãn ra cười nói, điều này nói rõ, có lẽ chúng ta kiếp trước liền đã chú định kiếp này gặp phải đâu. Tô Hồng Tín ánh mắt tiên tính nói, kiếp trước là cái gì thế, kiếp này vì cái gì sinh, thành đã phá, người đã trôi qua, ngươi cần gì phải khốn khổ chứ? Không nghĩ hắn lời này vừa mới mở miệng, cô gái trước mặt nguyên bản như hoa kiểu diễm cười lập tức như bọt nước một dạng trở thành phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một đôi trắng xám, buồn bã, bạc quán đôi mắt nhìn chăm chú hắn. Nói càn, nói nhảm. Nàng thanh âm có chút cuồng loạn. Tốt cái pháp hải, ngươi quả thật chứa chấp xả yêu. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên gặp mấy đạo thân ảnh tránh vào, lại là Lao Tăng kia, tính cả một đám Kim Sơn tự hòa thượng. Pháp hải, còn chưa trừ diệt yêu. Lão hòa thượng cầm trong tay gỗ truy, trừng mắt quá khẽ, giống như kim cương trừng mắt ngày xưa chưa hề nhìn thấy cái này hòa thượng có thủ đoạn gì, chẳng ngờ hôm nay vừa thấy, liền Tô Hồng Tín cũng rất là rung động, nhưng gặp cái này ra núi lòng thị sụp đổ lão tăng toàn thân trên dưới rốt cuộc nổi lên vật quang, trong cơ thể nguyên bản suy bại khí huyết, vậy mà chẳng biết lúc nào trở thành tràn đầy đáng sợ, gầy còm còm lưng thân hình bỗng nhiên như cao hơn một mảng lớn, bắp thịt cả người. Khối phiền một lên, cằm râu bạc, như cương châm từng cái đứng thẳng, phảng phất Phật môn hộ pháp kim cương mở dạng. Mẹ nó, cái này quả thật chỉ là huyễn cảnh. Tô Hồng Tín trong lòng thầm mắng, càng là âm thầm cảnh giác. Một giây sau, hắn đã lĩnh giáo đến cái này huyễn cảnh vô thượng uy năng. Gặp Tô Hồng Tín chậm chạp không nhúc đích, lão hòa thượng trợn mắt tròn xoe, phế phủ gian hít một hơi thật sâu, lồng ngực lập tức bành trướng, sau đó khẩu chiến xuân lôi, miệng phun hoa sen, nặng nề phun ra một chữ. Đúng. Một chữ rơi xuống, như có hàng mà chi lực. Tô Hồng Tín bên thai lại khó nghe nói cái khác dư âm, càng làm cho hắn ngạc như là, trong lòng cái kia đã ngăn chặn pháp hải ý thức, bây giờ rốt cuộc mơ hồ có tránh thoát tư thế. Không tốt, thật vất vả mới thanh tỉnh lại, lúc này sao có thể lại mất tiên cơ. Tô Đắc Kỷ cũng theo biến sắc, dù là nàng là thượng cổ đại yêu, nhưng tại cái này lồng chim bên trong cũng bất quá là đầu ngàn năm đạo hạnh xà yêu, mà cái này lao hòa thượng rõ ràng là tu hành có thành tựu Phật môn đại năng, nói không chừng đều lấy chứng La Hán quả vị. A, chỉ tại cái kia một chữ phía dưới, nàng như bị thiên sơn đập trúng, vạn biển chân phía dưới kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, gặp kịch sáng tạo. Không những như thế, cái kia Kim Sơn tự một đám đệ tử càng tại tụng kinh niệm Phật, răng môi vừa mở một cái, vô số kim sắc Phật kinh phân phân đột nhiên hiện ra. Nhưng càng kinh người một màn xuất hiện. Sư phụ, một tiếng khẽ gọi. Tô Hồng Tín đi đến Lao Tăng bên cạnh. Chuyện gì? Lão hòa thượng nghe vậy nhìn tới, đã thấy một cái kim quang đại phóng tiền trượng, mang theo phong lôi thanh âm, vận chuyển phá vỡ nhạc chi lực, đương đầu đập tới. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 321, Tô Đắc Kỷ cái chết. Xảy ra bất ngờ biến cố, kinh một đám hòa thượng đều là đứng chết chân tại chỗ, đầy mặt ngạc nhiên. Chỉ vì cái kia tiền trượng giữ tại pháp hải trong tay, nên hẳn là lão hòa thượng. A, không thể. Pháp hải ngươi dám? Mọi người ở đây kinh hô bên trong. Thiên trượng rắn rắn chắc chắc rơi vào Lao Tăng Thiên Linh bên trên. Oeng, giống như lôi hỏa nổ tung, mọi người hai nghe tiếng vang, lập cảm giác đầu váng mắt hoa, màng nhĩ chấn động, liền liền khí huyết cũng đều theo bất ổn, phân phân lảo đảo ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng bọn hắn không lo được quá nhiều, vội vàng ổn tâm thần, hướng cái kia thiền phòng một chỗ nhìn lại. Lưng lại gặp một màn kinh người. Trước mặt, trong mắt bọn họ sư huynh pháp hải, chính thần tình lạnh lùng, mắt lộ dãy rủa, hai tay lấy nghiêng bổ tư thế, nắm chặt thiền trượng, một mặt nơi tay, một mặt tại bọn hắn sư phụ đỉnh đầu. Lao Tăng cái kia không sợ không thích thần sắc cuối cùng gặp dị sắc, hắn không hô đau, cũng không kêu cái gì, nhưng thiên linh bên trên lại nghe ken két thanh âm, xương sợ đồng thanh mà rách, lập tức vạn thiên kim quang từ kẽ nước bên trong ầm vang bạo tàn bắn ra. xung kích phía dưới, Tô Hồng Tín liền cảm giác trước mặt như có một cỗ bành trướng cự lực đánh tới, thiền trượng tuột tay chấn bay, người đã liên miên lùi lại, khuôn mặt nhạt như giấy vàng, chờ đứng vững, hắn dưới chân lơ lửng, thân hình lung lay, khóe miệng đã thấy một luồng màu vàng kim nhạt tơ máu chảy xuống, rơi vào tuyết trắng tăng y bên trên. Đi. Chưa hề dừng lại, một tay nắm qua thiền trượng, Tô Hồng Tín đã kéo qua trên mặt đất Tô Đắc Kỷ, từ bên cửa sổ lách mình lướt đi, tay áo cuốn một cái, như bay hạc từ không, lướt về phía dưới chân núi. Lão hòa thượng xương sợ nứt toát, lại như cũ bất vi sở động. Đi, truyền xuống pháp chỉ, quảng cáo thiên hạ đệ tử phật môn, cần phải bắt giết cái kia xà yêu. Sư phụ, cái kia pháp hải sư huynh làm sao bây giờ? Cái kia đưa cơm tiểu sa di hỏi. Lão hòa thượng còn chưa mở miệng, chợt nghe một bên hòa thượng chồng chất bên trong có người quát, pháp hải cấu kết yêu ma, ly kinh bạn đạo, còn ý đồ khi sư diệt tổ, như thế yêu tăng, tự nhiên đã không ta người trong phật môn, tội không thể tha, tự nhiên bắt giữ, cùng cái kia xà yêu cùng nhau bị phạt. Lời vừa nói ra, chúng hòa thượng vân vân phụ họa. Lão tăng chỉ vung tay áo. Đi đi. Ngụ ý đã là ngầm đồng ý. Lại xem dưới chân núi, Tô Hồng Tín hút Tô Đắc Kỷ động tác như bay, đảo mắt đã như chim bay một dạng lướt đến một chỗ núi xanh bên trên. Hắn nhìn trong ngực trọng thương ho ra máu nữ nhân, vốn định phải buông tay, nhưng đối phương lại là tố tố gương mặt kia, réo rắt thảm thiết hai tuyệt, làm hắn đau lòng, cũng không buông tay, thân thể này bên trong lại là Tô Đắc Kỷ ý thức, thực sự làm cho lòng người sinh xoan suýt. Tạo thành lúc này loại cục diện này, Tô Hồng Tín không biết đối phương là sớm có dự mưu, hay là có cái khác mắt, hay hoặc là đối phương làm như thế là vì trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, bất quá, tốt tại lúc trước thoải mái miệng ác khí, chế trụ pháp hải cái kia ngao ngoe muốn động ý thức. Mà hắn những ngày phản ứng, rơi ở trong mắt Tô Đát Kỷ lại là một loại khác tình hình, lúc trước hắn cũng có thụ thường, bây giờ sắc mặt tái nhợt, lông mày xoắn xuýt, khóa chặt không tán, ánh mắt cũng theo âm tình biến hóa, khi thì lộ ra nhu hòa, khi thì lại lạnh lùng kháng cự, trải qua tới lui, liền tựa như một cái vi tình sở khốn, nhưng vừa thân phận hạn chế, không ngừng dày vào người. Huống chi, lúc trước cái này hòa thượng vì nàng, tạm được cái kia khi sư diệt tổ tiến hành, thật đúng là vì nàng sao? Nhưng, nếu không phải vì nàng, lại có thể vì người nào? Hòa thượng, ta không nghĩ tới là kết cục này, hoa, nàng suy yếu giải thích nói. Nhưng lại nói một nửa, trong miệng đã máu tươi tuôn ra, xem ra lần này, nàng tổn thương không nhẹ, a huyết thủy vẩy ra, rơi vào Tô Hồng Tín tăng y bên trên, tiên diệm giống như đóa đóa hoa mai, chẳng biết tại sao, hắn tâm hình như có chấn động, cũng như lúc mới gặp Tô Mị thời, đối với nữ nhân này, hắn luôn có loại cảm giác kỳ quái, giống như là cùng hắn có ngàn vạn không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Ta dẫn ngươi đi tìm ngươi muội muội. Trong miệng hắn nói, đương nhiên liền là Tiểu Thanh. Không cần tìm, ta đến rồi. Một đạo thanh sắc lưu quang phá không mà tới, rơi vào trước mặt bọn hắn. Thiếu nữ giống không nhận biết Tô Hồng Tín một dạng, ngược lại hung dữ chừng hắn vài lần, tiếp đó lúc này mới có chút lo sợ chạy đến Tô Đát Kỷ trước mặt, trong miệng hô tỉ tỉ một mặt lo lắng. Quái, ngươi thương thế như thế nào nặng như vậy? Nhưng chờ tiếp xúc người trước mặt thân hình, chú ý tới Tô Đát Kỷ thương thế, man man khuôn mặt nhỏ khẽ biến, mắt lộ kinh ngạc, thần sắc kinh ngạc không gì sánh được, lại xem Tô Đát Kỷ càng ngày càng suy yếu khí tức, đây rõ ràng liền là trọng thương sắp chết dấu hiệu. Liền gặp man man không e dè che lấp mở ra Tô Đát Kỷ vào áo, mới gặp cái kia trắng muốt huyết nhục không ngờ hoàn toàn mơ hồ, toàn bộ ở ngực đều như vỡ nát một dạng bên trong lõm đi xuống, hiển nhiên bị khó có thể tưởng tượng trọng thương. Trong cơ thể yêu khí đều bị đánh tan, người đây là gặp phải đại la thần tiên. Cũng liền ở thời điểm này, Tô Đát Kỷ dây rủa chợt làm cái kinh người cử động, nàng xem Tô Hồng Tín, trong miệng ho ra máu đồng thời, mi tâm liếc thấy một vệt ấu quang bay ra, rơi vào Tô Hồng Tín trước mặt. Kia là một thanh đao, một thanh phá thành mảnh nhỏ, nhưng vừa cực đoan đáng sợ hung đao. Trên thân đao, vậy mà xuyết chín khỏa phát sáng kỳ thạch, thần hoa lưu chuyển, tại trong hư không trầm phụ không chắc, tựa như thôn phệ phương viên xung quanh ánh sáng, cái kia hung đao bên ngoài, hư không một mảnh ảm đạm, tựa như một cái hắc động, khiến người sợ hãi. Tô Hồng Tín trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn nhìn chăm chú cái kia chín khỏa kỳ thạch, toàn thân rùng mình, chỉ cảm thấy có loại nằm mộng một dạng ảo giác, hơn nữa còn là nằm mơ ban ngày. Bởi vì cái này dĩ nhiên là chín vị người giữ cửa mệnh tinh, trên đời này rốt cuộc có người lấy mệnh tinh đúc đao, vậy có phải ý vị, trôi này hung đao chủ nhân từng chém giết qua chín vị người giữ cửa, nhưng Tô Đát Kỷ lời nói lại làm cho hắn khẽ giật mình. Ngươi đồ vật, trả lại ngươi. Suy yếu lời nói đứt quãng, như phong trúc cuối đời lão nhân. Lần này không chỉ là Tô Hồng Tín ngây ngẩn cả người, liền liền một bên man man cũng có chút mắt trợn tròn, cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì à? Tô Đát Kỷ nếu dám nói lời này, vậy liền ý vị nàng lại không ẩn nút, hơn nữa, còn lấy ra chuôi này hung đao, nàng vậy mà bỏ được. Chẳng lẽ nàng hiện tại làm ra toàn bộ, quả nhiên là vì Tô Hồng Tín, cam nguyện hy sinh toàn bộ, mà vấn đề này, rất nhanh liền có rồi đáp án, bởi vì thoi thóp Tô Đát Kỷ, vậy mà chết rồi, nàng cứ thế mà chết đi, thượng cổ đại yêu, thế mà liền chết tại một cái nho nhỏ huyễn cảnh bên trong đến chết, nàng đều còn réo rắt thảm thiết thần sắc xem Tô Hồng Tín, hai mắt chết không nhắm mắt, liền Tô Hồng Tín cũng theo run sợ, sắp thực chết rồi, khí tức đã mất, trong mắt thần hoa đã tán, chết rất đơn giản. Cũng rất yên tĩnh, yêu khí tán loạn. Liền thân người cũng khó duy trì, hai chân đã thành bùa rán. Dù là lặp đi lặp lại xác nhận sau đó, hai người cũng đều không tin, nhìn trong ngực thi thể, Tô Hồng Tín cùng man man thần sắc khác nhau, một cái cổ quái kinh ngạc, một cái cau mày. Gặp quỷ, lúc này tình thế này phát triển thế nào càng ngày càng mơ hồ. Không tốt. Nhưng Tô Hồng Tín chợt trên mặt lại không cái gì từ bi bình tĩnh, chỉ có một mặt nộ cùng kinh, hắn hai mắt phiếm hồng, nếu như bộ thân thể này chết rồi, cái kia tố tố nên làm cái gì? Người còn không thể chết. Trong tay vội vàng bắt ấn bấm niệm pháp quyết, liền thấy hư không vô số tường hỏa Phật quang rơi xuống, hóa thành một chút cam lộ, như nước chảy vào trong ngực miệng người bên trong. Một bên thiếu nữ cũng hé miệng tiến lên viện thủ. Hai người thi triển thủ đoạn, vững chắc cái kia tán loạn yêu khí, mới gặp Tô Đát Kỷ dần dần liền trở lại thân người, chỉ là cả người lại hình như tử thi, không thấy sinh cơ, không nhúc nhích, tựa như ngủ như, lại hình như thành rồi hoạt tử nhân, nhưng vậy liền giống như là cây không rễ một dạng, hai người bọn họ một khi thoáng dừng một chút, cái kia Tô Đắc Kỷ lập tức lại phải biến đổi trở về nguyên hình. Không quản đối phương là chết thật hay là giả chết, Tô Hồng Tín hiện tại cũng mặc kệ. Tỉnh lại, nhanh tỉnh lại cho ta. Hắn vành mắt nước hết, gần như gào quát khẽ nói. Trong cơ thể mênh mông tu vi, càng là không muốn mạng trở hướng đối phương. Tỉnh lại, giống như là cuối cùng có tác dụng. Khu khu. Một trận kịch liệt ho khan, mãnh liệt chấn động tới. Tô Hồng Tín vui mừng quá đỗi, đang muốn mở miệng, liền nghe. Hồng Tín. Cô gái trong ngực đã khẩn trương đem hắn ôm lấy. Tô Hồng Tín trông thấy đối phương một dạng phản ứng, lập tức giống minh bạch cái gì, hắn thử dò xét nói, Tố Tố. Man Man nhìn thẳng hắn liếc mắt, đều phát giác được trong mắt đối phương cái gì. Bây giờ nếu Trần Như Tô ý thức trở lại, nhìn như vậy đến, cái kia Tô Đắc Kỷ vậy mà chết thật. Nhưng nàng quả thật chết rồi sao? Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 322, độc. Tô Đắc Kỷ chết rồi, Trần Như Tố xấu rồi. Quả thật cổ quái. Nhưng là thấy Trần Như Tố tỉnh lại, Tô Hồng Tín hay là mừng rỡ phi thường. Ta thế nào? Tại sao lại ở chỗ này? Trần Như Tố vốn là chậm trì hoãn tiếp vẻ mặt hốt hoảng, mắt lộ ngỡ ngàng, giống như là toàn vẹn quên đi lúc trước phát sinh toàn bộ, sắc mặt tái nhợt lợi hại, cũng càng là già yếu. Nơi này là một chỗ huyễn cảnh. Tô Hồng Tín liếc mắt Tô Đắc Kỷ lưu lại trôi này hung đao, trong lòng ngũ vị tạp trần, nữ nhân này, từ Tô Mị tiếp cận hắn bắt đầu, lại đến bây giờ, quả nhiên là đến nhanh gốc, đi phiêu hốt, hắn nu hòa nhìn nói với Trần Như Tố, bất quá, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Thật chặt ôm nhau. Nhưng giờ phút này, cũng đã dung không được bọn hắn nói tỉ mỉ. Bởi vì chân trời vô số mênh mông Phật quang đang độn khoảng không mà đến, giống như một đạo vệt cầu vồng hay không, như mưa sao băng mở dạng, biết bao kinh người. Truy binh đã tới, người cầm đầu chính là cái kia lão hòa thượng, tính cả một đám đệ tử Phật môn, ngày xưa chưa hề phát hiện, không nghĩ những này hòa thượng đều là thân mang phi phạm tu hành thủ đoạn, thế tới cực hung. Tô Hồng Tín âm u mặt, hướng Man Man đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người lập tức trốn chạy hướng phương xa. Chỉ là phía sau truy binh cắn chặt không thả, liên tiếp chạy trốn mấy ngày, mắt thấy cuối cùng khó chạy thoát, Tô Hồng Tín trong mắt cuối cùng gặp sát ý, thật cũng tốt nhà cũng thế, xem ra bây giờ không động thủ là không thành, nếu động thủ, vậy liền chém tận giết tuyệt. Trốn xa chút ít. Hắn cho Trần Như Tố lưu lại câu nói, đã đối mặt cái kia lão hòa thượng, Man Man nhưng là lực chiến một đám hòa thượng. Ừm. Đao này. Lão tăng kia chợt thoáng nhìn gặp hắn bên cạnh đao, bình chân như vậy nét mặt giàn mua cuối cùng có rồi không đồng dạng biến hóa. Hừ, đã sớm cảm thấy ngươi có chút cổ quái, lại nhiều lần trợ cái kia pháp hải áp chế ta ý thức, nói, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Là thật là giả, có phải hay không là ngươi làm thủ đoạn, cố ý đem chúng ta vây ở chỗ này. Trông thấy đối phương kinh tại chuôi này hung đao, Tô Hồng Tín lập tức nhíu lại mắt, ngưng mắt nhướng mày, sắc ý lộ ra. Nói, ngươi đến tột cùng là cái gì quỷ đồ vật? Thật hay là giả? Đời người như mộng, thế như khổ hải, thật cũng là giả, giả tức là thật, ngươi nhất tâm muốn tránh thoát ra ngoài, làm sao biết bên ngoài liền nhất định là chân thật không ổng? Lại hoặc là, cái này bên trong mới là thật, thật thật giả giả, hà tất chết ốc? Đột nhiên, những cái kia hòa thượng thế mà cùng nhau mở miệng, mà lại còn là dùng một thanh âm, cùng một câu nói, trang diện quả thực quỷ dị tới cực điểm, những âm thanh này hội tụ như chảy, chấn Tô Hồng Tín màng nhị cổ đãng, tâm thần đều theo bất ổn, chỉ cảm thấy trong lòng mơ hồ sinh ra một cỗ hướng Phật trái tim. Gặp không may, Tô Hồng Tín nheo mắt, thầm nghĩ không tốt, lại là không nói hai lời, trong tay thiền trượng vung lên, vung mạnh ra một mảnh kim quang, thẳng hướng chúng tăng. Thiền trượng phía dưới, một bộ liền một bộ phá thành mảnh nhỏ thi thể liền một mạch ngã xuống, người nồng nặc huyết tinh khí, Tô Hồng Tín trong mắt sát tính nổi lên, trong lòng ác khí gia tăng mãnh liệt, thẳng đến đem đáy lòng hiện ra cái tia gạt về Phật chi ý đè xuống, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một cái. Hắn giết cao hứng, cùng cái kia lão hòa thượng kịch chiến tại một chỗ, hai người sư đồ tương tàn, đại chiến kinh thiên động địa, Phật môn thủ đoạn tất thi, dãy núi khắp nơi đều là Phật quang, liền liền Trần Như Tố bọn hắn đều không thể không thối lui về phía xa mở đi ra, trọn vẹn sau năm ngày, dãy núi bên trong mới nghe quát khẽ một tiếng. A. Đợi đến Tô Hồng Tín lại hiện thân nữa, trong tay đang xách lão tăng kia đầu lâu. Hắn Phật y liền nhuốm máu, thiền trượng lớn hiện huyết quang, dưới chân thây nằm vô số đầy khắp núi đồi, đều là thi thể. Tô Hồng Tín sắc mặt trầm, hắn cởi xuống trên thân cà sa, đem trôi đao kia bao lấy, vật này chính là Tô Đắc Kỷ lưu lại. Tại không có triệt để xác định thân phận của mình, cùng với lý giải trôi này đao lai lịch phía trước, hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là cái gì trên trời rơi xuống như bánh, cái kia hồ yêu tâm cơ trầm trọng, ai biết trong đó có thể hay không còn có đường âm như cả bấy. Hắn trầm giọng nói, đến vội vàng nghĩ biện pháp thoát thân, ai cũng không biết bên ngoài là cái gì tình huống, chậm sợ sinh biến, còn đến sớm làm quyết đoán. Lời nói đến nơi đây, hắn dừng một chút ngữ khí, mắt nhìn trong tay đầu lâu, lao hòa thượng hai mắt trợn lên, đứt cái cổ huyết thủy nhỏ xuống. Xem ra cái này huyễn cảnh bên trong ngoại trừ chúng ta còn có cái khác chân thực tồn tại, đến tìm ra, làm sao tìm được? Trần Như Tố sắc mặt còn có chút trắng xám, thần sắc vẫn có chút ít suy yếu, nàng nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại, đống mở ra, đề nghị, chúng ta đem cái này thế gian toàn bộ sinh linh đều giết sạch sành sanh, đến lúc đó không sợ bọn họ không ra. Tô Hồng Tín lại lắc đầu nói, quá chậm, cái này huyễn cảnh lớn bao nhiêu, có bao nhiêu người, chúng ta đều không biết, đến giết tới năm nào tháng nào. Nếu là đợi cái mấy chục năm, trên trăm năm đâu? Ta có biện pháp. Một bên Man Man lúc này thình lình xen vào nói. Cái gì? Tô Hồng Tín hỏi. Thiếu nữ đáp, ta có thể tại nhất thời gian ngắn bên trong, đem nơi đây toàn bộ sinh linh giết sạch. Tô Hồng Tín thần sắc lạnh lẽo như băng, đã là như thế, hắn cũng sẽ không câu nệ tại cái gì thiệt ác, lúc này chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, đâu còn có thể quan tâm khác, huống chi, bên cạnh hắn còn có thân cận người, quý trọng người. Có nắm chắc sao? Có. Thiếu nữ mặt mày uốn cong, đi đến đỉnh núi vách đá dựng đứng bên cạnh, tay nhỏ lật một cái, lòng bàn tay đã nhiều ra một cái tinh xảo bình sứ. Đây là ta tỉ mỉ luyện chế thi độc, so cái kia phim khoa học viễn tưởng bên trong cái gì tang ma thi bệnh độc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, tan theo gió, gặp nước mà hòa tan, liền tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi, có thể để cho thế gian toàn bộ sinh linh hóa thành cái xác không hồn, lại là ta khống chế, đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không thì ta còn có thể luyện ra độc tính càng mạnh. Tô Hồng Tín nghe xong gương mặt run lên, Trần Như Tố không biết tang ma thi là cái gì, nhưng hắn nhưng rõ ràng nhanh, lúc này cái này đồ vật thật phải nghiêng đổ ra đi, chỉ sợ cái này huyễn cảnh thế giới nhẹ khắc liền sẽ hóa thành nhân gian địa ngục. Nhưng đây cũng là đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất biện pháp. Ngươi trước đó dùng qua sao? Tô Hồng Tín vô ý thức hỏi. Thiếu nữ cũng không dừng lại, miệng bình vừa bốc ra, một cỗ hắc khí trong nháy mắt thuận gió phiêu tán hướng nhân gian đại địa, nàng trên miệng mạn bất kinh tâm trả lời, dùng qua, ngũ hồ loạn hoa thời gian, phía kia thế giới suýt chút nữa bị ta hóa thành thi giới, a mận chính là ta khi đó luyện chế. Nàng nói xong, lại lấy ra hai cái viên đan dược đưa cho Tô Hồng Tín bọn hắn. Đây là tránh thi đan, không cần ướt, mang ở trên người là được rồi. Hiện tại, liền là hưởng thụ tiếp xuống mỹ hảo quang cảnh. Hắc khí bay xa, dần dần tán làm vô hình, không biết trôi hướng nơi nào. Chỉ có thể như thế. Tô Hồng Tín thu hồi bay xa ánh mắt, lẩm bẩm nói nếu muốn chờ, vậy chúng ta chọn cái sơn minh thủy tú địa phương chờ đi, cũng đẹp mắt xem thế giới này đến tột cùng lại biến thành như thế nào kết cục. Tùy theo ngươi, có đồ ăn là được, ta muốn ăn nồi lẩu. Man Man biểu hiện có chút không quan trọng, nhưng một đôi ánh mắt nhưng thủy trùng trên người Trần Như Tố qua lại nghiêng mắt nhìn, giống như là nhìn thấy mới mẻ. Tô Hồng Tín nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu nữ lại nói, ngược lại cái gì nơi đây có chút huyền diệu, chúng ta có thể nhân cơ hội này đi khắp nơi đi, quét chút ít trang bị bí tịch, cũng tốt tăng thực lực lên. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 323, tiếp đến. Thời gian tháng 4, hạnh hoa mưa nhỏ. Lục cửa sổ bên ngoài, mưa bụi mông lung, cái kia cửa sổ bên trong đâu, nữ tử tóc đen như thác nước bù sù, da như mỡ đông, như xương như tuyết, từ đang ngủ say mở mắt, nàng xem người bên gối, trong đôi mắt đẹp mơ hồ lóe qua một loại nào đó cực kỳ khó hiểu ý vị, sau đó lười biếng giống như là con mèo mà một dạng mở rộng vòng eo. Nam nhân cũng tỉnh lại, Tô Hồng Tín nghiêng đầu, xem gần trong gang tấc Trần Như Tố, lạnh lẽo như đao khuôn mặt, lập tức như xuân tuyết tăng dã, hóa thành ngàn vạn lưu tình. Hắn đã không hòa thượng bộ dáng, lưu lại phát, tóc dài bù xù, đen nhánh như mực. Mà nữ nhân đâu, đương nhiên liền là Trần Như Tố, gặp hắn tỉnh lại, Trần Như Tố mắt cười uốn cong, môi đỏ vừa kề sát, hai bộ nóng bỏng thân hình, lập tức liền quấn quýt lấy nhau, từng cơn luyện chuyển thăng nhẹ, lập tức bay vào trong mưa, kể ra vô tận nỗi khổ tương tư. Khẽ đảo sau cuộc mây mưa, Tô Hồng Tín vuốt ve Trần Như Tố chân bóng tinh tế tỉ mỉ phía sau lưng, nói khẽ, chờ chúng ta trở về, ta liền mang ngươi về nhà, trở về nhà ta, về sau cũng là nhà ngươi. Trần Như Tố ghé vào Tô Hồng Tín trên lồng ngực, giống như là con mèo mà mở dạng, tóc đen hơi có vẻ lộn xộn, chỉ là nghe bên tai thanh âm ôn nhu, nàng trước trầm mặc một hồi, tiếp đó mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Giống như là phát giác được Trần Như Tố dị dạng, Tô Hồng Tín hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Hắn giơ tay lên bó lấy Trần Như Tố đầu tóc, nguyên bản còn muốn nói tiếp, cũng không dự liệu vào lúc này, phía trước một khắc còn cùng hắn cùng Phó Vu Sơn, một phen mây mưa Trần Như Tố, phút chốc môi đỏ khẽ mở, đối diện há miệng, a ra một luồng làn gió thơm. Cái kia làn gió thơm đập vào mặt, Tô Hồng Tín vừa bắt đầu vẫn chưa phát giác dị dạng, nhưng chờ hắn cảm thấy được không hợp thời gian, mong muốn phản ứng đã là không kịp, đành phải xem bên cạnh người. Ngươi, Tô Hồng Tín chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt mất rồi khí lực, tay chân bủn rủn, không thể động đậy được. Hắn hai mắt ngơ ngẩn, xem cái kia chậm rãi ngồi thẳng lên, ở trên cao nhìn xuống xem chính mình nữ nhân. Còn sót lại ý thức nói cho hắn biết, cái này cùng hắn sớm chiều ở chung 3 năm, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, thấy gió tuyết ánh ban mai, nghe gió thổi mưa rơi nữ nhân, khẳng định không phải Trần Như Tố, tuyệt đối không phải. Kể từ Man Man cho cái này thế gian bày xuống vô lượng thi độc sau đó, bọn hắn liền cùng đi không ít địa phương, xem như vui chơi nhân gian. Trông thấy cũng không ít, cái này huyễn cảnh bên trong cũng không mệt người trong tu hành, tinh quái gia tiên đều là phun ra nuốt vào vân hà chi khí, nạp nhật nguyệt chi tinh, tích lũy đạo hạnh, cũng không tưởng tượng bên trong thiên đỉnh, địa phủ, chỉ có nhân gian. Nhưng theo thi độc dần dần quyết tán, tất cả mọi thứ liền đều đang biến hóa, nhân gian tĩnh mịch, không sống cơ. Về phần bọn hắn, nhưng là chọn lấy một chỗ phong quang tú lệ chỗ, lặng lặng chờ kết quả. Nhưng bây giờ nữ nhân này, vậy mà không phải Trần Như Tố, cái kia nàng thì là ai? Tô Hồng Tín hai mắt trầm xuống, hắn sớm nên nghĩ đến. Ngươi là Tô Đắc Kỷ, đây là hắn cuối cùng một chút ý thức, liền trở nên yên lặng, hai mắt đã là không tự chủ được khép lại. Nữ nhân nửa nằm phía dưới trắng muốt thân thể, nhẹ nhàng tại Tô Hồng Tín ngoài miệng hôn lấy một chút, môi đỏ đụng vào nhau, nàng giống như là mưu kế đạt được một dạng, lộ ra giảo hoạt cười, cười như là chỉ hồ ly, trong mắt lại lộ vẻ cô đơn cùng cô tịch. Ta thật là hâm mộ nàng, có người như thế yêu nàng một cái nam nhân. Nàng nuốt ve Tô Hồng Tín gương mặt, ánh mắt phức tạp, trong miệng lẩm bẩm nói, đáng tiếc, cuối cùng có chút khác biệt, xem ra nhà ngươi ta là không đi được. Nàng đống nở nụ cười, khinh động ngón trỏ, nhấc ngón tay một chiều, một thanh hung đao lập tức phá không mà lên, tại trong hư không biến hóa, bắn bên trên trường tiên. Hung đao treo cao, cái kia pha tạp thân đao cũng tại lúc này lên không hiểu biến hóa, tối nghĩa khí cơ chẳng ra, như một đoàn mây khói bao phủ, trong thoáng chốc, cái kia hung đao vậy mà hóa thành một đạo mơ hồ hình người. Nhìn cái kia sừng sững hư không cao to thân ảnh, Tô Đắc Kỷ không khỏi ngây dại, nàng vô ý thức đưa tay mong muốn chạm đến, trong miệng lẩm bẩm nói, "Đế Tân." Thế nhưng người kia lại là bất động, giống như vật chết, Tô Đắc Kỷ hai mắt từng đỏ, sau đó đáy mắt giống như là nhiều ra mấy phần cuồng loạn. "Chờ ta, nhanh, nhanh." Nàng lại tiếp tục nhấc ngón tay, đầu ngón tay như lao, tại Tô Hồng Tín da thịt bên trên lưu lại từng đạo vết máu như long xà du tẩu, mà sau này đôi dính liền, đã hóa thành một đạo huyền ảo thần bí thần phù, chữ viết lướt qua, như có thần hoa ngoại phóng đợi đến thần phù sách thành, bầu trời tôn này hung đao hóa thành cao to thân ảnh, đột nhiên như cùng Tô Hồng Tín có rồi một cô nói không nên lời liên hệ, chuyển thân đã từ khoảng không rớt xuống, hóa thành một cái bóng mở, rơi vào Tô Đắc Kỷ bên cạnh. Nhìn kỹ, thân ảnh này, dĩ nhiên là cùng Tô Hồng Tín giống nhau như lúc dung mạo, nhưng lại càng thêm uy nghiêm, cũng càng thêm bá đạo, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ thiên băng địa liệt cảm giác áp bách, bao phủ tại khí cơ bên trong, mà cái kia khôi ngô trên thân thể, vậy mà dính đầy từng đầu tựa như sứ khí vỡ vụn một dạng cảnh tượng, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tăng ra, thân thể tàn phá. Thật giống như, hắn liền là cái kia thanh hung đao. Xem trên giường Tô Hồng Tín, thân ảnh này tử khí u ám đôi mắt tựa như giật giật, tiếp đó hóa thành hư ảnh, ngang thân một nằm, hẳn là cùng Tô Hồng Tín thân thể trùng điệp hợp nhất. Liên tại hai cái này hợp nhất mấy mắt, Tô Hồng Tín nguyên bản khép lại con mắt, đồng nhiên lại khải, một đôi tròng mắt khó gặp hai màu đen trắng, thay vào đó là mênh mông vô bờ u ám tử khí, khí cơ biến hóa, lại tay chân hắn thân thể bên trên, lăng không hóa ra y phục xâm nhiên giữ tận băng lãnh giáp trụ. Kinh khủng cảm giác các bách, trong nháy mắt như cơn lốc quét sạch ra, mưa gió đảo lưu, sơn hà chấn động. Không thấy động tác, hắn đã ngang thân thẳng tắp hiện lên, thẳng lên thanh thiên, mở ra tay phải, lòng bàn tay chỉ gặp chín quả mệnh tinh lưu chuyển, thiên băng địa liệt. Mà tại cách đó không xa một chỗ sườn núi đường núi bên trên, đang tại quan sát thiếu nữ trông thấy một dạng biến cố, không khỏi thấp giọng nói, cuối cùng nhịn không được sao, ta liền biết, cái kia hồ ly sẽ không như thế dễ dàng chết. Đây là thủ đoạn gì? Nhưng nàng đột nhiên nhướng mày lên, trong miệng a một tiếng, nheo cặp mắt lại, xem bầu trời không trung toàn thân khí thế hoàn toàn đại biến Tô Hồng Tín, đánh giá rất lâu, mới gặp nàng tựa như bừng tỉnh đại ngộ nghẹn ngào bật tốt lên, Tam thi đoàn tụ chi pháp. Cái này chẳng lẽ liền là hồng hoang thế giới chạm Tam thi chi đạo? Không sai được, ta nói đâu, quả thật lòng độc ác, lại đem chấp niệm chi thân đúc thành một thanh không ai bị nổi hung đao, bây giờ Tam thi đã tụ thứ hai, chỉ sợ ít nói cũng có thể tái hiện năm đó người kia bà thành uy năng. Nhưng nhìn đã không còn ý thức Tô Hồng Tín, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ căng cứng, ánh mắt âm tình bất định, giống như là làm cái gì quyết định trọng đại mở dạng. Như thế không tiếc đại giới vận dụng một chiêu này, xem ra nơi này bí mật nhất định cực kỳ kinh người, nàng đến tột cùng muốn có được cái gì? Đã như vậy, vậy liền sẽ giúp ngươi một lần. Thiếu nữ nhếch miệng, lại là chuyển thân biến mất không thấy gì nữa. Cũng ở thời điểm này, cái kia thế giới dưới đất Hàm Dương thành bên trong, một người lại là trong tối tăm hình như có nhận thấy, đột nhiên dừng lại bộ pháp, gắn vào áo đen bên trong thân hình đều theo chấn động. Hắn vô ý thức chuyển thân, nhìn về phía tòa cung điện kia, ánh mắt phức tạp, giống như là biết được toàn bộ, trong miệng u u thở dài tội gì đến quá thay. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 324, Phong Tiên trận. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh rơi, giống như là gõ phá chân trời cửa lớn, kinh thiên động địa. Mà cái này tiếng vang đầu nguồn, vậy mà một người. Tô Đát Kỷ đằng không bay lên, nhìn xuyên giáp trụ, phát ra kinh khủng vô biên uy năng cao to thân ảnh, trong mắt như ngấn lệ lấp lóe. Đế Tân. Cái này người có cùng Tô Hồng Tín không khác nhau chút nào dung mạo, toàn bộ thân thể đều ẩn nút tại giáp trụ bên trong, toàn thân tràn từng tia từng sợi hắc khí, chỉ là hơi chút động tác, lập tức liền thấy quần tinh rung động, rất nhanh rơi xuống, dưới chân sơn hà vỡ nát, sông biển ngăn nước. Tô Đát Kỷ trong lòng biết không thể trì hoãn, đôi mắt đẹp nhanh chóng quét qua. Nhưng gặp dưới chân nhân gian tĩnh mịch, phóng tầm mắt chỗ đi, đều là không sống cơ, trời xanh mây trắng phía dưới, gió vũ chi gian, to lớn thiên địa, nhưng lại không có một người, khắp nơi trên đất huyết tinh, biểu thi vô số, cho dù là cẩm xúc chim thú, cũng đều không thấy tăm hơi, âm u đầy tử khí, yên tĩnh cô tịch. Toàn bộ sinh linh, giống như là sớm đã táng thân tại vô biên thì độc hạ. Tô Đắc Kỷ lại nhìn cái kia âm u đầy tử khí, không có một chút động tĩnh kim sơ tự. Lao hòa thượng, ta biết ngươi ở chỗ này, còn không hiện thân một hồi. Nàng quát mắng mở miệng đột nhiên. Rầm. Sớm đã chết chỉ riêng chết hết kim sơn tự bên trong, vậy mà liền vang lên tiếng chuông. Năm đó lao tăng kia chậm chậm hiện thân, hắn khô quắc hai má hơi hơi cổ động, trong hốc mắt tròng mắt nhanh như chớp chuyển một cái, nhìn về phía Tô Đát Kỷ bên cạnh người, ánh mắt liền gặp sinh ra không hiểu biến hóa. Thì ra là thế, xem ra ngươi sớm liền biết được nơi đây bí mật. Ha ha, nếu không phải biết rõ nơi này có cái gì, bản cung chỗ này sẽ cùng các ngươi diễn kịch. Tô Đát Kỷ giống như liền khôi phục ngày xưa quyến rũ động lòng người bộ dáng. Lao hòa thượng nghi ngờ nói, vậy ngươi vì cái gì còn phải chờ thêm 3 năm? Tô Đát Kỷ trả lời, bản cung lúc trước từng người bị thương nặng, mượn chết thoát thân, là bất quá là khôi phục thực lực, lặng lặng chờ thời cơ mà thôi, ngươi làm thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Nàng trong ngôn ngữ không có chút nào giấu giếm, nhưng thực ra thế nào, chỉ sợ chỉ có một mình nàng rõ ràng. Nhưng bây giờ, nàng đã mất sợ hãi. Hòa thượng, bớt nói nhiều lời, đem món đồ kia giao ra, ta xoay người rời đi. Lao hòa thượng lay động đầu. Chỉ sợ không thể như ngươi sở nguyện. Hắn giơ tay lên một chiêu, trong tay chợt thấy nhiều ra một mặt dài 3 mét ngắn màu xanh đại kỳ, bay phần phật theo gió. Kinh người là, cái kia cờ bày lên rốt cuộc gặp vô số lít nha lít nhít chữ nhỏ lấp lóe tỏa ánh sáng, sáng tắt biến hóa, lúc gần lúc hiện, hẳn là từng cái danh tự. Hắn lớn cờ cuốn một cái, vô tận kim sắc lưu quang đã như mưa rơi rơi vãi hướng nhân gian đại địa. Càng kinh người là, những kim quang này rơi xuống đất một cái trước mắt, nguyên bản chết không còn một mống sinh linh, đống tái hiện. Thật giả ảo mộng, các ngươi chỉ phá cuộc thử thách đầu tiên, vốn là sau này còn có mấy đạo khảo nghiệm, nhưng lúc này, Lao Tăng U nói ra, trong tay đại kỳ bỗng chuyển một cái kia đại địa bên trên toàn bộ bách tính sinh linh, tu sĩ dị loại, thất khiếu bên trong toàn bộ tràn ra đục ngầu bùng não, không bao lâu, đã khắp nơi trên đất nê rong. Liền lão hòa thượng chính mình cũng lên biến hóa, lắc mình biến hóa, thế mà hóa thành một vàng như nến mặt đen áo lão giả. Bản tọa đại tần quốc sư quỷ cốc tử, đây là ta chỗ bố trí phong tiên đại trận, chính là năm đó nhiếp nhân gian 1.8 vạn vị trưởng sinh người mà bày xuống trận này chi uy theo vào trận người mà biến hóa, vào trận người càng mạnh, tắc thì trận pháp uy năng càng mạnh, hôm nay có may mắn được gặp người vương uy có thể, lão phu liền toàn lực ứng phó, nếu như ngươi có thể phá trận mà ra, cái này phong thần bảng mạnh vụn chính là cho ngươi cũng không sao. Hắn rốt cuộc nói sáng tỏ thân phận của mình, chỉ trong tay màu xanh đại kỳ, ý ở ngoài lời, đây chính là phong thần bảng mạnh vụn. Đáng tiếc, Thủy Hoàng chinh chiến Hồng Hoang chưa về, chỉ mong hôm nay có thể việc này, chúng ta đại tần bộ hạ cũ cũng lại không nỗi lo về sau, đặt chân Hồng Hoang, đi theo Nô Hoàng. Lão giả càng là nói ra bí ẩn động trời. Liên Tô Đắc Kỷ cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, sau đó mặt mày khẽ biến, kinh ngạc nói, ngươi nói hắn đi chinh chiến Hồng Hoang thế giới rồi. Tự xưng là Quỷ Cốc Tử lão nhân trầm mặc khoảng khắc, nói ra, không sai, nơi đây Tử Vi Tinh, bất quá là Nô Hoàng mệnh tinh một bộ phận. Hắn trên miệng nói chuyện, trong tay cái kia mặt màu xanh lá cờ lại ngay cả liền chấn động, liền gặp dưới chân sơn hải biến động, giang hà đổi đường, thiên địa lại biến, phong vân chật động. Trong cái này thiên địa, là Thủy Hoàng lấy ra một bên Hồng Hoang mạnh vụ luyện thành, âm dương ngũ hành đều có, liền liền đỉnh đầu ngôi sao, cũng là Thủy Hoàng tự tay tô vẽ, lấy cái kia Tử Vi Tinh làm chủ, cùng ta cái này phong tiên kỳ lăn lộn làm một thể, ở chỗ này, ta chính là trời. Cờ vải bay phần phật, Tô Đắc Kỷ chợt thấy bầu trời tối sầm lại, ngước đầu nhìn lên, liền thấy không trung vạn dặm mây bay đều tán, từng khoảng ngôi sao từ nhỏ biến thành lớn, từ xa mà đến gần, đã treo ở bầu trời, sau đó như là cỗ sao trổi thẳng tắp nện xuống, che kín bầu trời, như nhật nguyệt. Chẳng những Tô Đắc Kỷ đang nhìn, thân nàng bên cạnh Tô Hồng Tín cũng đang nhìn, hoặc là nói đã không thể gọi hắn là Tô Hồng Tín, như Tô Đắc Kỷ trong miệng nói, người này đã tái hiện ngày xưa uy năng, cứ việc chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng không muốn có ý thức. Chất pháp tử khí con mắt hình như có lay động, Tô Hồng Tín chỉ đem tay phải nhẹ vừa nhấc lên, trong lòng bàn tay chỉ gặp chín quả mệnh tinh bay ra, cách bàn tay thời điểm còn như cắt sỏi bụi bặm, nhưng cách bàn tay sau đó, cái kia mệnh tinh đột nhiên biến thành chín quả kinh khủng ngôi sao, tại giữa thiên địa hóa thành một dòng lũ lớn, bay tứ tung đánh thẳng. Rầm rầm rầm, liền gặp từng quả ngôi sao tại giữa thiên địa nổ làm bụi, đều là đồng thanh mà nát, vỡ ra. Nhưng cái kia Quỷ Cốc Tử đại kỳ lại dao động, nguyên bản sụp đổ ngôi sao bỗng lăng không lại xuất hiện, đại địa ầm ầm, từng tòa núi cao đột nhiên bay lên trời, nó bên trên nhân ảnh chuyển động lên, từng tôn nghe dòng không giống cái kia tần binh vậy, mà là mỗi loại mà sống phía trước bộ dáng, nam nữ lao hấu, đạo sĩ, nho sinh, nông phù, thợ săn, chưa từng nghĩ những này vậy mà đều là trường sinh người. Chớp mắt biến hóa, những cái kia nê rong đã như đàn châu chấu một dạng đánh giết mà tới. Không nói lời gì, Tô Hồng Tín vẫy bàn tay lớn một cái, chín quả ngôi sao đống nhiên tới tay, như ngôi sao tô vẽ trong tay tâm bên trong, hắn lại phất tay gầy ra, cựu tinh như hợp thành một kia, đã hướng cái kia vô số nê rong quanh sát mà đi. Ngôi sao phía dưới, vô số nê rong tất cả đều hóa thành bụi, chín quả ngôi sao dư thế không giảm, phân phân nện ở đại địa bên trên, liền gặp sơn hà vỡ nát, đại dương mênh mông đổ nhấc lên, một bức hủy thiên tắc ngày tình cảnh. Đao. Giống như còn có ý thức di lưu. Tô Hồng Tín mắt đồ khẽ nhúc đích, trong miệng khàn khàn phun ra một chữ. Giơ tay lên một chiêu, đại địa bên trên đột ngột gặp một thiền trượng bắn thẳng về phía chân trời, đợi đến tới tay, liền đã hóa thành một thanh đen đỏ hung đao đoạn hồn đao. Ta giúp ngươi, lấy được vật này, ngươi, ly khai Tố Tố thân hình. Quả là, quả thật còn có ý thức di lưu, Tô Hồng Tín hơi hơi bị lệch cái cổ, giống như là có chút cứng ngắc, lời nói cổ quái, đứt quãng, hắn dây rủa liếc Tô Đát Kỷ liếc mắt, cũng chỉ là liếc mắt. Tô Đát Kỷ trong lòng run lên. Cái kia Quỷ Cốc Tử lại thở dài. Ngươi lại quên trong cơ thể hắn còn có pháp hải ý thức, hắn đối với ngươi sớm có phòng bị, lúc trước hôn mê thời khắc, đã là thừa cơ đem cái kia pháp hải ý thức phóng xuất, ngươi cái kia hung đao biến thành chấp niệm chi thân, chiếm giữ bất quá là pháp hải ý thức mà thôi. Tô Đát Kỷ thần sắc một yếu, nàng nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể đem cái kia phong thần bảng mạnh vụn thay ta đoạt đến, ta liền ly khai thân thể này. Tô Hồng Tín không có lại nhiều nói, giơ tay lên ngang đao, thân đao chém ngang mà qua, một đạo thông thiên huyết quang thoáng chốc lay động qua thiên địa bát phương, giống như là vắt ngang thiên địa, những nơi đi qua, tất cả đều hai đoạn. Chuyện về bác sĩ, nghề y cờ vợ tờ ép tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lao sao xuyến hẹn. Mời đọc. Chương 325, phá trận. Tô Hồng Tín lúc này trạng thái có chút cổ quái. Hắn liền cảm thấy mình tựa hồ chiếm cứ một bộ lạ lâm thân thể, đồng thời có được một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, nhưng trong tối tăm, nhưng vừa có loại giống như đã từng quen biết quen thuộc đến hình như bản này liền là hắn thân hình. Thế nhưng là, ngoại trừ hắn ý thức bên ngoài, thân thể này bên trong, vậy mà hận một cái tràn đầy hận ý, chấp niệm trầm trọng ý thức, không đoạn xung kích đầu óc hắn. Cái loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, liền phảng phất cái kia hắn, ngơ ngơ ngắc ngác. Tô Hồng Tín thậm chí có thể cảm nhận được đối phương tồn tại, trong thoáng chốc, hắn tựa như đưa thân vào một mảnh hỗn độn, nhìn thấy một thân ảnh, một cái cùng hắn giống nhau như lúc, lại thân mặc giáp trụ thân ảnh, tàn phá thân hình, phá toái binh khí, cùng với nói không hết hận ý cùng sát ý, giống như trước khi chết chấp niệm. Còn có một cái hòa thượng, pháp hải. Xem ra, nơi này chính là hắn ý thức chỗ sâu. Hắn mặc dù dựa vào man thủ đoạn chế trụ pháp hải, nhưng lại không có triệt để chôn vùi hắn, vừa rồi Tô Đát Kỷ hiện ra thủ đoạn, hắn lúc này mới thừa cơ thả ra pháp hải. Bây giờ cái này cả hai giây dưa tranh đấu, ngược lại để hắn tạm thời dễ rủa khống chế bộ thân thể này. Trong tay hung đao trong tầm tay, không giống như đã từng trải qua vậy nông cạn uy năng, mà là sát khí đầy trời. Nhân cơ hội này, Tô Hồng Tín một đao hướng cái kia vô số đánh tới trường sinh người bổ ra, đao quang vẫy lên, giống như bổ ra một đầu huyết sắc trường hạ, dọa người không gì sánh được huyết sắc chi khí trong nháy mắt đem những cái kia nê rong thu hút trong đó, đảo mắt tăng dã. Tô Đát Kỷ ở bên thúc giục nói, mau mau, đem cái kia phong thần bảng mảnh vụn đoạt lại, bằng không thì những này trường sinh người chân linh không cần, là giết không bao giờ hết. Người, nàng đang muốn nói chuyện, không ngờ một cái đại thủ đột nhiên giọ tới, năm ngón tay khẽ chụp, đã là giữ lại nàng tuyết trắng cái cổ. Trong miệng lời nói im bặt mà dừng, không những như thế, Tô Đát Kỷ ngạc nhiên giật mình, chính mình đúng là ngay cả trốn chạy đều không thể làm đến. Chế trụ nàng, chính là Tô Hồng Tín. Giữ tận hai con ngươi đột nhiên kéo vào, hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, Tô Hồng Tín không nói lời gì, bây giờ hắn một thân uy năng vô tiền khoáng hậu, trong đồng tử, đã không hai màu đèn trắng đôi mắt, mà là lượng quyệt hắc diễm một dạng đáng sợ hắc khí, bao hàm hung lệ cùng sắc cơ. Nhưng trước mắt đầy giấy lo sợ, điềm đạm đáng yêu nữ nhân, Tô Hồng Tín dừng lại một chút, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên căng thẳng, kéo ra ngoài một cái, lập tức liền đã xem nàng từ Trần Như Tố trong cơ thể nhiếp thủ ra tới. Trước mặt bóng hình xinh đẹp một phân thành hai, một người chính là hôn mê bất tỉnh Trần Như Tố, một người nhưng là tại Tô Hồng Tín trong tay giãy giụa Tô Đắc Kỷ. Gặp Trần Như Tố khí tức bình ổn, Tô Hồng Tín gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn giơ tay lên đưa tới, liền gặp nhân gian đại địa có một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thuận thế lướt lên lên tiếp, chỉ đem Trần Như Tố tiếp lấy, đảo mắt không thấy. "Ngươi," Tô Đắc Kỷ lại là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không phải là sợ, mà là kinh, càng giống như là hoán, trong mắt rưng, thần sắc réo rắt thảm thiết. Tô Hồng Tín lạnh lẽo ánh mắt đông biến hóa, thân hình hình như có giãy giụa, khi thì một mặt từ bi, khi thì hận niệm ngập trời, hung sát phi thường, nhưng tốt tại cả hai biến hóa một cái chớp mắt đông biến mất. Nhìn Tô Đắc Kỷ cái kia bạc oán con mắt, bốn mắt nhìn nhau, Tô Hồng Tín khuôn mặt lạnh trầm, hắn buông tay ra, vươn người hướng thẳng Kim Sơn tự bên trên. Rời núi, Quỷ Cốc tự không đội không hoảng hốt, toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn, há miệng quát, trong lòng bàn tay bên trong, đột ngột gặp hai cái cổ xưa vết tích tỏa hào quang rực rỡ, vậy mà cùng Tô Hồng Tín cái kia tĩnh mịch năng lực, cơ hồ phát ra một dạng khí cơ. Liền gặp cái kia từng tòa phù không sơn nhạc, giống như bị người ngự sử, phân phân rút lên vài mét, sau đó đối với hắn đập xuống giữa đầu. Đồ biển. Quỷ Cốc tử một trường mở ra, lại bày một cái khác bàn tay, lòng bàn tay bên trong cũng gặp hai người khác mai cổ xưa vết tích, tán thả thần hoa, đại địa bên trên, vô lượng nước biển thuận thế nhấc lên, như phải lật út nhật nguyệt, ầm ầm tầng tầng tăng vọt, hướng Tô Hồng Tín đè xuống. Cẩn thận, đây là đại thần thông. Tô Đắc Kỷ theo sát mà tới, ở bên nhắc nhở. Bạch. Tô Hồng Tín không nói hai lời, trong tay dương đao cùng một chỗ, lưỡi đao phía dưới, vô biên sát khí trùng trùng điệp điệp, đã hóa thành một vệt trảm thiên đao ánh sáng, ngang qua thiên địa, chém về phía cái kia vạn trượng gần sóng. Xuề tay trái ra, chín quả ngôi sao đột nhiên lưu chuyển tích bay, tựa như chôn vùi vạn vật dòng lũ, đem cái kia từng tòa núi cao giữa trời vỡ nát. Hồn quy lai này, cái kia Quỷ Cốc tử thấy được một dạng hung uy, trong tay đại kỳ lại dao động, từng sợi tối nghĩa chi lực tự dưng tản ra, ngàn vạn lưu quang từ cờ vải bên trong bắn ra, rơi xuống đất một hóa, vậy mà lại là lúc trước toàn bộ mất mạng Nghê Dung. Chẳng những Nghê Dung tái hiện, liền Liên Sơn sông ngôi sao cũng là một lần nữa, không chung không thấy ngày đêm, chỉ có vô số ngôi sao treo cao lưu chuyển, dãy núi bảo vệ, bên trên chúng Nghê Dung kết thành trận thế, lại vào trận thử một lần. Quỷ Cốc tử hai mắt tỏa ánh sáng, thân hình về sau lui bước lùi lại, lập tức không thấy tăm hơi, liền thiên địa đều như biến mất không thấy gì nữa. Hoảng hốt nhìn lại, Tô Hồng Tín chỉ cảm thấy chính mình đặt mình vào một mảnh mênh mông vô ngần tinh không, từng tòa núi cao nó hình như kiếm, từ đôi đến đầu, hướng hắn đánh tới, hư không rung động, địa thủy phong hỏa ẩn hiện. Tinh không vô tận lưu hỏa càng là phô thiên cái địa hạ xuống, vô số ngôi sao thế như hỏa vũ như lưu tinh đánh thẳng tới. Không so lúc trước, những cái kia nê rong giờ phút này có thể lẫn nhau phối hợp, riêng phần mình khí cơ hòa làm một thể, gia trì quan chú, hòa tan âm dương càn khôn chi biến hóa, bố thành kinh khủng trận thế. A. Tô Đắc Kỷ thấy thế cũng cuối cùng lộ thủ đoạn, dưới làn váy chợt thấy tám đầu tuyết bạch hồ đuôi mở rộng mà ra, giống như tám đầu đảo loạn thiên địa thần tiên, cùng loạn với động. Nguyên lai, nàng 3 năm trước đây chết là thật, vì giả chết lừa qua Tô Hồng Tín, vậy mà không tiếc đứt đi một đôi, mê hoặc tất cả mọi người, nàng cũng xác thực làm được, Tô Hồng Tín quả thật bị nàng lừa qua, sớm chiều ở chung, cùng giường chung gối 3 năm. Nguyên lai ngươi chưa từng tin tưởng qua ta. Hai người đứng song vai, Tô Đắc Kỷ ngự khí thanh lãnh, thần sắc càng là thanh lãnh, tám đầu đuôi cáo, nhấc lên long trời lở đất, núi cao vỡ nát, ngôi sao nổ tung. Chỉ là tất cả những thứ này đảo mắt nhưng vừa gây dựng lại, giống như thế nào cũng không xông ra được, giết không sạch sẽ, lại mỗi khi lại kết trận thế, đều phải so lúc trước trận thế càng thêm mãnh liệt, uy năng tựa như bằng thêm mấy lần, âm dương biến hóa, tứ tượng đấu chuyển. Trong thoáng chốc, tinh không trung hình như có một quả tử tinh treo cao, mênh mông tinh lực hạ xuống, toàn bộ tinh kẹt giống như đều tại rung động. Thử vi tinh. Hoa. Tô Đắc Kỷ trốn tránh chưa kịp, bị một tòa núi cao lăng không đụng vào, lập tức trong miệng phun ra một ngụm máu tới. Mắt thấy người này thụ thương, Tô Hồng Tín mực lông mày như rồng rắn vặn một cái, trong mắt toàn thân trên dưới đều tuôn ra một cỗ thảm liệt khí cơ, trong tối tăm hình như có một cỗ hận nội chấn động tới, khuấy động bộ ngực hắn không phát tiết tác khí. La Hầu thét dài mở miệng, một quả huyết sắc ngôi sao lập tức từ hắn trong mắt phản chiếu ở trên trời sao, cùng cái kia màu tím ngôi sao hung hăng đụng nhau, giơ tay lên lại mở, cái kia chín quả mệnh tinh cũng là phân phân đánh về phía Tử Vi tinh. Thiên băng địa liệt bên trong, quần tinh chấn động, nguyên bản kiên cố trận thế đột nhiên tản ra, Tô Hồng Tín mắt lạnh lẽo như điện, nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy hư không một góc, Quỷ Cốc tử ngay mặt màu sắc trắng bệnh từ đó ngã ra, thần sắc kinh ngạc, xem lại không phải là Tô Hồng Tín bọn hắn, mà là cái kia đại địa bên trên một cái thân ảnh tiểu tiểu, thiếu nữ tay niết một cọng cỏ người, trên viết Quỷ Cốc tử ba chữ, đối diện phía dưới chú mặc niệm. Tiếp theo, vâng, bầu trời không trung viên kia Tử Vi tinh lung lay sắp đổ, rất nhanh vỡ nát, Quỷ Cốc tử thân hình cũng theo lảo đảo lên, như gặp phải trọng thương. Đủ rồi, môi hắn mấp máy, lại không nhiều lời, giơ tay lên ném đi, cái kia trụ đại kỳ lập tức hóa thành một đạo lưu quang tuột tay, trong chốc lát, nhật nguyện tinh thần, nơi đây thiên địa toàn bộ, tính cả cái kia vô số nê rong, toàn bộ hóa thành một đạo chạy qua thu hút cái kia cờ vải bên trong. Tô Đắc Kỷ lách mình thoáng qua một cái, đã không kịp chờ đợi đem tiếp vào trong tay đây cũng là phong thần bảng mệnh vụ. Xung quanh toàn bộ đột nhiên biến hóa. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu. Chương 326, tranh tranh tranh. Ra tới rồi. Tô Hồng Tín tinh thần chấn động. Nhưng trước mắt nhìn thấy, quả thật có chút ra ngoài ý định, nhưng gặp giờ phút này hắn, vậy mà thân ở một mảnh vô ngân tinh không, chẳng những Trần Như Tố ở chỗ này, liền Man Man cũng ở nơi đây, còn có Tô Đắc Kỷ, Quỷ Cốc tử. Ra tới. Trả lời hắn là Man Man, thiếu nữ đỡ Trần Như Tố, xoay người lại nhìn về phía sau. Nhưng gặp một cái cực lớn cửa đá đang mở trong tinh không, cũng hoặc là nói là cái này tinh không tại cung điện kia bên trong, nơi này chính là cái kia Hàm Dương Thành bên trong thạch điện bên trong chân diện mục. Vô số ngôi sao vỡ vụn, hiển nhiên là lúc trước đại chiến gây nên. Mà sau lưng quỷ cốc tử, còn có một chỗ bùn đất tế đàn, dính đầy huyền ảo phù lục vết tích, cổ xưa phi thường, bên trên còn có lơ lửng một quả màu tím ngôi sao, từng sợi nhân luân chi khí rủ xuống, thỉnh thoảng biến hóa, có lúc tứ tượng ôm nhau, long hổ cùng nhau đuổi, quy xà gầm nhẹ, phượng hoàng hí dài, có lúc âm dương giao thế, biến hóa dọa người. Nhưng ngay lúc này, Tô Hồng Tín đột nhiên thần sắc khẽ biến, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cỗ thảm liệt sát khí, khuôn mặt đột nhiên lạnh, phảng phất khôi lỗi tự bùn, không vui không buồn, chính là đỉnh đầu mệnh tinh đều lung lay sắp đổ. Dãy rùa quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nhưng gặp Tô Đát Kỷ ánh mắt bên trong các loại tâm tình rất phức tạp toàn bộ không thấy, còn lại chỉ có thanh hàn bình tĩnh, giống như là không có một chút tình cảm, nàng môi đỏ khẽ mở, hẳn là đang thấp giọng nhập chú, miệng phun kỳ lời quái điều, hóa thành tà âm, cổ quái phi thường. Tô Hồng Tín cái gì cũng không muốn nói, hắn cũng nói không ra, cái kia chấp niệm chi thân đang cùng hắn ý thức giao phòng, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị nó trốn nuốt. Ánh mắt phức tạp liếc mắt còn tại hôn mê Trần Như Tố, tay hắn cầm đoạn hồn đao, lại là dựa vào cuối cùng dãy rùa, làm cái cực kỳ kinh người cử động, vậy mà đối với mình xuất đao, vung hướng mình cái cổ. Tô Đát Kỷ giống như là cũng theo đó giật mình, niệm chú tư thế ngừng lại, nhưng Tô Hồng Tín hiển nhiên đánh giá cao thực lực mình, hắn còn không rơi, liền cơ hồ đã mất đi đối với nhục thân khống chế, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thúi hồ ly, quả là không thể dễ tin ngươi, ngươi nhìn một cái đây là cái gì? Man Man liếc mắt nhìn, không đội không hoảng hốt, chỉ như đã sớm chuẩn bị, giơ tay lên ném đi, lòng bàn tay lăng không huyễn ra một vật, lại là một mặt màu xanh đen tiểu kỳ, sát khí tràn ngập, mịt mờ khó gặp, trong thoáng chốc, cái kia cờ bố trí lên hình như có một tôn cổ xưa thân ảnh như ẩn như hiện, mặt người thú thân. Một bên quỷ cốc tử ngược lại thành rồi người đứng xem, hắn lại chưa hề can thiệp, cũng không động thủ, mà là lặng lặng địa mục thấy trước mắt toàn bộ, đợi đến nhìn thấy thiếu nữ lấy ra cái kia mặt tiểu kỳ, trong mắt liền gặp dị sắc hiện lên. T, cái này trận kỳ lạ, Tô Đắc Kỷ lại gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, mắt phượng hàm sát. Sú nha đầu, lại nhiều lần phá hư ta chuyện tốt. Nàng tựa như cũng nhận ra kia là vật gì. Vu tộc đều thiên thần sắc kỳ. Ngươi đến cùng là chiếm được ở đâu những vật này? Man Man lại không ứng nàng, mà là há miệng thổi một cái kia trên lá cờ tràn ngập sát khí lập tức như gió cuốn một cái, cờ bố trí lên cổ xưa sinh linh cũng là theo đi xuống, như gió một độn, chui vào Tô Hồng Tín trong cơ thể. Cái gì thời gian, quần quần sát khí như tơ như sợi, từ Tô Hồng Tín thất khiếu bên trong chui ra, đem bao khỏa bao phủ, giống như hóa thành một cái màu đen cái lớn. Bên này Tô Đắc Kỷ nhanh âm thanh nhập chú, bên kia thiếu nữ cũng cơ hồ làm ra đồng dạng cử động, liền nghe nàng trong miệng đọc lên từng tiếng cổ xưa tối nghĩa ngữ điệu, nguyên bản trắng nõn trên gương mặt từng đầu thần bí hoa văn nhanh chóng lan tràn mà lên. Sau đó hóa thành một cái cổ xưa đồ đằng, sáng tắt lấp lóe, phát ra xa xưa khiếp người khí cơ. Vũ chú, ngươi lai, ngươi là Vu tộc Dương Nghiệt. Tô Đát Kỷ hai mắt đột ngột mở. Thiếu nữ ngoài miệng không chịu thua, cong lên miệng nhỏ. Ngươi không phải cũng là yêu tộc Dương Nghiệt sao? Hai người cách không đấu pháp, bên ngoài xem không có chút nào dị dạng, thế nhưng là khổ Tô Hồng Tín, hắn hiện tại liền như là thủy hỏa tương tiên, khổ không thể tả. Cuối cùng, thiếu nữ vừa cười nói, hắc hắc, thúi hồ ly, ngươi đoán ta còn có mấy cái đều thiên thần sát kỳ, có muốn thử một chút hay không? Ta đều thiên thần sát đại trận lợi hại. Tô Đát Kỷ lạnh giọng khẽ nói, cho đùa trẻ con, ngươi làm thật sự cho rằng ngươi có thể gạt được ta? Man Man le lưỡi một cái, giống như là muốn che lớp bị đâm thủng tâm tư con bách. Ngược lại có ta ở đây, ngươi tuyệt hiếm thấy xính. Tô Đát Kỷ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta? Trên mặt nàng quyến rũ động lòng người sớm đã một chút không còn, thật giống như đây mới là nguyên bản nàng. Ta liền để ngươi xem một chút bản cung bị gọi là yêu phi sức mạnh, bằng không thì ngươi làm thật sự cho rằng bản cung sợ ngươi? Dứt lời, Tô Đát Kỷ vừa kéo đuôi tóc ra ngọc châm, miệng phun thanh khí, cái kia ngọc châm thoáng chốc nên phòng biến dài, lượn vòng biến ảo. Vậy mà hóa thành một mặt ngọc trôi vải xanh lá cơ vải, bên trên hai cái cổ xưa chữ viết mơ hồ bộc lộ thần hoa, ảm đạm khó gặp, nhưng hầu như tại cái kia hai chữ đập vào mắt khoảnh khắc, tất cả mọi người trong lòng tất cả đều không hẹn mà cùng minh ngộ tới. Chiêu yêu. Vật này nơi tay, có thể hiệu lệnh bầy yêu, ta cũng không tin, ngươi có thể đem nơi đây yêu tà giết sạch sành sanh. Man Man mắt lộ tinh quang, nàng vẫn chưa nhiều lời, mà là đối với ngoài điện thở phào một tiếng. Khổng Tuyên đại ca. Ngâm. Liền nghe một tiếng cổ quái chim gọi, lập tức truyền vào, nghe người ta khí huyết bất ổn, tâm thần khó bình, hồn phách rất nhanh ly thể. Quần quần thi khí tràn ngập, cửa đá kia bên ngoài, liếc thấy một đoàn nồng đậm như mây khói thi khí quần quần cuốn vào, rơi xuống đất hiện hình. Nơi đây tinh không mênh mông, mọi người đặt mình vào trong đó như cái kia bụi bằng hạt nhỏ, nhưng cái này kẻ xông vào hiện thân một cái chớp mắt, tinh không dường như ảm đạm mấy phần, lại nghe một tiếng cao vút kêu to, liền gặp quần tinh sụp đổ. Đợi tất cả mọi người nhìn thấy người đến chân chính diện mục, tất cả đều vì thế mà kinh ngạc, hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chăm chú nhìn lại, cái kia hẳn là một cái toàn thân cho tàn cực lớn khổng tước, sau lưng cho đuôi đột nhiên khai bình, lớn lông, vũ như phiến, bất ngờ chiếm hơn nửa tinh không. Cái kia cho đuôi bên trên rất nhiều vằn, hình như mắt hình dáng, liền tại khai bình máy mắt, đã bộc phát ra một trận chói mắt ngũ thải thần quang. Tô Đát Kỷ lại là ánh mắt âm u đại biến. Trong tay chiêu yêu phiên cao cao tế lên, chưa quay lên lay động, đã bị cái kia ngũ sắc thần quang bao lại, quang hoa cuốn một cái, Tô Đát Kỷ sắc mặt trắng bệch, đã không có huyết sắc. Còn không chỉ như thế, cái kia khổng tức cho đuôi chuyển một cái, ngũ sắc thần quang đống nhiên chuyển một cái, vậy mà thẳng tắp đối với Tô Hồng Tín bao một cái, Tô Đát Kỷ thân hình kịch chấn, như gặp phải trọng thương, lảo đảo phía dưới, vậy mà phun ra một ngụm máu tới. Không. Tô Đát Kỷ thanh âm thê lương, tiếng nói càng là sắc bén. Còn có cái kia lá cờ. Man Man chợt một chỉ Tô Đát Kỷ trong tay phong thần bảng mạnh vụn. Tô Đát Kỷ thân sắc lập tức biến, sau đó hung hăng nhưng khoét mắt cái kia đang vui cười thiếu nữ, hẳn là cũng không quay đầu lại, chuyển thân chui vào hư không không thấy. Nguyên lai còn có không gian pháp bảo. Mắt thấy Tô Đát Kỷ kinh chạy trở lui, thiếu nữ lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn lẩm bẩm một câu, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí xem bên cạnh hôn mê Trần Như Tố, trong mắt vui cười dần dần tan đi, ngược lại nhiều ra một chút nói không nên lời ý vị. nhưng một bên Tô Hồng Tín tình trạng lại vẫn là không ổn. Nhân Vương chi uy, quả thật vang dội cổ kim, dù là thần vẫn hồn diệt, chỗ chém ra Tam Thi lại cũng có bực này uy năng, lại tự thành khí hậu, xem ra vị kia đế phi toan tính không nhỏ a, chớ không phải là muốn nhờ vào đó phục sinh Nhân Vương. Quỷ Cốc Tử Kinh tại điểm ấy trong chớp mắt hung hiểm biến hóa, chờ nhìn thấy Tô Hồng Tín sau đó, lại là không khỏi thở dài. Bất quá, xem ra cái này Tam Thi chỗ nàng cũng không rõ ràng a, chấp niệm chi thì, ác thi ở đây, nhưng còn thiếu thiện thi, các ngươi như nghĩ thắng nàng, còn cần tìm được thiện thi hành tung. Chúng ta cũng nên đi, nếu như hữu duyên, chúng ta hồng hoang lại thấy. Không để ý đến Man Man phản ứng, Quỷ Cốc Tử phất tay áo vung lên, phía sau tế đàn lập tức bay ra thạch điện, hắn từng bước một bước ra, miệng quát đại tần tướng sĩ ở đâu? Mà theo ta đặt chân hồng hoang, đi theo thủy hoàng bệ hạ. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút.